Chương 648, nghiện chương 648, nghiện cụ cụ. Cái đồ chơi này đến cùng bao lâu chưa bao giờ dùng qua. Sắt một bụi. Diệp Lạc hướng phía trong bếp lò mặt nhìn thoáng qua, rốt cục một cái hỏa tinh tử đốt lên, trong nháy mắt trở nên kích động lên. Cũng không lo được mắng chửi người, vội vàng đối với ống trúc thổi lên. Hô. Rất nhanh, bếp lò bị nhen lửa. Quá tốt rồi, rốt cục có thể nấu cơm. Trong bốn người cũng chỉ có hắn cần ăn cơm, cũng chỉ có hắn biết làm cơm, ba người đều là chờ lấy ăn. Nếu là hắn lại không chịu khó một chút, làm không tốt sẽ bị đói ngất đi. Tiểu Diệp A, có nhớ ta không? Mạc Hoài Trúc vui vẻ từ cửa ra vào đi đến. Quốc sư, ngươi nếu là không có việc gì liền đi đem Tiểu Bạch cho ăn. Diệp Lạc không khách khí chút nào nói. Mạc Hoài Trúc, bất quá Mạc Hoài Trúc ra mặt dày, đối với Diệp Lạc ngôn ngữ công kích lỗ thai trái tiến lỗ thai phải ra, tố thủ vung lên, trên bếp lò nhiều hơn rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Thế nào, ta lợi hại đi? Mạc Hoài Trúc ngữ khí kiêu ngạo. Diệp Lạc nhìn kỹ một chút, mặc kệ là rau quả hay là loại thịt, đều là tươi mới, mà lại là thượng thừa nhất loại kia. Mạc Hoài Trúc một người tu sĩ khẳng định không có khả năng tùy thân mang theo những nguyên liệu nấu ăn này, cho nên chân tướng chỉ có một cái. Quốc sư, ngươi đem người ta ngự thiện phòng cho trộm. Diệp Lạc thần sắc có chút quái dị, cầm lấy một viên cải trắng ước lượng một chút. Mạc Hoài Trúc ho khan một cái, người đọc sách sự tình sao có thể gọi trộm đâu? Ta đây là mượn, chỉ là các nàng không biết ta mượn mà thôi. Diệp Lạc, Ngư Ma, cái này không phải liền là trộm sao? Bất quá, mặc kệ, có thể ăn là được. Chờ chút, quốc sư ngươi nếu đều đi ngự thiện phòng ăn bụng tải, vì cái gì không trực tiếp để người ta làm tốt đồ ăn cho trộm tới? Diệp Lạc lời này vừa nói ra, không khí lâm vào không hiểu an tĩnh. Diệp Lạc cùng Mạc Hoài Trúc hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, Mạc Hoài Trúc trên mặt nguyên bản kiêu ngạo tươi cười đắc ý cũng biến thành cứng ngắc. Đúng vậy a, vì cái gì không trực tiếp để người ta làm tốt đồ ăn trộm tới đây chứ? Diệp Lạc dùng nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn xem Mạc Hoài Trúc, quốc sư ngươi vô địch Mạc Hoài Trúc, ngươi biết cái gì? Ngươi tiểu quỷ này, chẳng lẽ phụ huynh không dạy qua ngươi không có khả năng tùy tiện trộm người khác đồ vật sao? Mạc Hoài Trúc tựa như là phá phòng, đã ở vào đỏ ấm trạng thái, bắt đầu công kích Diệp Lạc. A đúng đúng đúng, quốc sư ngươi hay là cùng Tiểu Bạch chơi đi thôi. Mạc Hoài Trúc, lần này là thật đỏ ấm. Đơn giản mấy chữ, cực hạn đỏ ấm thể nghiệm, không biết vì cái gì, Mạc Hoài Trúc chính là có một cỗ lửa vô danh từ trong lòng nhiệt lên. Diệp Lạc bắt đầu dùng Mạc Hoài Trúc mượn tới đồ ăn làm cơm tối. Rất lâu chưa từng ăn can thúy diện. Làm điểm đi. Diệp Lạc hai cái nổi cùng một chỗ đang bận việc, hoàn toàn không có rảnh phản ứng Mạc Hoài Trúc. Mạc Hoài Trúc nửa ngày không có lên tiếng, Diệp Lạc đều coi là đi. Diệp Lạc xoay người chuẩn bị đi lấy gia vị. Phanh. Cùng Mạc Hoài Trúc rắn rắn chắc chắc va vào một phát. Lần này xem như bị Mạc Hoài Trúc chờ đến cơ hội lường gạt. Mạc Hoài Trúc ngã nhào trên đất, thảm hề hề quát một tiếng, "No, đau quá." Ô ô ô, Diệp Lạc chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua, sau đó trực tiếp từ Mạc Hoài Trúc trên thân bước đi qua, hướng phía Mạc Hoài Trúc phía sau gia vị đài đi qua. Một trận tìm kiếm, rốt cục tìm tới chính mình muốn đồ vật. Không hổ là hoàng cung, đồ vật chính là nhiều. Đây là vật gì? Diệp Lạc ở nơi đó nghiên cứu gia vị, Mạc Hoài Trúc trên mặt đất khóc khóc chít chít, hai người các việc có liên quan sự tình. Mạc Hoài Trúc, ngươi cái này chết tiểu tử không nhìn thấy, tỷ tỷ ta đều bị ngươi đụng khóc sao? A, nhìn thấy thế nào? Diệp Lạc hời hợt tới một câu như vậy. Mạc Hoài Trúc nắm đấm đã siết chặt, làm sao cùng với nàng nghĩ không giống nhau lắm à, kịch bản không phải là dạng này mới đối. Chết tiểu tử, ngươi cũng không biết cái gì là thương hương tiếc ngọc sao, ta cho ngươi biết, hôm nay chuyện này không xong. Mạc Hoài Trúc một bộ lão lại dáng vẻ, vén tay áo lên, liền muốn cùng Diệp Lạc động thủ. Diệp Lạc không nói, chỉ là dùng đao trên ngón tay nhẹ nhàng vẽ một chút, hiện ra một chút kim quang máu tươi chảy ra. Một cỗ không hiểu mùi thơm xuất hiện. Mạc Hoài Trúc con mắt đều nhìn thẳng, cũng không khóc, trực tiếp đứng lên, liền ngay cả mình bụi bặm trên người đều không có thanh lý, ôm Diệp Lạc ngón tay liền bắt đầu gặm. Một bên gặm, trong miệng còn vừa tại lẩm bẩm cái gì. Lãng phí lương thực, quả thực là đáng xấu hổ. Một hồi sau, Diệp Lạc gặp trong nồi đồ ăn nốt không sai biệt lắm, đối với Mạc Hoài Trúc nện đầu một chút, tựa như là đang đánh chuột đất một dạng. "Đúng ra, đồ ăn tốt. Ấy nha, ngươi không cần nhỏ mọn như vậy thôi." Cuối cùng một ngụm. Trước bàn cơm. "Mạc tỷ tỷ, ngươi tại cao hứng cái gì?" Kim Linh Nguyệt ánh mắt có chút quái dị nhìn xem Mạc Hoài Trúc, mặc dù Mạc Hoài Trúc luôn luôn mang theo mặt nạ, nhưng chỉ bằng mặt nạ lộ ra ngoài con mắt bộ phận, vẫn như cũng không khó coi ra, Mạc Hoài Trúc hiện tại thật cao hứng. Nếu không phải hiện tại thời cơ không đối, Mạc Hoài Trúc liền muốn bắt đầu vây bôi. "Ăn no nê a. Hôm nay đi phòng bếp quả nhiên là một cái lựa chọn chính xác." Mạc Hoài Trúc hiện tại tựa như là cắn thuốc một dạng, đã đối với Diệp Lạc máu bắt đầu nghiện. Một ngày không ăn toàn thân khó chịu, trong lòng ngứa rất. Mạc Hoài Trúc cũng hoài nghi, Diệp Lạc có phải hay không cho mình trong máu mặt tăng thêm thứ gì? Chuyên môn dụ dỗ nàng loại hoa này quý thiếu nữ. Khô khụ. Đáng xấu hổ a. Có sao? Không có chứ, Tiểu Nguyệt Nguyệt ngươi đang nghi. Mạc Hoài Trúc thể thốt phủ nhận. Kim Linh Nguyệt con ngươi híp híp, ngược lại nhìn về phía một bên Diệp Lạc, nàng nhớ kỹ. Mạc Hoài Trúc giống như chính là vừa mới ra ngoài tản bộ một vòng sau khi trở về mới biến thành dạng này. Mạc Hoài Trúc lúc trước cũng không phải là quấy rối Diệp Lạc đi, muốn đi thăm dò hoàng cung. Tiện thể lấy cho Diệp Lạc trộn một chút đồ ăn trở về, không nghĩ tới a. Cuối cùng mới là thu hoạch lớn nhất địa phương. Chuyến này đi thật giá trị. Mạc Hoài Trúc nhớ tới Diệp Lạc trước đó lấy điểm hết đều là keo kiệt tìm kiếm dáng vẻ, lần này trực tiếp ăn thoải mái. Có thể không cao hơn sao? Cảm nhận được nhà mình nữ đế đại nhân ánh mắt, Diệp Lạc đem đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác đem ra, cho quốc sư một khối sinh mệnh tinh hoa. Kim Linh Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là như vậy, khó trách Mạc tỷ tỷ cao hứng như vậy. Nhẹ gật đầu, liền không có đang truy cứu chuyện này. Mạc Hoài Trúc nghe lời này lại cảm giác không đúng tình. Làm sao? Tiểu Nguyệt Nguyệt giống như không có chút nào kinh ngạc bộ dáng, đây chính là sinh mệnh tinh hoa ở ỷ. Chờ chút, nàng sẽ không phải là cái cuối cùng mới biết được Diệp Lạc trên người có thứ này người đi. Chờ chút, Tiểu Nguyệt Nguyệt, các ngươi thế mà còn có chuyện giấu giếm ta. Mạc Hoài Trúc một bộ bị phản bội dáng vẻ, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. À, chuyện này vốn là dự định phía sau tìm thời gian nói cho quốc sư ngươi, gần nhất có chút bận điệu, không có thời gian cho nên quên, bất quá bây giờ biết cũng giống vậy. Kim Linh Nguyệt nhàn nhạt mở miệng nói. Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi làm sao cũng như thế gặp ta, ô ô ô. Ngươi thay đổi, ngươi trước kia không phải như thế, ngươi trước kia có chuyện gì cũng sẽ cùng người ta thương lượng, ô ô ô tiểu tịch, sư phụ thật đau lòng, ô ô ô. Ấy hắc, thật mềm. Ô ô ô ô Mạc Hoài Trúc thương tâm gần chết tại nhà mình đồ nhi trong ngực có thể sức lực ủi ủi, trên mặt mang tới nụ cười tà ác. Ở một bên nhìn Diệp Lạc, chương 649, người thành thật quốc sư chương 649, người thành thật quốc sư Lưu Manh gặp nhiều, này nữ Lưu Manh hay là lần đầu gặp. Nhất làm giận hay là ở ngay trước mặt hắn, Diệp Lạc cảm giác mình đầu giống như xanh mơn mận. Kim Linh Tịch không chút nào tự biết, không có cảm thấy có gì không ổn địa phương, ngược lại là đưa tay vô vô chính mình sư phụ đầu, an ủi. Không có chuyện gì sư phụ, ngươi muốn biết cái gì, ta đều nói cho ngươi. Mạc Hoài Trúc cảm động hỏng, sau đó tay cũng bắt đầu không thành thật. Ô ô ô, tiểu tịch quả nhiên vẫn là ngươi đau lòng sư phụ, ô ô. Hắc hắc Mạc Hoài Trúc tại thiện lương nhân cách cùng tà ác nhân cách ở giữa tấp nập hoán đổi, không ngừng cái chấm mút, lau chính mình đổ nhi dầu. Nếu như đối phương là Kim Linh Nguyệt lời nói, Mạc Hoài Trúc liền không có lá gan này, đầu sẽ bị đập đập, ô ô. Hay là đồ đệ bảo bối của nàng tốt, sẽ không đánh nàng, sẽ còn an ủi nàng, ấy hắc. Như ma tư nhân quốc sư. Chết không biết xấu hổ Mạc Hoài Trúc, cho một bên Diệp Lạc nắm đấm đều nhìn cứng rắn, thật là quá phận, liền ngay cả hắn đều không có làm qua như vậy chuyện quá đáng, kết quả Mạc Hoài Trúc. Đáng giận a. Sau khi ăn xong, Mạc Hoài Trúc từ chính mình bảo bối đồ đệ trong miệng biết được một chút liên quan tới Diệp Lạc trên người sự tình. Làm sao cảm giác tiểu tử ngươi tại ẩn giấu thân phận a? Mạc Hoài Trúc sờ lấy cằm của mình vừa đi vừa về trà sát, một mặt xem kỹ ý vị nhìn xem Diệp Lạc, tiến lên hai bước, đưa tay dự định đi chụp Diệp Lạc mặt. Chỉ là nhìn cảm giác giống như nhìn không ra thứ gì. Đừng. Nô. Tiểu Nguyệt Nguyệt ngươi đánh ta làm gì? Mạc Hoài Trúc móng đuốt còn không có đụng phải Diệp Lạc, liền bị Kim Linh Nguyệt một bàn tay đánh tới, bị đau Mạc Hoài Trúc có chút ủy khuất nhìn xem Kim Linh Nguyệt. Kim Linh Nguyệt cho Mạc Hoài Trúc một ánh mắt, Mạc Hoài Trúc trong nháy mắt liền trung thực, ho khan hai tiếng. Khu khu, kia cái gì thời gian cũng không đi, bản quốc sư bỗng nhiên có chút buồn ngủ, trước đi nghỉ ngơi. Mạc Hoài Trúc lòng bàn chân bôi dầu, chạy nhanh chóng, ra gian phòng người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Quốc sư trong cung loạn như vậy chạy sẽ không ra vấn đề gì sao? Diệp Lạc nhìn xem Mạc Hoài Trúc đi xa bóng lưng, có chút không quá xác định hỏi. Mạc Hoài Trúc thật sự là hắn gặp qua khó tin cậy nhất gia hỏa, rất khó tưởng tượng tại dạng này một cái không có internet thế giới, Mạc Hoài Trúc có thể sống thành như vậy việc vui người. Đây chính là trong truyền thuyết tiên tiên chịu tượng thánh thể sao? Yên tâm đi, quốc sư tu vi còn cao hơn ta, sẽ không ra vấn đề gì. Kim Linh Nguyệt thuận miệng nói ra. Nàng đối với Mạc Hoài Trúc ngược lại là rất yên tâm, cũng không lo lắng đối phương sẽ xông ra cái gì hòa đến. Tương phản, nàng đối với Mạc Hoài Trúc rất tín nhiệm. Mạc Hoài Trúc nhìn qua một bộ hồ dáng vẻ, cho người cảm giác rất sơ ý, rất không đáng tin cậy. Nhưng trên thực tế Mạc Hoài Trúc tâm tư cẩn thận, cái nhìn đại cục khủng bố. Đạo lý rất đơn giản, ngẫm lại liền hiểu. Tại rất nhiều năm trước đó, Kim Linh Nguyệt cùng Kim Linh Tịch hai cái đều vẫn là tiểu gia hỏa thời điểm. Mạc Hoài Trúc một người kéo lấy hai cái, còn có thể trên triều đình lẫn vào phong sinh thủy khởi. Suốt ngày lại là luyện đan lại là dạy bảo tu hành, còn muốn quản lý các loại sự vật, phòng ngừa người ám sát. Nếu là thật đần, không có mấy trăm tâm nhãn tử, sớm đã bị ăn xương cốt đều không thừa. Nhưng Mạc Hoài Trúc không thành thật đây cũng là thật. Kim Ô Vương triều trong bảo khố sinh mệnh tinh hoa chính là bị Mạc Hoài Trúc cho lật ra tới, dùng Mạc Hoài Trúc lời nói tới nói chính là mượn một chút xíu, về sau trả lại nếu là không có người biết nàng mượn, ha ha ha, vậy liền không trả, có người biết nàng mượn nàng liền trực tiếp giết người diệt khẩu. Mạc Hoài Trúc là luyện đan sư, không thể lại nghèo, không chỉ có bất tận trên thân còn có không ít đồ tốt. Kim Linh Nguyệt tu luyện gặp được bình cảnh thời điểm, Mạc Hoài Trúc cuối cùng sẽ tại thời điểm mấu chốt bạo điểm kim tệ đi ra, cùng cái bách bảo dương một dạng. Kim Linh Nguyệt nghiêm trọng hoài nghi, Mạc Hoài Trúc có phải hay không để người ta địa phương khác bảo khố hoặc là bí cảnh cho cướp sạch. Bất quá Mạc Hoài Trúc là người trong nhà, tẩy sạch liền cướp sạch đi. Kim Linh Nguyệt duỗi lưng một cái, nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài, thời gian sắp thực không còn sớm, nghỉ ngơi cho đi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Kim Linh Tịch như tên trộm nhìn thoáng qua tỉ tỉ của mình, sau đó lại nhìn một chút Diệp Lạc. Thân thể bắt đầu lặng lẽ xê dịch, chỉ tiếc chưa được hai bước liền bị Kim Linh Nguyệt đuổi kịp. Ngươi cũng cho ta hảo hảo đi ngủ. Ô ô ô Kim Linh Tịch lẩm bẩm, chớ mắt nhìn Diệp Lạc. Diệp Lạc vừa định muốn mở miệng, Kim Linh Nguyệt một ánh mắt liền chừng tới. Diệp Lạc, tiểu tịch, cái này không thể trách ta à? Ta hiện tại là tỷ tỷ của ngươi tù nhân. Ô ô ô. Đêm khuya, một đạo bóng người lén lén lút lút trong hoàng cung lắc lư, thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh, khó mà bất kỳ cụ thể hành tung cùng kế tiếp xuất hiện vị trí. Ấy, vì cái gì nơi này nhìn không thấy? Mạc Hoài Trúc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem nơi nào đó cung điện. Mạc Hoài Trúc thời khắc này con ngươi đã biến thành yêu đồng, trong đêm tối tản ra hào quang màu vàng nóng, yêu dị đồng thời, nương theo lấy có chút thần thánh. Sờ lên cằm của mình, cái này đại viêm, còn có cao thủ như vậy. Mạc Hoài Trúc nhìn trộm toàn bộ đại viêm hoàng cung, trừ ra một chút tồn tại tiết điểm không gian địa phương, cơ hồ là tất cả vị trí đều không chỗ che thân. Bên trong một cái trong bí cảnh truyền đến uy áp rất khủng bố, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là đang bế quan viêm hoàng. Ngụy Công Công có ở đó hay không bên trong tạm thời không xác định. Mạc Hoài Trúc tại trong vòng chỉ dám bại lộ hợp thể kỳ tu vi, không dám chạm đến đại thừa kỳ bậc cửa. Trong vòng bị thiết hạ cấm chế, tu vi nhưng phàm là có vượt qua đại thừa kỳ tu sĩ xuất hiện, cấm chế liền sẽ kiểm tra đo lường đến, ngoài vòng tròn mặt liền sẽ người tới. Mạc Hoài Trúc cũng không muốn bị bắt đi, chỉ có thể duy trì hợp thể kỳ đỉnh phong, Viêm Hoàng nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng là hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ. Cả hai tại cùng một trình độ bên trên, nếu là cưỡng ép khảo sát, tất nhiên sẽ bị đối phương phát giác, sẽ lấy ra nhiễu loạn. Mạc Hoài Trúc chỉ là yên lặng mấy lần cái chỗ kia, liền chạy đến địa phương khác đi tản bộ, nhưng rất nhanh liền phát hiện một cái kỳ quái hơn nữa địa phương. Trong cung điện, chỉ có nhỏ xíu linh lực ba động, theo. Rất kỳ quái, nàng không cách nào thăm dò tình huống bên trong. Có trận pháp ngăn cách năng lực của nàng. Thủ đoạn này, cũng không phải trong vòng tu sĩ có thể làm đến. Trong nhà đều tiếng tặc, cái này hoàng phủ bắt con đều không có phát giác sao. Mạc Hoài Trúc tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, rất nhanh, trên mặt lộ ra nụ cười tà ác. Tính toán, liền để bản quốc sư liền giúp ngươi một thành. Một lát sau. Vâng. Một trận trùng thiên hỏa quang từ trong hoàng cung nơi nào đó trong cung điện chuyển đến. Nơi này là đại hoàng tử hoàng phủ Long Vũ nơi ở. Người tới, mau tới người, có thích khách. Bảo hộ điện hạ, mau tới người. Tại làm xong chuyện xấu sau, Mạc Hoài Trúc trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, cũng là tại bạo tạc trong nháy mắt nàng cảm nhận được đại thừa kỳ tu sĩ khí tức. Quả nhiên, là phía ngoài những lao gia hỏa kia nhúng tay. Mạc Hoài Trúc chạy so con thỏ đều nhanh, tại đối phương còn không có bắt được nàng khí tức thời điểm liền chạy trốn, đối phương chỉ có thể bồ hụt. Thoải mái a. Mạc Hoài Trúc trở lại trong phòng của mình, đem cửa phòng thật chặt đóng lại. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, nụ cười trên mặt biến thành buồn cười, trộm đạo lấy rời khỏi phòng, hướng phía Diệp Lạc gian phòng sở qua đi. Bản quốc sư khổ cực như vậy, đến hai giọt máu khao khao cũng là nên. Chương 650, một ngày trăm triệu giảm chương 650, một ngày trăm triệu giảm dạ thâm nhân tĩnh. Diệp Lạc trong phòng ngược lại là đặc biệt náo nhiệt. Kim Linh Tịch lại bị chính mình tỉ tỉ tốt thôi miên hiện tại ôm gối đầu ở nơi đó ngủ cho ngon hương, thủy nhuận môi đỏ bẹp bẹp, thỉnh thoảng còn mang lên một vòng đường cong. Tựa hồ trong ngộng ngộng thấy vật gì tốt. Sau khi ăn xong, Diệp Lạc học thông minh, không có ngủ, mà là lựa chọn tu luyện. Người chung quanh tu vi một cái so một cái cao, hắn còn muốn từ đầu đến, ngắm lại liền đau đầu. Đem trên mặt đất phủ kín linh thạch, Diệp Lạc ngồi tại trung ương nhất. Không giống với người khác sử dụng trận pháp đến hội tụ linh khí, Diệp Lạc phương pháp liền đơn giản thô bạo rất nhiều. Nhìn thoáng qua trên mặt đất trồng chất tốt linh thạch, Diệp Lạc trong mắt lóe lên quang mang màu trắng, một trận hồ quang điện xuất hiện trong phòng. Xì xì xì. Bạch sắc lôi điện xuất hiện, như là dây xích bình thường, đem trên mặt đất tất cả linh thạch xuyên. Rèn luyện, luyện hóa, chiết xuất. Cuối cùng được đến một đống nhỏ vụn vặt lẻ tẻ linh thạch cực phẩm. Diệp Lạc tiện tay nhặt lên một khối, ở trong tay ước lượng một chút, hẳn là không vấn đề gì đi. Vì để phòng ngoại ý muốn phát sinh, Diệp Lạc sớm chuẩn bị cho mình tốt bổ cứu biện pháp. Đại bổ đan. Rất nhiều đại bổ đan. Ân, rất tốt, dạng này hẳn là liền không có vấn đề. Diệp Lạc hài lòng nhẹ gật đầu, mà hậu chiêu chỉ hóa thành kiếm chỉ đem bộ ngực mình mở ra. Mồ hôi lớn như hạt đậu từ Diệp Lạc trên trán nhỏ xuống. Ngay a, hay là như thế đau nhức. Tính toán mặc kệ, túi đầu tìm kiếm một phen, cuối cùng tại mấy cái tản ra dị sắc quang mang trong xương sườn, tìm được nhất là không đáng chú ý màu đen. Giang giác. Một tiếng không gì sánh được thanh thúy tiếng xương gãy truyền đến, một cây màu đen xương sườn xuất hiện tại Diệp Lạc trong tay. Tản ra ánh sáng màu đen lôi cốt bắt đầu biến hóa, biến thành lôi điện màu đen, thay thế trước đó màu trắng lôi điện, đem trên mặt đất những cái kia linh thạch cực phẩm bắt đầu xuyên. Lôi quang màu đen bên trong, Diệp Lạc trong lúc hoảng hốt nhìn thấy một cái khủng bố dữ tợn lôi thú, đem linh thạch thôn phệ hầu như không còn. Trước mắt nhoáng một cái, linh thạch đã biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại có lôi điện màu đen ở trong phòng không ngừng gào thét, điên cuồng bắt đầu công kích chung quanh mục tiêu. Tốc độ nhanh đến làm cho người giận sôi tình trạng, các loại Diệp Lạc kịp phản ứng thời điểm, trong phòng tất cả mọi thứ đã bị tẩy sạch không còn. Chùi lùi cũng chỉ thừa một cái giường, lôi điện màu đen trở lại Diệp Lạc trong thân thể. Một cỗ năng lượng bàng bạc xuất hiện, màu đen vặn vẹo văn tự xuất hiện. Diệp Lạc chưa từng thấy qua khủng bố trị số nổi lên. Kinh nghiệm 999, kinh nghiệm 999, kinh nghiệm 999. Nương theo lấy đau đớn kịch liệt quét sạch toàn thân, Diệp Lạc thanh tỉnh ý thức dần dần bị thôn phệ, đầu trở nên càng ngày càng hỗn loạn. Ta. Đang tại sắp đụng chạm đến trước thời gian bày ra ở một bên đại bộ đàn trước đó, Diệp Lạc trước một bước ngất đi. Trong phòng khủng bố dị tượng cứ thế biến mất, màu đen vặn vẹo văn tự vẫn tại không ngừng nhảy ra, lôi điện màu đen tại Diệp Lạc trên thân nhảy lên, một tầng sương mù mông lung quang hiệu bọc tại Diệp Lạc trên thân. Tu vi tại lúc này trở nên trừu tượng hóa, lấy một loại hoàn toàn bạo lực trị số phương thức cưỡng ép tiến vào Diệp Lạc trong thân thể. Tiến triển cực nhanh. Một ngày vạn dặm, một ngày trăm triệu dặm. Luyện gia cảnh, cực cảnh, hoàn thành. Luyện quốc cảnh, cực cảnh, hoàn thành. Luyện tăng cảnh, cực cảnh. Màu đen vặn vẹo văn tự không còn nhảy lên, Diệp Lạc trên thân không ngừng tăng trưởng tu vi cũng ngừng lại, tu vi hôm nay tăng lên, đến đây là kết thúc. Diệp Lạc thành công cho mình chơi đã hôn mê. Thật lâu, canh bốn sáng. Diệp Lạc ngoài phòng truyền đến một trận bình ổn bước chân, cực nhanh. Một đạo kinh khủng thần thức xuất hiện, nhanh chóng đảo qua gian phòng, thần thức tại quét đến Diệp Lạc thời điểm sửng sốt một chút. Ân. Giang giác. Cửa phòng bị đẩy ra, Kim Linh Nguyệt ánh mắt có chút nóng nảy, tiến lên vội vàng đem Diệp Lạc dịu dắt đứng lên. Kiểm tra đi sau hiện Diệp Lạc thân thể không có gì đáng ngại, chỉ là tinh thần lực tiêu hao quá lớn đã hôn mê mà thôi. Làm sao cho mình biến thành dạng này? Kim Linh Nguyệt có chút đau lòng cho Diệp Lạc xoa xoa trên trán bụi đất, do dự một chút, dùng linh lực đem Diệp Lạc trên người vết bẩn dọn dẹp sạch sẽ hậu đái lấy Diệp Lạc đi một cái địa phương không người. Trong hoàng cung, dạng này bí ẩn địa phương không người rất nhiều. nơi này hay là thuộc về Kim Linh Tịch, thuộc về hoàng hậu lãnh địa, không người nào dám tới. Đốt đi một nồi lớn nước nóng, dùng một cái rất rất lớn cái chậu, cho Diệp Lạc làm sạch sẽ ném bên trong. Kim Linh Nguyệt toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, không có chút nào do dự, mặc dù nhịp tim rất nhanh, nhưng lại cũng không có khiếp đảm. Không hề giống trước đó, Lạc Băng Hà lần thứ nhất giúp Diệp Lạc mặc quần áo thời điểm, chính mình nghiên cứu hơn nửa ngày, còn tạm ngừng. Thiếu điều kém chút không cho đầu của mình giết chết cơ. Kim Linh Nguyệt lộ ra quả quyết rất nhiều. Diệp Lạc trên ngực vết thương không biết từ lúc nào khép lại, trắng tinh không tì vết, giống như là hài nhi da thịt. Kim Linh Nguyệt đỏ mặt, vào tay bóp hai lần. Không đúng, cái này xúc cảm. Làm sao so hai ngày trước bền chắc nhiều như vậy? Kim Linh Nguyệt nhịn không được, lại nhiều bóp hai lần, phát hiện mánh khỏe. Không phải là ảo giác, là thật không thích hợp, Diệp Lạc hiện tại thân thể rắn chắc trình độ, cùng trước đó quả thực là cách biệt một trời. Mảnh hứa do xét, Kim Linh Nguyệt khiếp sợ phát hiện, Diệp Lạc hiện tại đã luyện tạc cảnh, mà lại lập tức liền muốn đột phá đến luyện khí kỳ. Cái này sao có thể? Có lẽ là thanh âm hơi lớn, lại hoặc là hôn mê thời gian lập tức sẽ đến, Diệp Lạc lông mày theo bản năng nhíu. Kim Linh Nguyệt dọa đến thân thể lắc một cái, vội vàng cho Diệp Lạc trong miệng cho ăn một viên đan dược. Diệp Lạc cái kia sẽ phải thanh tỉnh ý thức, lại một lần nữa lâm vào giấc mê cùng trong ngủ say, Kim Linh Nguyệt thấy vậy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nghiên cứu một hồi lâu, Kim Linh Nguyệt mới tiếp nhận cái này dọa người sự thật. Thật là luyện tạng cảnh, có thể. Đây là làm sao làm được, vừa mới qua đi mấy canh giờ mà thôi, làm sao lại liền xem như hậu tích bạc phát cũng không có khả năng dày như vậy đi. Liên tục nhảy mấy cái đại cảnh giới, tiểu cảnh giới càng là sắp tiếp cận mấy chục cái. Kim Linh Nguyệt thật tốt kiểm tra một chút Diệp Lạc thân thể, cũng không có cái gì tác dụng phụ sao. Diệp Lạc hiện tại thân thể khỏe mạnh không tưởng nổi, duy nhất không khỏe mạnh địa phương chính là trước đó bị nàng cho ăn xuống đi đan dược. Nếu là không ăn giải dược, Diệp Lạc hôn mê nửa tháng đều là không có vấn đề. Nếu đan dược đã ăn, Kim Linh Nguyệt căn cứ không lãng phí nguyên tắc. Khụ khụ. Thật là, người lớn như thế còn muốn bản cung giúp ngươi mặc quần áo bình thường làm sao không nhìn ra, tên cặn bã này dáng người thế mà tốt như vậy. Khụ khụ, Kim Linh Nguyệt nói nhỏ, không biết đang lẩm bẩm lầu bầu một vài thứ, tại cho Diệp Lạc thân thể rửa giấy sạch sẽ sau lại hao phí tốt một đoạn thời gian mới đưa Diệp Lạc quần áo chỉnh lý tốt, mang về gian phòng. Phanh. Cửa phòng đóng lại, Kim Linh Nguyệt tiếng tim đập âm dần dần tăng tốc. Đem Diệp Lạc đặt lên giường, Kim Linh Nguyệt cũng đem giày của mình rút đi, bỏ lên. Chương 651, lại bị bệ hạ tập kích. Chương 651, lại bị bệ hạ tập kích. Hừ hừ hừ. Hôm nay là ngày tháng tốt, tốt ân. Mạc Hoài Trúc trong miệng hừ phát khoái hoạt điệu hát dân gian còn, tại đi Diệp Lạc gian phòng trước đó kiểm tra một chút nhà mình Đồ Nhi cùng Tiểu Nguyệt Nguyệt gian phòng. Kết quả phát hiện, trong phòng lại chỉ có nhà nàng Đồ Nhi một người. Kim Linh Tịch một người ôm gối đầu, lẩm bẩm, khóe môi nết lên dáng tươi cười, xem bộ dáng là một cái không sai mộng đẹp. Mạc Hoài Trúc trông thấy một màn này trầm mặc. Tiểu Nguyệt Nguyệt sẽ không phải lại cho tiểu tịch ăn cái gì đi. Sai lầm a sai lầm, Mạc Hoài Trúc có chút đáng tiếc lắc đầu, xem ra tối nay ban thưởng kế hoạch của mình chỉ có thể tạm thời hủy bỏ. Cải Thành nhìn hiện trường phát sóng trực tiếp, nhà nàng bệ hạ động thủ so với nàng cũng còn muốn chịu khó. Lúc này mới vừa mới ở cùng một chỗ bao lâu à, cứ như vậy về sau thời gian dài còn phải. Đừng cho nhà nàng ngoan ngoãn Đồ Nhi ăn ra tính kháng rồi tới. Mạc Hoài Trúc thật tốt Kim Linh Tịch kiểm tra một chút, phát giác tựa như là có dấu hiệu tỉnh lại, trộm đạo lấy lại cho bổ một viên đan dược. Tiểu tịch, hay là hảo hảo ngủ đi, đã tỉnh lại ta sợ ngươi bị không nổi. Mạc Hoài Trúc một mặt dụng tâm lương khổ dáng vẻ, lắc đầu, sau đó mở ra chính mình đại thần thông. Màu vàng nhạt con ngươi lại một lần nữa biến thành màu vàng nóng yêu đồng, bắt đầu say sưa ngon lành nhìn sắt vách phát sóng trực tiếp. Ha ha ha, Tiểu Nguyệt Nguyệt thật đúng là khẩu thị tâm phi à, ba ngày đều cho tiểu Diệp mắng thành hình dáng ra sao, ban đêm nhiệt tình như vậy. Ấy nha, đây là ta có thể nhìn đồ vật thôi. Không tốt a thân a, làm sao lại hôn môi, hôn một chút địa phương khác a. Có thể hay không a, không được để cho ta. Khu cụ trời thời gian dần qua sáng lên. Sắt vách động tinh đã yên tĩnh xuống, Mạc Hoài Trúc hay là có vẻ vẫn còn thèm thuồng, đáng tiếc lắc đầu. Ấy, thế mà không có một chút chính ý, có làm, Tiểu Nguyệt Nguyệt có phải hay không không được a? Không được, lần sau ta hạ điểm thuốc được Mạc Hoài Trúc xem chừng, nhà mình Tiểu Nguyệt Nguyệt cái này cử động điên cuồng, thời gian ngắn là sẽ không dừng lại. Vì để tránh cho chính mình Đồ Nhi mỗi lúc trời tối mặc mẫn xảo rượu ngủ say như chết, cùng mỗi ngày ăn đan dược thống khổ, Mạc Hoài Trúc kẻ làm sư phụ này dứt khoát quyết nhiên quyết định cho Kim Linh Nguyệt hạ điểm thuốc. Vấn đề tới, vì cái gì không cho Diệp Lạc hạ dược? Rất đơn giản, cho Diệp Lạc hạ dược hơn phân nửa sẽ không thành công. Diệp Lạc tu vi quá thấp, đối với Kim Linh Nguyệt tới cứng 100% sẽ thất bại, nhưng cho Kim Linh Nguyệt hạ dược liền không giống với lúc trước, Diệp Lạc 100% không có cách nào chống cự, sẽ chỉ bị hung hăng. Khụ khụ, thất phẩm đan dược có thể hay không quá mạnh? Nếu là Tiểu Nguyệt Nguyệt một cái không có đem nắm lấy cho tiểu Diệp làm ra chút gì mà bệnh làm sao bây giờ? Nếu không hay là lục phẩm? Có thể lục phẩm nếu là dược hiệu bị Tiểu Nguyệt Nguyệt tiếp tục chống đỡ, cái kia chẳng phải thất bại trong gang tấc. Mạc Hoài Trúc biết rõ, loại chuyện này chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, nếu là thất bại, nàng sẽ chết rất thê thảm. Nhất định phải thành công, không có khả năng thất bại. Thất bại nàng liền xong rồi. Thất phẩm liền thất phẩm. Tiểu Diệp à, chính ngươi vất vả chút đi, ta đây cũng là vì cái này mọi người tốt, cũng không thể nhìn xem tiểu tịch mỗi ngày ngủ được cùng lợn chết một dạng đi. Nàng kẻ làm sư phụ này lương tâm sẽ đau. Khụ khụ, cho nên vì để tránh cho nàng kẻ làm sư phụ này lương tâm đau nhức, cho nên ha ha ha, chớ có trách ta Tiểu Nguyệt Nguyệt. Mạc Hoài Trúc thân hình thoát một cái, biến mất trong phòng, hướng phía Kim Linh Tịch ngày bình thường luyện đan địa phương đi qua. Căn phòng cách vách, sáng ngời chiếu ở Kim Linh Nguyệt có xốc xếp trên sợi tóc, trong ánh mắt mê ly chuyển thành thanh tỉnh. Như là đại mộng mới tỉnh bình thường, Kim Linh Nguyệt vội vàng bắt đầu thu thập. xong, Mạc tỷ tỷ sẽ không phải phát hiện đi hôm qua có chút cấp trên, một không chú ý liền. Còn không để ý đến Mạc Hoài Trúc cái này không xác định nhân tố, Kim Linh Nguyệt hiện tại trong lòng hoảng đến một nhóm. Cuối cùng có chút không thôi tại Diệp Lạc cánh môi bên trên cắn một chút, vội vàng đứng dậy đem phòng ở thu thập sạch sẽ, nói là thu thập. Kỳ thật chỉ cần thu thập trên giường cái này một đống là được rồi. Trong phòng những thứ đồ khác giống như cũng bị mất. Hôm qua toàn bộ chết tại Diệp Lạc những lôi điện màu đen kia phía dưới, còn lại chỉ có giường. Kiểm tra không sai đằng sau, Kim Linh Nguyệt đem giải dược cho Diệp Lạc căn bảo, thời điểm ra đi còn 10 phần thân mật đóng cửa lại. Phanh. Không biết bao lâu đi qua, từ trong hôn mê tỉnh lại Diệp Lạc mở mắt. Vương Bít lấy đầu của mình, làm sao ngủ một giấc đến trời đã sáng. Diệp Lạc trong óc hiện hiện một đoạn ký ức, đều là chút vụn vặt lẻ tẻ một đoạn ký ức, lôi điện màu đen, linh thạch, còn có những cái kia màu đen vặn vẹo văn tự. Tu Vi. Đúng rồi, Tu Vi. Danh tự, Diệp Lạc tuổi tác, 18 tuổi trước mắt tiến độ 18, 100 tiên tư, ngàn dặm mới tìm được một thể chất đặc thù, Cửu Dương Lôi đỉnh bá thể, linh hoạt kỳ ảo kiếm thể tàn công pháp, linh dung song sinh quyết tàn thiên cảnh giới, luyện đạn cảnh trước mắt tiến độ 89534, 100000 cực cảnh luyện đan sư cảnh giới, không trước mắt tiến độ 564921. T, Diệp Lạc hít sâu một hơi, một đêm này thời gian cho hắn làm nơi nào đến? Nguyên lai tu luyện đơn giản như vậy sao? Khụ khụ, chỉ đùa một chút, hay là rất đau, trước đó Diệp Lạc lúc tu luyện cũng là chịu không ít khổ đầu. Bất quá đó là tại không có giải tỏa chính xác phương thức tu luyện trước đó, hiện tại, lưu cho Diệp Lạc chỉ có ngon ngọt. Quá tốt rồi, ô ô ô. Rốt cục không dùng qua thời gian khổ cực, ta Diệp mỗi người cũng có thể đứng lên. Nghĩ đến chính mình cường đại luyện tạm cảnh tu vi, Diệp Lạc trong lòng một trận kiêu ngạo cùng tự hào, đang nhìn chính mình người chung quanh tu vi. Nhỏ ngu xuẩn, hợp thể kỳ. Có cái, hợp thể kỳ đỉnh phong. Bùn đản quốc sư, hợp thể kỳ không rõ. T. Hay là trước quỷ tương đối tốt nghĩ lại một chút, quỷ cũng không có cái gì không tốt. Ân. Diệp Lạc nhíu mày, làm sao miệng lại là làm một chút, liếm lấy một chút. Chán, hay là ngọn. Không đúng, ta nhớ được ta hôm qua không phải nằm trên đất sao, chạy thế nào trên giường tới. T. Hẳn là Diệp Lạc trong óc đang tiến hành một trận tiên nhân giao chiến, rất nhanh, đại chiến liền có kết quả. Không thể nào. Ta. Hôm qua lại bị bệ hạ tập kích. Cô Đông. Diệp Lạc nuốt nước miếng một cái, ánh mắt có chút hoài nghi nhân sinh. Trước kia, từ bên trong phòng thu thập xong đi ra. Diệp Lạc duỗi lưng một cái, đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, một đoàn cấm vệ quân xuất hiện ở bên ngoài, một cái dẫn đầu cấm vệ quân cung kính đứng tại cửa ra vào, tựa hồ đang chờ cái gì. Một đạo tuyệt mỹ, tràn ngập chèn ép thân ảnh xuất hiện. Kim Linh Nguyệt trần trụi ngọc túc từ trong nhà chậm rãi đi ra. Đùng. Một cái thanh thúy cái tát truyền đến. Tên kia đứng bên ngoài lấy cấm vệ quân đầu lĩnh bị vỗ bay ra ngoài. Lan. Chương 652, nổ chết đại hoàng tử. Chương 652, nổ chết đại hoàng tử thuộc hạ quấy nhiều thái hậu nương nương tội đáng chết vạn lần. Bị một bàn tay đổ nhào trên mặt đất cấm vệ quân tiểu đầu lĩnh một mặt hoảng sợ, cũng không để ý trên khuôn mặt đau đớn, vội vàng đứng lên, quỳ trên mặt đất, không ngừng cho Kim Linh Nguyệt dập đầu nhận lầm. Cô Vít liền dẫn một đoàn người làm sao tới liền làm sao rời đi, cơ hội là thoát đi tốc độ. Không dám có một tia trì hoãn, sợ đi chậm Kim Linh Nguyệt liền không để cho các nàng đi. Một bên tại trong cung điện trốn tránh, mắt thấy toàn bộ quá trình Diệp Lạc hít sâu một hơi, gặp người đi không sai biệt lắm, Diệp Lạc lúc này mới dám ra đây. Nhìn cả người trên dưới tản ra băng lãnh khí tức Kim Linh Nguyệt, có chút không xác định nói ra. Vậy hạ, chúng ta cái này trực tiếp cho người ta đánh, không có vấn đề gì sao? Nghe thấy Diệp Lạc thanh âm, nguyên bản trên mặt hay là một mặt kinh thường cùng khinh miệt Kim Linh Nguyệt, trong ánh mắt lập tức hiện lên một tia bối rối. Đánh lại có thể thế nào? Đừng nói là đánh, liền xem như giết, cái kia hoàng phủ lão tiểu tử cũng không dám thế nào. Kim Linh Nguyệt bá đạo tại lúc này triển lộ không bỏ sót. Vốn là nữ đế, tính tình cũng bá đạo, chỉ là chung quanh đều là người thân cận, Kim Linh Nguyệt nhìn qua mới tốt nói chuyện như vậy một chút. Người phía dưới đừng nói là khiêu khích, nhưng phàm là ngự khí không đối một chút, Kim Linh Nguyệt khó chịu, trực tiếp liền tắt qua một cái. Không phải xem ở hoàng phủ long đấu những năm này chiếu cố muội muội nàng còn tính là không sai. Vừa mới một cái tát kia cũng không phải là đánh tới đơn giản như vậy, trực tiếp đem đầu đập nát. Đúng rồi, bệ hạ, những người này tới là làm cái gì? Diệp Lạc có chút hiếu kỳ mà hỏi. Lúc trước hắn liền đã tại Kim Linh Tịch nơi này ở qua một đoạn thời gian, an tĩnh dọa người. Ban đêm vừa mở mắt, luôn cảm giác chung quanh khắp nơi đều là người. So lanh cung đều muốn dọa người. Bất quá nghĩ đến cũng không kỳ quái, dù sao Kim Linh Tịch thân phận bày ở nơi này, Viêm Hoàng mẹ kế, thực lực còn mạnh hơn không biên giới. Trong hoàng cung, trừ ra Viêm Hoàng bản nhân ai dám đối với Kim Linh Tịch động thủ? Động thủ chính là muốn chết. Cho nên Diệp Lạc mới có thể hiếu kỳ, hôm nay những này cấm vệ quân đến cùng là đầu góc rút ngọn gió nào, thế mà chạy tới. Diệp Lạc có chút đáng thương bọn gia hỏa này, sớm không tới trễ không tới, hết lần này tới lần khác đụng phải nhà hắn nữ đế bệ hạ trở về. Cái này trực tiếp đỉnh hào thái hậu nương nương thiện lương nhân cách. Không có bị đánh chết Diệp Lạc đều cảm thấy, vừa mới người cấm quân kia tiểu đầu đầu hẳn là về nhà thắp nhang cầu nguyện. Kim Linh Nguyệt gặp Diệp Lạc, nhịp tim vẫn như cũng là rất nhanh, nhưng giả bộ như là trấn định bộ dáng, nhàn nhạt mở miệng nói. Nói là trong hoàng cung xuất hiện cái gì thích khách, đem cái gì đại hoàng tử cho tập kích, vì bảo hộ tiểu tịch an toàn, phải vào tới kiểm tra một chút nơi này. Bản cung chỗ ở không thích có người loạn đụng. Kim Linh Nguyệt không biết từ nơi nào lấy ra một khối khăn tay, xoa xoa vừa mới đánh người cái tay kia, cuối cùng đưa tay đặt ở Diệp Lạc trước mặt. Diệp Lạc, chán. Đây là ý gì? Diệp Lạc miêu đầu liếc mắt Kim Linh Nguyệt một chút, phát hiện đối phương một bộ lạnh lùng bộ dáng, Diệp Lạc cũng không dám mở miệng hỏi. Chỉ có thể kiên trì đỡ lấy Kim Linh Nguyệt tố thủ, đối với trắng loãng không gì sánh được mu bàn tay hà ra từng hơi, sau đó dùng tay áo của mình xoa xoa. xong việc đằng sau mang tới một cái định nọt dáng tươi cười. Đại Bạch Nha lộ ra, cười hì hì nhìn xem Kim Linh Nguyệt. Kim Linh Nguyệt, ngươi muốn chết à?
A,
bệ hạ không phải ý tứ này sao? Bản cung cho ngươi đi cho bản cung làm lướt nước rửa tay, ngươi. Kim Linh Nguyệt đạp Diệp Lạc một cước, không gì sánh được ghét bỏ chạy đến trong phòng, làm chút thủy tướng vừa mới bị Diệp Lạc hà hơi cái tay kia rửa sạch nhiều lần. Đạp đạp đạp, một trận tiếng bước chân truyền đến, trộm cảm giác mười phần, thần không biết quỷ không hay liền mò tới Diệp Lạc trước mặt. Một cái cấm quân đầu lĩnh tự nhiên là không có lá gan lớn như vậy dám đến điều tra thái hậu trụ sở, hơn phân nửa là nhận lấy người khác ý chỉ. Quốc sư có gì cao kiến? Diệp Lạc hỏi. Đại hoàng tử gọi người đến tìm kiếm. Mạc Hoài Trúc mười phần chắc chắn nói. Diệp Lạc hơi nghi hoặc một chút, quốc sư vì cái gì xác định như vậy? Bình thường quá trình tới nói không phải là trước bài trừ một chút tận lực đối tượng cái gì sao? Mạc Hoài Trúc khoát tay áo. Không cần phiền toái như vậy, đại hoàng tử cung điện là ta đem quan ổ, trong cung không có lớn như vậy người có bản lĩnh, trên mặt nổi trừ tiểu tịch liền không có những người khác, tìm không thấy người, tự nhiên là liền đến tìm chúng ta. Là a, nếu như quốc sư ngươi đem đại hoàng tử cung điện nổ cái này nói thông được. Chờ chút, quốc sư, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi đem người ta cung điện nổ. Diệp Lạc nói đến một nửa đống nhiên kịp phản ứng tựa như là có cái gì không thích hợp đồ vật. Lỗ thai hắn vừa mới có phải hay không nghe thấy được cái gì vật kỳ quái? Mạc Hoài Trúc nhẹ gật đầu, sắc mặt không gì sánh được bình tĩnh. Làm sao? Không tin bản quốc sư có năng lực này sao? Dạng này, ta lúc buổi tối cho ngươi thêm biểu diễn một lần, bất quá lần này chúng ta phải cẩn thận một chút, không có khả năng bị bắt được. Mạc Hoài Trúc đống nhiên hạ thấp thanh âm, tựa ở Diệp Lạc bên hai, lặng lẽ sở lấy nói tối hôm nay tà ác kế hoạch. Diệp Lạc, cái này không đúng sao? Đang yên đang lành nổ người ta cung điện làm gì? Hôm qua hắn còn nhớ rõ, Kim Linh Nguyệt lời thề son sắt cam đoan tới, nói là Mạc Hoài Trúc tâm lý nắm chắc, làm sự tình rất đáng tin cậy, kết quả chính là như thế một cái đáng tin cậy pháp. Lúc này mới tới ngày đầu tiên, liền trực tiếp cho người ta phòng ở sốc. Thì ra vừa mới người ta cấm vệ quân không có tìm sai chỗ, thích khách thật ngay tại các nàng nơi này. Nghĩ đến, vừa mới một cái tát kia chịu hoàn toàn chính xác thực là oan uổng. Mặc dù như là, quốc sư, đại hoàng tử nổ chết không có. Diệp Lạc rất là quan tâm hỏi. Bốn đang nói tìm thời gian làm thịt hoàng phủ Long Vũ cùng hoàng phủ Phong, hai cái trước đó ra tay với hắn xuất sinh. Bất quá bây giờ xem ra, hắn giống như không cần động thủ. Mạc Hoài Trúc có chút đáng tiếc lắc đầu. Nếu như chỉ có một mình hắn, ta rất dễ dàng liền giết chết, đại hoàng tử bên kia còn có những người khác. Ngày hôm qua bạo tạc đừng nói là nổ chết, đoán chừng mặt đều không có hoa, thật là đáng tiếc. Như vậy đi, ngươi cho thêm ta mấy giọt máu, xem như báo thủ, ta ban đêm tại mang ngươi tới nổ một lần thế nào. Lần này ngươi nói nổ nơi đó liền nổ nơi đó như thế nào? Quốc sư lời ấy coi là thật. Diệp Lạc có chút kích động. Mạc Hoài Trúc rất là chăm chú nhẹ gật đầu, mặc dù không biết nàng chỉ là lừa dối Diệp Lạc lời nói, vì cái gì Diệp Lạc hiện tại sẽ biểu hiện nghiêm túc như vậy. Bất quá, mặc kệ, trước tiên đem máu lửa gạt tới tay lại nói, thực sự không được buổi tối hôm nay lại đi một lần là có thể. Diệp Lạc kích động, Mạc Hoài Trúc cũng kích động, hai người ăn nhịp với nhau, dự định buổi tối hôm nay liền muốn làm ra một phen đại sự kinh thiên động địa. Hai người các ngươi thật là đủ. Phanh, phanh. Hai lần, Diệp Lạc cùng Mạc Hoài Trúc trên đầu riêng phần mình nhiều một cái bọc lớn. Hai người quỳ trên mặt đất, vương bít lấy đầu của mình khóc. Ô ô ô. Tiểu Nguyệt Nguyệt ngươi đánh ta làm gì, người ta chỉ là đùa giỡn, cũng không phải thật muốn đi. Ô ô a, đau quá. Chờ chút, đùa giỡn. Quốc sư con mẹ nó ngươi thế mà dự định gạt ta, cầu vật. Suy suy, ta hiện tại là lừa gạt Tiểu Nguyệt Nguyệt, ta cùng Tiểu Nguyệt Nguyệt là giả chơi, cùng ngươi mới là thật phanh. Mạc Hoài Trúc trên đầu lại tăng thêm một cái bao. Lần này triệt để an tĩnh, ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, bị Kim Linh Nguyệt kéo lấy, giống như là một đầu chó chết một dạng ném vào một bên trong hồ nước. Phù phù. Chương 653, trước cơn bão tô yên tĩnh chương 653. Trước cơn bão tô yên tĩnh đùng đùng, trong hồ nước xuất hiện liên tiếp bong bóng. Diệp Lạc chạy tới nhìn thoáng qua. Quốc sư, ngươi còn sống không? Mạc Hoài Trúc nằm tại trong hồ nước không nhúc đích, chỉ là trong miệng không ngừng thổ phào phào. Ấy ấy ấy, bệ hạ ngươi tỉnh táo à? Quốc sư tội không đáng chết, ý của ta là, bệ hạ quốc sư hiện tại ngâm mình ở trong nước, lửa khả năng đốt không chết, không bằng chúng ta trước tiên đem nàng vớt đi ra, sau đó lại đốt, dạng này cũng đốt sạch sẽ một chút không phải sao? Mạc Hoài Trúc, khụ khụ, chợt nhớ tới, ta giống như không có việc gì. Mạc Hoài Trúc không còn dám tiếp tục giả vờ chết xuống dưới. Đội vàng từ trong hồ nước đứng lên, nàng sợ nếu là đang chơi một hồi, đoán chừng liền bị Kim Ô Viêm đốt đi. Mạc Hoài Trúc từ trong hồ nước đi ra, sơ qua vận dụng linh lực, thanh trừ hết trên người nước ao. Rất nhanh, quần áo biến làm. Rất kỳ quái, ước nhẹp chỉ có Mạc Hoài Trúc quần áo, còn lại đều là khô ráo. Ngươi chạy tới nổ người ta cung điện làm gì? Kim Linh Nguyệt mắt lạnh nhìn Mạc Hoài Trúc. Khu khu, Tiểu Nguyệt Nguyệt, ta đây là sự tình ra có nguyên nhân, ta phát hiện rất đồ vật ghê gớm à. Mạc Hoài Trúc nháy nháy con mắt, nhìn xem Kim Linh Nguyệt. Rất đồ vật ghê gớm. Thì như Kim Linh Nguyệt mày liễu vậy một cái này cái gì đại hoàng tử trong cung điện có ngoài vòng cho người, tỷ tỷ các ngươi đang nói cái gì đồ vật ta? Kim Linh Tịch có chút mơ mơ màng màng từ trong nhà đi ra, một bên bước mắt, một bên tò mò hỏi. Gần nhất thật thần kỳ a, nàng mỗi ngày đều ngủ ngon hương, mà lại đều là cái cuối cùng lên, cùng đi liền có thể trông thấy mọi người ở bên ngoài, ngoài vòng cho người. Kim Linh Nguyệt nhíu mày, khó trách nói nàng đêm qua chính tận hướng thời điểm, đột nhiên nghe thấy nổ tung, nguyên lai là. Khu khu. Tóm lại, đêm qua truyền đến bạo tạc cho Kim Linh Nguyệt hù dọa. Dù sao trong lòng có quỷ không trột dạ là không thể nào. Thân thức dò xét sau, phát hiện bạo tạc khoảng cách các nàng bên này rất xa, không ảnh hưởng. Nếu là ngày thường, Kim Linh Nguyệt khẳng định sẽ ra ngoài tìm tòi hư thực, nhìn xem trong hoàng cung xảy ra chuyện gì. Có thể đêm qua tình huống tương đối đặc thù, đi quá thua lỗ. Nếu không còn chuyện gì vậy liền không để ý tới. Đi vào nói. Kim Linh Nguyệt níu lấy Diệp Lạc lỗ thai, dẫn theo Mạc Hoài Trúc cổ áo tiến vào trong cung điện. Phanh. Cung điện cửa lớn đóng lại, một cái cường đại ngăn cách pháp trận chậm rãi dâng lên. Cùng lúc đó, Tây điện, nhị hoàng tử Hoàng Phủ Phong nơi ở nhà ai phái tới thích khách, ra tay cũng không biết chuẩn chút, cái này đều giết không chết. Phế vật. Một người mặc màu vàng thường phục, bộ dáng tuấn lãng nam tử một mặt nổi nóng, thấu mạ đạo. Đêm qua lớn như vậy động tĩnh, cùng nói là ám sát, còn không bằng nói là hành tạc hoàng cung. Ám sát cho tới bây giờ đều là hướng về phía một người đi. Giống như là Mạc Hoài Trúc như thế, trực tiếp cho người ta hang ổ sốc, căn bản cũng không có thể để ám sát. Nhiều lắm là xem như khiên hỏa tiễn đầu trộm đạo lấy tới một chút, đánh xong liền chạy, Hoàng Phủ Long Vũ trốn tới thời điểm, đừng nói là bóng người, ủy đô không nhìn thấy một cái. Tại đại ca của mình gặp chuyện đằng sau, Hoàng Phủ Phong bên này cũng là tăng thêm nhân thủ bảo vệ mình. Mặc dù hắn hiện tại đã kim đan hậu kỳ, nhưng đối mặt thích khách vẫn là phải cẩn thận một chút tương đối tốt. Trung quanh lít nha lít nhít đều là Hoàng Phủ Phong nhan tuyến, trừ phi hợp thể kỳ tu sĩ đến ám sát hắn, không phải vậy căn bản không có khả năng thành công. Phu hoàng hắn không có khả năng, Ngụy công công là gia thần, cũng không có khả năng tham dự. Duy nhất có khả năng làm được chỉ có trong thâm cung bị kia, Thái hậu nương nương. Bất quá Kim Linh Tịch rất nhanh cũng bị loại bỏ. Kim Linh Tịch quy về Thái hậu, thực lực càng là khủng bố, nhưng tính nết cũng rất tốt, không thích cùng người tranh chấp, đã nhiều năm như vậy cũng không gặp giết qua ai. Vẫn luôn là giữ khuôn phép đợi tại chính mình trong cung không ra. Kim Linh Tịch cũng bị bài trừ. Như vậy vấn đề tới, chuyện tối ngày hôm qua, đến tột cùng là người phương nào cách làm, muốn chi làm sao? Còn có một cái vấn đề mấu chốt nhất, đối phương giết hết đại ca hắn đằng sau, mục tiêu kế tiếp có thể hay không chính là hắn. Lần này ám sát đại ca hắn thất bại, kế tiếp có phải hay không liền đến phiên hắn. Hoàng Phủ Phong ngồi trên ghế, lông mày quấy làm một đoàn, diện mục vẻ u sầu. Không được, nhất định phải đem ám sát người kia điều tra ra. Trong đại điện, xuất hiện một cái ám vệ, ôm lấy thân thể, bám vào Hoàng Phủ Phong bên người thấp giọng nói gì đó. Cái gì? Bị đánh? Thám tử đến báo, cấm quân trước kia nhận đại hoàng tử Hoàng Phủ Long Vũ ý chỉ, ý đồ điều tra Kim Linh Tịch tầm cung. Kết quả là ngay cả cửa cũng không vào trực tiếp một bàn tay cho phiến đi ra. Làm sao lại động thủ đâu? Chẳng lẽ trước kia đều là trang, hay là nói trong lòng có quỷ? Hoàng Phủ Phong cau mày. Kim Linh Tịch đánh người không tại trong dự liệu của hắn, dựa theo Kim Linh Tịch tính tình, hẳn là đóng cửa không thấy, hoặc là trực tiếp để cho người ta đi vào điều tra mới đối. Làm sao tính tình lập tức trở nên cường ngạnh như vậy bao nhiêu? Nhất là tại cấm quân đầu lĩnh thái độ cực tốt tình huống dưới, còn sự tình ra có nguyên nhân, kết quả vẫn là bị một bàn tay đánh bay đi ra. Không nên a. Chẳng lẽ lại, đêm qua người ám sát thật cùng đối phương có quan hệ? Người tới, phái hai cái nguyên anh đi thăm dò một chút nội tình phía dưới cái kia mặt người lậu ngượng nghịu, điện hạ, Thái hậu nương nương là hợp thể kỳ tu sĩ. Nguyên anh chỉ sợ đừng nói là nguyên anh tu sĩ, hóa thần tu sĩ đi qua đều là tạm đầu người, cái này phái hai cái nguyên anh tu sĩ đi qua, đó không phải là đứa sao? Đoán chừng cũng không ai dám đi. Phế vật, bản hoàng tử nuôi các ngươi đến tột cùng có làm được cái gì? Nổi giận Hoàng Phủ Phong một cước đem người này trước mặt đạp bay ra ngoài, sắc mặt âm trầm xuống. Vậy liền ở bên ngoài nhìn chằm chằm, nếu là có cái gì dị dạng, lập tức quay lại báo cáo, còn có đại ca của ta bên kia cũng nhìn chằm chằm. Không thích hợp, quá không đúng. Trong khoảng thời gian này, trong hoàng cung không hiểu an tĩnh để hắn hơi sợ, nhất là đại ca hắn bên kia. Hai người trừ lúc trước chặn giết Hoàng Phủ Tiêu Tiêu, trong chuyện này đã đạt thành hiếm thấy chung nhận thức, vẫn luôn là đối lập trạng thái, hận không thể giết chết đối phương. Chỉ tiếc người của hai bên tay không sai biệt lắm, ám sát đối phương khả năng không lớn, mà lại làm không tốt sẽ bị trong nhà lao già đeo lên tản nhận thí huynh tiết bội. Không có lời. Hai bên đều tạm dừng ám sát, chuyển thành phương diện khác cạnh tranh. Cùng trong khoảng thời gian gần nhất này, hắn mặc kệ là như thế nào biểu hiện, Hoàng Phủ Long Vũ cũng sẽ không nhảy ra ngoài. Ban đầu Hoàng Phủ Phong vẫn rất cao hứng, trong chiều thanh âm càng ngày càng nhiều khuynh hướng hắn, tiếng hô của hắn cũng càng lúc càng lớn. Có thể thời gian dần qua, đến phía sau, Hoàng Phủ Phong liền phát giác không đúng kỉnh. Quá an tĩnh. Hoàng Phủ Phong nghiêm trọng hoài nghi, có phải là hắn hay không cái này thân ái huynh trưởng đang cho hắn nghẹn một cái hung ác. Không đối, cái này ám sát làm không tốt chính là đại ca hắn chính hắn làm ra, vì chính là để phụ hoàng đối với ta chán ghét Viêm Hoàng chính mình là đời trước hoàng thất trong tranh đấu người sống sót, đối với loại huynh đệ này ở giữa tương tàn tiết mục cực kỳ chán ghét, thậm chí đã đạt đến một loại căm hận. Hiện tại lấy ra động tĩnh lớn như vậy, tất cả mọi người trước tiên nghĩ tới khẳng định là hắn ra tay. Khó trách. Ta nói trong khoảng thời gian này làm sao an tĩnh như vậy, Hoàng Phủ Phong con mắt híp híp, nhìn xem đối diện phương vị, đó là đại ca hắn vị trí. Người tới, chuẩn bị một chút, ta muốn đi gặp phụ hoàng. Chương 654, bao. Chương 654, bao. Đông điện. Cái này vốn là thái tử chỗ ở, chỉ có thái tử có tư cách ở chỗ này, nhưng bây giờ Hoàng Phủ Long Vũ cung điện bị hủy, trong thời gian ngắn đẳng không ra những địa phương khác. Tại cung điện hoàn thiện trước đó, Hoàng Phủ Long Vũ có thể một mực quang minh chính đại ở tại Đông điện bên trong. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi là nhân họa đắc phúc. Từ trước kia danh bất chính, luôn bất thuận, đến bây giờ danh chính ngôn thuận, là phúc là họa thật đúng là khó mà nói. Thế mà trực tiếp độc thủ, chẳng lẽ đêm qua tập kích chúng ta chính là thằng ngốc kia thái hậu? Hoàng Phủ Long Vũ nhíu mày. Hôm nay phái người đi thái hậu tập cung, chính là thăm dò một chút hư thực, kết quả hắn phái người trong quá khứ thế mà trực tiếp bị Kim Linh Tịch đánh. Cái này nếu không phải trong lòng có quỷ, thật sự là không thể nào nói nổi. Chỉ là, Kim Linh Tịch an phận lâu như vậy, cái này lạnh không linh đinh bỗng nhiên ra tay với nàng, hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì. Chẳng lẽ là bởi vì hắn cái kia ngu xuẩn muội muội nguyên nhân? Triệu trưởng lão, ngươi cho là hôm qua tập kích chúng ta người, có phải là thằng ngốc kia Thái Hậu? Hoàng phủ Long Vũ trước mặt còn ngồi một người. Hoàng phủ Long Vũ đứng đấy, đối phương ngồi, đủ để thấy thân phận của đối phương. Đối phương chính là Hoàng phủ Long Vũ đuổi. Triệu trưởng lão sở lấy chính mình thon dài màu trắng sợi râu suy tư một lát, hẳn không phải là, hôm qua người kia tu vi khá cao, tu vi cơ hồ là kẹp lấy trong vòng tâm chế, làm không tốt giống như ta cũng là từ bên ngoài tới. Cùng Triệu trưởng lão ngươi một dạng. Lần này Hoàng phủ Long Vũ là thật nghiêm chỉnh. Tình cờ một cơ hội, để hắn hiểu rõ thế giới chân tướng, cùng ngoài vòng tròn mặt ngũ đại tông môn. Nguyên lai cũng không phải là tu vi đức gãy, là những tu sĩ kia đều đi ra bên ngoài, còn đem phương thế giới này cho khóa lại. Lúc này mới đến làm trong vòng nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối không cách nào xuất hiện một cái đại thừa kỳ tu sĩ, tất cả tông môn lão tổ, tính cả Viêm Hoàng đều bị kẹt tại cuối cùng một đạo khảm bên trên. Không cách nào đột phá, trừ phi là có người xông phá hạn chế. Từ nói chuyện bên trong, Hoàng phủ Long Vũ biết, nếu là thật có xông phá hạn chế người xuất hiện, cũng sẽ trước tiên bị ngũ đại tông môn người bắt đi. Cụ thể là làm gì cũng không rõ ràng, nhưng có thể đoán được, trong vòng lại đem khôi phục một mảnh âm vũ đầy tử khí dáng vẻ, tất cả tu sĩ không cách nào đột phá, đại đạo gian nan. Cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể cho ngoài vòng tròn mặt tu sĩ khi băng máu, không ngừng bị đối phương hút máu. Ngoài vòng tròn mặt tu sĩ tu luyện, đột phá cũng là cần cảm ngộ quy tắc cùng đại đạo, bằng vào ngoài vòng tròn mặt người có thể không đủ, quá ít. Tăng thêm người trong vòng là đủ rồi. Nhưng chỉ cần người trong vòng làm sức sản xuất, mà không cần người trong vòng chia sẻ bất kỳ sinh sản thành quả, đây chính là vòng cấm chế mục đích cuối cùng nhất. Cũng không khó lý giải, Hoàng phủ Long Vũ biết được hậu tâm bên trong phẫn hận. Dựa vào cái gì bọn hắn liền muốn vĩnh viễn khuất tại ngoài vòng tròn người phía dưới? Có thể theo thời gian trôi qua, Hoàng phủ Long Vũ thay đổi, cùng đàm luận lời nói dấu vết, không bằng nắm chắc trước mắt đồ vật. Hắn ngay cả thái tử vị trí đều giữ không được, Viêm Hoàng tư cách cũng bị mất. Nói nhiều như vậy thì có ích lợi gì? Vì thái tử vị trí, vì Viêm Hoàng vị trí, Hoàng phủ Long Vũ lựa chọn bán rẻ tông tộc của mình, đổi lấy chính mình hiện giai đoạn cần có đồ vật. Triệu trưởng lão cũng trong đầu không ngừng hồi ức có quan hệ với ngày hôm qua dấu vết để lại. Còn lại tứ đại tông môn người, bằng không chính là man hoang bên kia chạy tới đại yêu. Có thể có thực lực này người, chỉ có thể là ngoài vòng tròn người. Không thể nào là các nàng Lăng Tiêu kiếm một người, hắn không có nhận được bất kỳ tông môn gọi đến cùng tin tức. Hẳn là Sĩ Diễm Thần Tông người. Sĩ Diễm Thần Tông người cùng Lăng Tiêu kiếm vực một dạng, đều thẳng gián tiếp nhúng tay trong vòng sự tình. Nói theo một ý nghĩa nào đó, phần thiên điện vốn là Sĩ Diễm Thần Tông phân hóa đi ra, chỉ là một cái ở bên ngoài, một cái ở bên trong. Nhiều năm như vậy liên hệ một mực không có từng đứt đoạn. Nhưng phần thiên điện tựa hồ lẫn vào quá thảm rồi, không có gì tiềm lực, Sĩ Diễm Thần Tông trực tiếp mặc kệ, liền xem như đến cũng là hút máu. Triệu trưởng lão có thể có biện pháp tìm ra người kia. Hoàng phủ Long Vũ có chút nóng nảy mà hỏi. Vốn cho là giết hắn là Kim Linh Tịch, hợp thể kỳ tu sĩ, hắn bên này có Triệu trưởng lão cũng không hư đối phương, nhưng hiện tại xem ra, ám sát hắn một người khác hoàn toàn, mà lại là so Kim Linh Tịch ác hơn nhân vật, làm sao có thể không hoảng hốt. Lần này không chết là Triệu trưởng lão ở chỗ này, lần tiếp theo liền không nhất định. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, đạo lý Hoàng phủ Long Vũ so với ai khác đều rõ ràng. Càng đừng đề cập thực lực đối phương còn mạnh hơn vài người, chờ đối phương lần tiếp theo ám tiễn phát ra tới thời điểm, chính là hắn đầu một nơi thân một nẻo thời điểm. Triệu trưởng lão nhắm mắt ngưng thần, khẽ lắc đầu. Tìm người không phải ta Lăng Tiêu kiếm vực cường hạng, vấn đề này muốn Côn Luân Khư người đến. Côn Luân Khư người thế nhưng là từng cái tự cho mình siêu phàm rất, đừng nói là Hoàng phủ Long Vũ, liền xem như Triệu trưởng lão tự mình đi cũng chưa chắc có thể mời đi theo một cái cùng hắn cùng cấp bậc Côn Luân Khư tu sĩ. Côn Luân Khư tu sĩ tự cho mình siêu phàm căn bản ngay tại ở diễn toán tiên cơ, nhìn trộm người khác vận mệnh đi hướng. Mặc dù tính công kích cũng không mạnh, nhưng kỳ cổ quái thủ đoạn rất nhiều, cực kỳ buồn nôn, không cẩn thận liền sẽ bị đối phương mài chết. Cái kia Triệu trưởng lão có thể biết hay không Côn Luân Khư tiên nhân? Hoàng phủ Long Vũ lại tiếp tục hỏi. Triệu trưởng lão hiếp hiếp con người. Ta Triệu Mỗ ở chỗ này, không cần người khác nhúng tay. Chẳng lẽ là điện hạ không tin được Triệu Mỗ? Ngữ khí mang theo có chút không vui, Hoàng phủ Long Vũ đội vàng đổi giọng. Không dám, Triệu trưởng lão thần thông quảng đại, Long Vũ nhìn đến không kịp. Triệu trưởng lão đây mới là hài lòng nhẹ gật đầu, yên tâm đi, mặc dù tìm không thấy người kia hạ lạc, nhưng này người tuyệt đối không dám xuất hiện lần thứ hai. Nghe thấy đối phương dạng này một bộ lời thề son sắt dáng vẻ, Hoàng phủ Long Vũ nhẹ nhàng thở ra, chí ít an toàn của hắn không thành vấn đề. Đêm đã khuya, trong phòng, Tiểu Tịch, ngươi làm cái gì vậy? Kim Linh Nguyệt một chút nghi hoặc nhìn muội muội của mình. Kim Linh Tịch giờ phút này đem con mắt trừng lão đại rồi, không nhúc nhích nhìn chằm chằm trước mặt tỷ tỷ của mình. Ngáy ngáy hai lần. Không có việc gì, ta chính là sợ ta hôm nay lại ngủ như chết đi qua. Kim Linh Tịch cực kỳ nói nghiêm túc lấy. Ba ngày mấy người trong phòng chuyện thương lượng thời điểm, Kim Linh Tịch mới biết được, đêm qua thế mà phát sinh nhiều chuyện như vậy, còn có bạo tạc. Kết quả, nàng cái gì đều không có nghe thấy, ngủ được quá chết. Hôm nay tuyệt đối không có khả năng dạng này. Đây là làm một cái tu sĩ cơ bản nhất tố dưỡng. Kim Linh Tịch cái gì cũng hoài nghi qua, chính là không có hoài nghi mình tỉ tỉ đối với mình ra tay, không phải vậy căn bản cũng không khả năng ngủ được như vậy chết. Kim Linh Nguyệt hiện tại có khổ khó nói, chỉ có thể kiên trì tự an ủi mình muội muội trong lòng lại nóng nảy muốn chết, làm sao bây giờ à, hôm nay làm có dễ. Cùng lúc đó, Sát Lách, Quốc sư, ngươi xác định ta như vậy có thể làm sao? Diệp Lạc có chút không xác định chỉ chính mình. Diệp Lạc hiện tại ăn mặc đen, trên mặt còn mang lên trên mạc hoài trúc cùng khoản mặt nạ. Hẳn không phải là nguyên bản, một cái phục chế phẩm. Băng băng lạnh lạnh, đeo lên thời điểm tự động dán vào làn da, mặt nạ bắt đầu biến hóa. Bao. Mạc Hoài Trúc mười phần tự tin thanh âm truyền đến, cho Diệp Lạc dựng lên cái ngón tay cái, nhíu lông mày. Diệp Lạc yên lặng đáp lễ Mạc Hoài Trúc một ngón giữa. Chương 655, không có gì lực hấp dẫn tiểu hài tử quốc sư. Chương 655, không có gì lực hấp dẫn tiểu hài tử quốc sư, ngươi đây là ý gì? Mạc Hoài Trúc có chút hiếu kỳ nhìn xem Diệp Lạc. Khen người ý tứ, ngón giữa so ngón tay cái dài hơn, càng thẳng. Diệp Lạc mặt không đỏ tim không đập nói. Mạc Hoài Trúc nhẹ gật đầu, công nhận Diệp Lạc thuyết pháp này, học Diệp Lạc bộ dáng, đồng dạng đáp lại một ngón giữa. Sát thực hiệu quả khá hơn một chút, đến ban thưởng hai người. Nói, Mạc Hoài Trúc đem cái tay còn lại ngón giữa cũng dựng lên. Hai cánh tay, một cao một thấp, nhoáng một cái nhoáng một cái, Mạc Hoài Trúc còn tại phía sau nhíu lông mày. Diệp Lạc, tính toán, nàng hay là giáo khác những này kỳ kỳ quái quái đồ vật. Không phải vậy lần tiếp theo, Mạc Hoài Trúc trông thấy hắn chính là một ngón giữa dựng thẳng tới, cái này ai chịu nổi. Rất tốt, quốc sư, ngươi cũng là cái này, bất quá ta năng lực còn không có quốc sư ngươi mạnh như vậy, ngón tay cái liền đã đủ dùng, quốc sư ngươi mới xứng với ngón giữa. Mạc Hoài Trúc nghĩ, giống như cũng là đạo lý này. Đem chính mình ngón giữa thu về, sau đó cho Diệp Lạc đổi thành ngón út. Tiểu Diệp A, ngươi là cái này. Diệp Lạc, cứng rắn, Diệp Lạc quyền đầu cứng. Không biết có phải hay không là ảo giác, Diệp Lạc luôn cảm giác Mạc Hoài Trúc là đang cố ý chỉnh hắn, bất quá nhìn Mạc Hoài Trúc cái này trong suốt ngu xuẩn ánh mắt, nhìn qua giống như cũng không phải. Tính toán, quốc sư chúng ta hay là thương lượng một chút chờ một lúc chạy thế nào đi. Diệp Lạc thở dài. Mạc Hoài Trúc từ chính mình ống tay áo móc ra một tấm da dê. Trải rộng ra. Đây là vật gì? Diệp Lạc nghi ngờ hỏi. Địa đồ à, hoàng cung địa đồ, nguyên bản ta là muốn chính mình vẽ một phần, nhưng hôm qua tản bộ thời điểm vừa lúc nhặt được cái này ta liền thu lại. Mạc Hoài Trúc vẻ mặt thành thật nói ra. Chán. Quốc sư, ngươi xác định là nhặt. Đương nhiên, ta nhìn đặt ở trong mật thất không ai muốn, ta liền thu lại. Mạc Hoài Trúc nhớ lại hôm qua, nàng tại một cái hoàng thất trong mật thất, tìm được một phần địa đồ này, nàng gặp không ai muốn, hảo tâm thu lại. Diệp Lạc, hỗn đản, ngươi cái này không phải liền là chỗ tôi. Diệp Lạc cảm thấy hắn còn giống như là đánh giá thấp Mạc Hoài Trúc hạt cuối. Mạc Hoài Trúc hạt cuối chính là không có hạt cuối. Hôm qua ta chính là ở chỗ này nhặt được địa đồ này. Mạc Hoài Trúc chỉ vào trên giấy da dê một cái tiểu hồng khuyên nói ra. Diệp Lạc nhìn thoáng qua, trong lòng một lộ bộ. Quốc sư, người ta phía trên này không phải viết bảo khẩu sao? A, có đúng không? Tiểu Diệp ngươi thật có văn hóa, không giống quốc sư ta, ít đọc sách, không biết hai chữ. Hắn liền đặt ở chỗ đó, ta coi là không ai muốn ta liền lấy đi. Mạc Hoài Trúc một bên nói một bên lắc đầu, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thần mỹ mã, coi là không ai muốn liền lấy đi. Loại địa phương kia có thể là không ai muốn sao? Quốc sư, ngươi khẳng định còn cầm những vật khác đúng không? Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Mạc Hoài Trúc ánh mắt bắt đầu phiêu hốt, vừa nói, một bên tại huýt sáo, ý đồ chuyển di Diệp Lạc lực chú ý đến, cho ta xem một chút ngươi đến cùng cầm người ta bao nhiêu thứ, không phải vậy ta liền đem chuyện này nói cho bệ hạ đi. Ấy ấy ấy, ngươi cái tên này làm sao nhỏ mọn như vậy à? Tốt à, liền cho ngươi xem một chút, đừng nói cho tiểu nguyệt người ta, không phải vậy đồ vật phải cho ta thu. Mạc Hoài Trúc cấp úng, từ trong lồng ngực của mình móc ra một cái giống như là túi chứa vật cái túi nhỏ. Cũng chỉ có cái này một cái. Đồ vật ở bên trong, đây là túi càn khôn, ngươi có thể nhìn thành là tăng lớn bản túi chứa vật cùng nhận chứa vật. Gặp Diệp Lạc không hiểu, Mạc Hoài Trúc hay là mười phần thân mật giải thích một chút. Diệp Lạc nhẹ gật đầu. Nguyên lai còn có cái đồ chơi này a, đợt lớp phiên bản. Diệp Lạc cầm lấy cái túi ước lượng một chút, chán. Nhẹ nhàng, trong cảm giác cũng không có thứ gì. Đem có chút linh lực rót vào, trọng lượng lập tức liền lên tới. Bên trong tựa như là nhiều rất nhiều đồ vật. Diệp Lạc đem cái túi nghiêng, muốn đem đồ vật bên trong đổ ra nhìn một chút, đến cùng là đều có chút cái gì. Đừng. Mạc Hoài Trúc có chút kinh hoàng thanh âm truyền đến. Phần phật. Không đến nửa phút, Diệp Lạc cùng Mạc Hoài Trúc trước mặt liền xuất hiện một cái giống như là núi nhỏ một dạng bảo khố. Đan dược, công pháp, linh thạch, vũ khí, lít nha lít nhít, toàn bộ đều là. Diệp Lạc, cái này đạp mã là một chút. Diệp Lạc một mặt hoảng sợ. Mạc Hoài Trúc cái này sợ không phải cho người ta bảo khố trực tiếp rời chống đi. Mạc Hoài Trúc gật đúng, hai cánh tay ngón trỏ đặt ở ngực phía trước, đâm một cái, ta cho nó còn lại một chút. Diệp Lạc, ngưu bức. Diệp Lạc xem chừng, không lâu sau đó, càng lớn nhiễu loạn liền một tới. Đây chính là trước đó Kim Linh Nguyệt vỗ ngực cam đoan, Mạc Hoài Trúc làm việc tâm lý nắm chắc, rất vững vàng. Mạc Hoài Trúc đem Diệp Lạc trong tay túi càn khôn lấy tới, đem đồ vật thu lại, bỏ vào chính mình trong ống tay áo mặt. Chuyện này không có khả năng nói cho Tiểu Nguyệt người ta, không phải vậy nàng sẽ mắng ta. Không nói cho bệ hạ cũng có thể, quốc sư, đem người gái đuổi cho ta kiểm tra. Diệp Lạc trên mặt xuất hiện nụ cười tà ác. Mạc Hoài Trúc sửng sốt một chút, mà phía sau sắc đỏ lên, che chính mình phía sau, không ngừng lui ra phía sau. Dùng một loại xấu hổ giận dữ ánh mắt nhìn xem Diệp Lạc, ngón trỏ chỉ vào Diệp Lạc, âm thanh run rẩy, ngươi tên hôn đản này, thế mà ngay cả ta đều không buông tha. Diệp Lạc, quốc sư, không phải ta coi không dậy nổi ngươi đối với ta không có gì lực hấp dẫn, trong mắt ta, tiểu bạch đều so ngươi mi thành mục tú. Lại nói, ta cũng không thích tiểu hải tử, ngươi cái này. A Diệp Lạc cuối cùng lộ ra một cái cực kỳ nụ cười giễu cợt. Mạc Hoài Trúc tại chỗ đỏ ấm phá phòng. Tiểu hải tử, nàng hận nhất có người nói nàng là cái gì tiểu hải tử. Đồ hỗn trướng. Mạc Hoài Trúc đem Diệp Lạc đè xuống đất, bắt lấy Diệp Lạc trên ngực quần áo, không ngừng lắc tới lắc lui. Ngươi tiểu thí hài này, ngươi biết cái gì? Bản quốc sư tướng mạo như vậy mới là nhất có vận vị đại tỷ tỷ tướng mạo, ngươi biết bao nhiêu người ưa thích bản quốc sư sao? Ha ha Mạc Hoài Trúc, Diệp Lạc không nói, chỉ là phát ra một tiếng chào phúng ý vị kéo căng cười lạnh, Mạc Hoài Trúc cứng ngắc tại nguyên chỗ. "Đừng làm rộn, quốc sư, thời gian không còn sớm, chúng ta đi sớm về sớm." Diệp Lạc ngẩng đầu. "À, không đối, hiện tại không cần ngẩng đầu, bị Mạc Hoài Trúc đè xuống đất, trực tiếp liền có thể trông thấy ngoài cửa sổ, trên trời mặt trăng." Mạc Hoài Trúc đem mặt nạ trên mặt lấy xuống, Diệp Lạc sửng sốt một chút. "Ha ha ha, quốc sư ngươi còn nói ngươi không phải tiểu hải tử, ngươi nhìn." "A a a. Hô trưởng, ngươi mới là tiểu hải tử." Mạc Hoài Trúc tiện tay một cái ngăn cách pháp trận đem gian phòng bao phủ ở bên trong, cắn một cái tại Diệp Lạc chỉ về phía nàng chế giễu cái tay kia trên ngón tay. "Đánh chết không buông miệng. Ta sai rồi quốc sư, ngươi là ta gặp qua dáng dấp thành thục nhất tiểu hải tử." "Không đối, thành thục nhất nữ nhân." "Đi chết." Sát Bách. Kim Linh Nguyệt lăn qua lộn lại ngủ không được hắn, nàng vừa vặn giống như là xuất hiện nghe nhầm rồi, nghe thấy người nào đó cặn bã tại hết thảm. "Ấy, hôm nay không có cách nào đi qua, làm sao bây giờ a?" Chương 656, hỏng. Chương 656, hỏng. Trong phòng tiêu thảm dần dần biến mất. Diệp Lạc ngay tại cắn thuốc. Đại bổ đan. Diệp Lạc rất là đau lòng nhìn xem ngón tay của mình, đầu ngón tay đã bị cắn phá. Bị hút nhiều như vậy máu, nếu là thiếu máu làm sao bây giờ? Nhiều đến hai viên, hy vọng có thể nhanh lên bù lại đi xem như bị Mạc Hoài Trúc chờ đến cơ hội quang minh chính đại hút máu, tốt một trận ăn ăn ăn. Diệp Lạc cảm giác mình người đều gầy không ít. Hắn làm sao lại không có cảm giác máu của mình có cái gì tốt ăn, một cỗ mùi máu tươi, chỗ nào ăn ngon. Đem ngón tay bỏ vào trong miệng, chính mình cũng nếm một chút, chán. Không có gì hương vị, chính là mùi máu tươi, mang theo một chút hơi ngọt. Từ miệng cảm giác đi lên phán đoán, hắn rất khỏe mạnh. Khu khu. Mở nhỏ trò đùa. Diệp Lạc cũng không phải hấp huyết quỷ cái gì, cái đồ chơi này ăn không vô, ngược lại là trước mặt Mạc Hoài Trúc có hấp huyết quỷ khả năng. Mạc Hoài Trúc ăn uống no đủ đằng sau, giờ phút này đã đem mặt nạ mang lên trên, bất quá mặt nạ biến hóa, biến thành mặt khác một bộ dáng. Một bộ dữ tợn kinh khủng ác quỷ. Mặt xanh nanh vàng, chính là con mắt vị trí bên trong con ngươi dị thường ôn hòa, có một loại thanh tịnh ngu xuẩn cảm giác. "Tiểu Diệp, lần này bản quốc sư đại nhân không chấp tiểu nhân, lần sau liền không có đơn giản như vậy." Mạc Hoài Trúc bẹp bẹp hai lần miệng, tựa hồ đang dư vị cái gì, có chút vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ. "Thật là đáng tiếc, vừa mới hẳn là nhiều đến hai cái. Sớm biết cũng đừng có ngón tay, trực tiếp đối với Diệp Lạc cổ một ngụm làm tiếp, đến lúc đó." "Hắc hắc." "Khụ khụ." "Không được, cán cổ lời nói quá rõ ràng, lông mày nếu như bị nhà nàng tiểu Nguyệt Nguyệt nhìn thấy." Diệp Lạc giải thích không rõ ràng nàng nhất định phải chết. "Quốc sư, ta nói thật, không cần thiết, mỗi người đều có mỗi người tướng mạo, nho nhỏ cũng thật đáng yêu không phải sao?" Mạc Hoài Trúc cứng rắn, Mạc Hoài Trúc nắm đấm lại cứng rắn. "Ngươi cậu vật này có biết nói chuyện hay không, ai nho nhỏ? Bản quốc sư đều tốt mấy ngàn." "Khụ khụ. Coi ngươi mãi 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 mãi." "Cũng đủ. Còn có, ngươi cho rằng ta muốn trưởng thành như vậy phải không? Ta cũng muốn lớn lên giống tiểu Nguyệt Nguyệt như thế tràn ngập nữ nhân vị một chút, nó không dài ta cũng không có cách nào à?" Mạc Hoài Trúc thanh âm có chút ủy khuất. "Địa phương khác nên dáng dấp đều dài hơn, duy chỉ có mặt mũi này, dáng dấp nho nhỏ, như đứa bé con mở dạng. Đáng yêu ngược lại là thật đáng yêu. Nhưng nàng không thích loại này a, nàng ưa thích nữ nhân thành thục loại kia tướng mạo. Tốt xấu nàng là hô phong hoán vũ, dưới một người trên vạn người quốc sư, kết quả dáng dấp giống như là cái tiểu thí hải một dạng. Nàng cũng rất bất đắc dĩ a quốc sư kia, ngươi cảm thấy ta dáng dấp như thế nào?" Diệp Lạc đem mặt nạ của mình hai xuống, lộ ra tấm kia tuấn lãng không gì sánh được mặt. Mạc Hoài Trúc hừ lạnh một tiếng, ngươi cái này chết tiểu tử đến cùng là muốn nói cái gì, còn muốn nhục nhã bản quốc sư sao? Ta khuyên ngươi không nên quá phận, bản quốc sư cũng là có tính tình, đến lúc đó. "Ấy, ngươi làm sao dài dạng này?" Mạc Hoài Trúc một mặt khiếp sợ nhìn xem Diệp Lạc. Nàng không nghĩ tới, ở chung lâu như vậy Diệp Lạc, thế mà dùng không phải là mặt của mình. Diệp Lạc khẽ cười nói, làm sao, cùng thanh âm của ta không phù hợp sao? Diệp Lạc từ vừa mới bắt đầu đi Kim Ô Vương triều thời điểm, dùng vẫn luôn là Diệp Tiêu ra mặt, là dựa theo dạng ngưng xương yêu thích bóp ra tới. Đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng quá mức sắc bén, một chút người đọc sách khí chất cũng không có. Diệp Lạc nguyên bản chính mình tướng mạo là rất có người đọc sách khí chất. Đương nhiên, đây là êm thai một điểm thuyết pháp, còn có một loại thuyết pháp chính là an bám tiểu bạch mặt tiêu chuẩn tướng mạo. Diệp Lạc khôi phục chính mình nguyên bản hình dạng. Mạc Hoài Trúc con mắt đều nhìn thẳng. Khó trách, nàng trước đó nhìn Diệp Lạc thời điểm, luôn luôn có một loại không nói được cảm giác, tướng mạo và khí chất kém quá xa. Diệp Lạc nói chuyện là ôn ôn nhu nhu, đối với người xử sự cũng giống vậy, kết quả lại giải quá một tấm vô tình lãng khách bộ dáng, quá có tính mê hoặc. Dạng này Diệp Lạc mới nhìn thuận mắt, nhìn xem rất dễ chịu. Mạc Hoài Trúc đi đến Diệp Lạc trước mặt, dùng trắng non tố thủ tại Diệp Lạc trên khuôn mặt nhéo nhéo. Lại là thật, tiểu tử ngươi thế mà dài dạng này. Diệp Lạc cười cười, đem hình dạng lại một lần nữa biến trở về đến, biến trở về Diệp Tiêu Dao bộ dáng, đeo lên mặt nạ. Thế nào quốc sư, ta đối với ngươi đủ ý tứ đi, bệ hạ cũng không biết ta dài cái dạng này. Trước đó ta xem ngươi, hiện tại hai chúng ta hòa nhau. Hòa nhau? Mạc Hoài Trúc giật mình, không biết suy nghĩ cái gì. Ngươi cái tên này, suốt ngày làm nhiều như vậy áo di lê làm gì, ta cảm giác ngươi dạng này rất nguy hiểm, nếu là tiểu Nguyệt mới biết, chắc chắn sẽ sinh khí. Đến lúc đó rồi nói sau, cùng lắm thì chính là bị treo ngược lên đánh một trận mà thôi. Diệp Lạc cười cười, biểu hiện cực kỳ hiền hòa, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Gặp Diệp Lạc bộ này tư thái, Mạc Hoài Trúc trong óc theo bản năng liền hiện hiện trước đó Diệp Lạc nguyên bản hình dạng tại cùng nàng cười nói. Hẳn là sẽ rất đẹp mắt. Không biết vì cái gì, Mạc Hoài Trúc trong đầu đống nhiên xuất hiện một ý nghĩ như vậy. Ngươi có phải hay không ở bên ngoài còn có rất nhiều nữ nhân a? Đống nhiên, Mạc Hoài Trúc lạnh không linh đinh hỏi một câu như vậy. Diệp Lạc dọa đến khẽ run rẩy, không dám mở miệng nói chuyện. Khó trách, ta nhìn tiểu tử ngươi liền số đào hoa thịt vượng, cụ thể có bao nhiêu cái? Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Quốc sư Diệp Lạc ánh mắt bắt đầu phiêu hốt. Ta cho ngươi sờ cái đuôi của ta. Mạc Hoài Trúc hay là chưa từ bỏ ý định, thậm chí là cấp ra một cái sức hấp dẫn 10 phần điều kiện. Khụ khụ, quốc sư, chúng ta phải nhanh lên một chút độc thủ, không phải vậy trời đều muốn sáng lên. Gặp Diệp Lạc một bộ chột dạ, tránh dáng vẻ, Mạc Hoài Trúc dưới mặt nạ quay hàm phình lên, đẹp mắt, đáng yêu hạnh nhân mắt híp híp. Được chưa, đi. Mạc Hoài Trúc nắm lấy Diệp Lạc biến mất trong phòng. Bán chú hương thời gian sau, ngoài cửa truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân âm. Két. Cửa phòng bị mở ra, một đạo tốc độ cực nhanh bóng người đi vào phòng bên trong. Kim Linh Nguyệt trên mặt mang tới mỉm cười. Hay là nàng thông minh, đem thuốc mê sen lẫn trong trên tay, lặng lẽ sở lấy cho mình muội muội bôi thuốc. Tiểu Tịch, tha thứ tỷ tỷ cũng không muốn dạng này. Kim Linh Nguyệt trong thanh âm mang theo có chút áy náy. Nàng kẻ làm tỷ tỷ này thật là càng ngày càng thất bại, thế mà đã luân lạc tới vì một người nam nhân đối với mình muội muội động thủ trình độ. Nàng đơn giản chính là thế giới này bên trên kém cỏi nhất tỷ tỷ. Ân, cho nên, cặn bã người đâu? Người đâu? Kim Linh Nguyệt trong phòng tìm một vòng, sửng sốt không nhìn thấy Diệp Lạc bóng người. Diệp Lạc gian phòng, hôm qua đã bị Diệp Lạc chính mình cho tẩy sạch một lần, trống rỗng cũng chỉ thừa một cái giường mà thôi. Một chút có thể thấy rõ ràng trong phòng tất cả mọi thứ. Diệp Lạc không trong phòng. Sẽ không phải. Mạc tỷ tỷ. Kim Linh Nguyệt tựa hồ nghĩ tới điều gì, con người xô có lại, đội vàng chạy đến Mạc Hoài Trúc gian phòng, phát hiện cũng là không có mưa hay. Vâng. Ngoài phòng, đột nhiên truyền đến một trận trùng thiên ánh lửa. Tiếng nổ mạnh to lớn âm từ trong hoàng cung truyền đến, toàn bộ hoàng cung người đều bị đánh thức. Lần này bạo tạc địa phương là Đông Điện. Nhìn xem phía ngoài ánh lửa, Kim Linh Nguyệt trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hỏng. Chương 657, Cao Sơn Lưu Thủy Kiếm Chi Âm. Chương 657, Cao Sơn Lưu Thủy Kiếm Chi Âm. Quốc sư, ta cái này cái gì đều nhìn không thấy. A Diệp Lạc có chút im lặng thanh âm truyền đến. Mạc Hoài Trúc tùy ý vây vây tay. Ấy, không có việc gì, ta thấy được là được rồi. Diệp Lạc cùng Mạc Hoài Trúc hai người hiện tại bảo trì một cái cực kỳ vi diệu tư thế. Mạc Hoài Trúc đem Diệp Lạc kẹp ở bên hông, một bàn tay ôm. Diệp Lạc tựa như là một cái cỡ lớn cậu tử, bị chủ nhân kẹp ở bên hông xem kịch. Hoàng phủ Long Vũ bên này có cao nhân, quá nhiều linh lực ba động sẽ để cho đối phương phát giác không đúng kình, chỉ có thể dạng này. Mạc Hoài Trúc lần này đem Diệp Lạc mang tới cũng không phải muốn cho Diệp Lạc hỗ trợ cái gì, chính là để Diệp Lạc tới thấy chút việc đời. Nhìn nàng một cái đêm qua là thế nào hoàn thành nổ hoàng cung cái này một hành động vĩ đại. Tiên nào, người ta đùa giỡn, đến cấp ngươi cũng nhìn xem. Mạc Hoài Trúc cũng không đùa Diệp Lạc, đem chính mình đại thần thông tạm thời chuyển di cho Diệp Lạc một đứa. Tốt như vậy, hai người một con mắt, đều có thể nhìn. Chán. Quốc sư, vì cái gì chỉ có một cái con mắt có thể nhìn? Diệp Lạc thời khắc này mắt trái biến thành yêu đồng, tản ra quang mang màu vàng, thần dị không gì sánh được. Tiểu tử ngươi còn không hài lòng, có một nửa cũng không tệ rồi, bản quốc sư còn không phải chỉ có một nửa. Mạc Hoài Trúc là mắt phải, Diệp Lạc là mắt trái. Diệp Lạc nghĩ, giống như cũng là Mạc Hoài Trúc nói đạo lý này. Chỉ có một khối bánh, lại muốn hai người phần, Mạc Hoài Trúc không chút do dự bẻ một nửa xuống tới cho hắn, hắn còn có cái gì được không hài lòng đây này? Quốc sư trưởng nghĩa. Diệp Lạc đối với Mạc Hoài Trúc có quyền. Mạc Hoài Trúc rất là hưởng thụ cùng hưởng thụ nhẹ gật đầu, tính ngươi tiểu tử còn có chút lương tâm, xem thật kỹ đi, cơ hội như vậy cũng không nhiều. Diệp Lạc tập trung tinh thần bắt đầu nhìn Mạc Hoài Trúc biểu diễn. Tại yêu đồng gia chỉ bên dưới, Diệp Lạc nhìn thấy một cái không giống với cung điện. Trong cung điện hết thảy bị tháo gỡ ra đến, nhưng phàm là nơi có người, đều có lưu động, giống như là khí một dạng đồ vật. Vừa nhìn liền biết là có người loại kia. Diệp Lạc nhìn say sương ngon lành. Nguyên lai, mở nhìn thấu chính là loại cảm giác này a. Quả nhiên sảng khoái. Nhưng Diệp Lạc không biết là, đây là tại Mạc Hoài Trúc yêu đồng đại thần thông bị suy yếu qua một lần tình huống dưới, có thể nhìn thấy đồ vật. Trong vòng quy tắc áp chế, tăng thêm Triệu trưởng lao bố trí trận pháp, đem ngoại giới nhìn trộm ngăn cách. Không phải vậy, Diệp Lạc bây giờ nhìn gặp cũng không phải dụng cụ nhìn ban đêm một dạng thị giác, mà là làm quang HD. Người ở bên trong, nhất cử nhất động, thậm chí là hô hấp đều sẽ được Diệp Lạc nhìn rõ ràng. Mạc Hoài Trúc bắt đầu bố trí trận pháp, trên tay biến hóa ra rất nhiều kết ấn, trong miệng tựa hồ cũng tại niệm động một chút cái gì chú ngữ, mười phần tối nghĩa, Diệp Lạc nghe không hiểu, nhưng là Diệp Lạc nhớ kỹ. Tốt, sau đó chính là gián phủ. Nói, Mạc Hoài Trúc lấy ra một cái túi trữ vật, chính mình một cái, cũng cho Diệp Lạc một cái. Quốc sư, ngươi đây là vật gì? Cho nổ phù sao? Diệp Lạc đưa tay tại trong túi trữ vật móc móc, kết quả móc ra một nắm lớn phù lục. Giống như là loại phù lục này, trong túi trữ vật, lít nha lít nhít toàn bộ đều là. Mạc Hoài Trúc nhíu mày, có chút hiếu kỳ mà hỏi, cho nổ phù đó là vật gì? Chán, chính là sẽ bạo tạc đồ vật. A, vậy cái này đồ chơi chính là cho nổ phù. Mạc Hoài Trúc thuận miệng nói ra. Diệp Lạc, kỳ thật cái đồ chơi này tên đầy đủ gọi là Liệt Diễm Bạo Viêm Lục, thất phẩm phù lục. Bất quá nghe Diệp Lạc nói chuyện cái gì cho nổ phù, Mạc Hoài Trúc cảm giác danh tự này có thể sẽ dễ nghe hơn một chút, liền thuận Diệp Lạc lời nói nữa. Về sau Liệt Diễm Bạo Viêm Lục liền biến thành cho nổ phù. Quốc sư ngươi chăm chú sao? Diệp Lạc một mặt khiếp sợ nhìn xem Mạc Hoài Trúc. Hắn đêm qua ngất đi, không nghe thấy bạo tạc, nhưng vừa mới hắn đã nhìn thấy trong lúc nổ tung cung điện hải cốt, chỉ có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung, liền ngay cả thi thể đều không mang theo lưu một cái loại kia. Bị tạc đằng sau, nguyên bản cung điện vị trí chỉ có một mảnh đất trống, đen xì đất trống. Nói nhảm, bị quốc sư xưa nay không nói đùa. Mạc Hoài Trúc hừ nhẹ một tiếng. Tiểu tử thối,
ngươi có muốn hay không liền trả lại cho ta, chính ta thoải mái.
Ấy ấy ấy, quốc sư, ta vừa mới đùa giỡn, để cho ta cũng thoải mái một chút.
Hai người lướt nhau, đều là lộ ra nụ cười tà ác.
Ha ha ha, tiểu tử ngươi ha ha ha, quốc sư hai người rất có một loại gặp nhau hận muộn cảm giác, Mạc Hoài Trúc chưa từng có gặp qua cùng mình linh hồn độ phù hợp cao như vậy người.
Diệp Lạc giờ phút này cũng có một loại cao sơn lưu thủy kiếm chi âm, bá nha cùng trung tử kỳ cảm giác.
Thời gian một nén nhang sau, Diệp Lạc cùng Mạc Hoài Trúc hai người đem trong túi chứa vật tất cả cho nổ phù toàn bộ dùng sạch sẽ.
Quốc sư, ngươi nói có thể hay không thiếu một chút?
Nếu là nổ không chết người ở bên trong làm sao bây giờ?
Đừng suy nghĩ, khẳng định nổ không chết, thất phẩm phụ chú, muốn nổ chết bên trong lão già rất không có khả năng, nhiều lắm là chính là cho hắn phòng ở nổ không có.
Mạc Hoài Trúc có chút đáng tiếc lắc đầu. Giết người nào có đơn giản như vậy a? Nhất là tại đối phương hay là đại thừa kỳ tu sĩ điều kiện tiên quyết, càng không khả năng.
Đến cấp bậc này, muốn chết phi thường khó khăn, thủ đoạn bảo mệnh nhiều lắm, còn có tông môn cho thủ đoạn bảo mệnh.
Liền xem như đánh không lại, một cái đại thừa kỳ tu sĩ liều mạng chạy, kích phát dục vọng cầu sinh điều kiện tiên quyết, muốn giết đối phương không khác người si nói mộng.
Liền ngay cả ngũ kiếp phía dưới độ kiếp kỳ tu sĩ cũng không dám nói có thể ổn giết một cái đại thừa kỳ tu sĩ.
Ngũ kiếp phía trên ngược lại là có thể.
Dù sao ngũ kiếp là một nấc thang, vượt qua đằng sau thiên địa càng rộng, thấy nhận thấy đều hoàn toàn khác biệt.
Quốc sư, nói không chừng ta có biện pháp.
Mạc Hoài Trúc sửng sốt một chút, vừa mới chuẩn bị chế giễu Diệp Lạc, lại phát hiện đối phương giống như không có đùa giỡn ý tứ.
Có ý tứ gì, tiểu tử ngươi chăm chú?
Bao thật, bất quá cần quốc sư ngươi phối hợp một chút. Diệp Lạc từ trong nạp giới móc ra một thanh ngắn nhỏ thiết kiếm.
Thiết kiếm rách rưới, thậm chí là có gì xét dấu hiệu, cho Mạc Hoài Trúc nhìn sững sờ.
Chết tiểu tử ngươi dám đùa ta.
Mạc Hoài Trúc hai cánh tay dẫn theo Diệp Lạc quần áo cổ áo, chuẩn bị kỹ càng nói huấn luyện một chút Diệp Lạc.
Chợt, tại Diệp Lạc trên thân xuất hiện một tầng như là sương mù một dạng đồ vật.
Mơ mơ hồ hồ, Diệp Lạc bắt đầu trở nên không chân thật, tại thời khắc này, phản phất thế giới đều trở nên hư giả, chỉ có Diệp Lạc mới là chân thực.
Sương mù mông lung cảm giác rất nhanh tiêu tán, dung nhập Diệp Lạc trong thân thể, hội tụ ở Diệp Lạc trong tay thanh kia dị xét thiết kiếm phía trên.
Thiết kiếm vẫn như cũng là thường thường không có gì lạ thiết kiếm, nhưng giờ phút này lại làm cho Mạc Hoài Trúc cảm nhận được sợ hãi cùng nguy hiểm.
Rất sắc bén, đến từ sinh vật bản năng.
Kỳ thật Mạc Hoài Trúc nhìn không ra thanh thiết kiếm này bất kỳ chỗ đặc thù, nhưng chính là có thể cảm giác được nguy hiểm.
Quốc sư, hiện tại tin ta sao?
Diệp Lạc nhíu mày, nhìn xem vui vẻ nhìn xem Mạc Hoài Trúc.
Mạc Hoài Trúc con người rụt rụt.
Trời tối người yên.
Đông điện bên trong, tu hành tĩnh tọa Triệu trưởng lão đống nhiên là trong lòng xuất hiện một loại dự cảm bất tường.
Không hiểu có chút tim đập nhanh.
Chuyện gì xảy ra?
Vừa mới đứng lên, vô số trùng thiên ánh lửa chuyển đến, Triệu trưởng lão con người xô co lại.
Hôn trướng, thế mà còn dám tới, lão phu lần này sẽ làm cho ngươi có đến mà không có về.
Chương 658, có lời giao dịch. Chương 658, có lời giao dịch. Anh.
Vô số trùng thiên ánh lửa xuất hiện tại đông điện bên trong, vẹn vẹn chỉ là một cái hô hấp công phu, đông điện liền biến mất ở trên thế giới.
Vô số dấu tại đông điện bên trong ám vệ đều bị gạt bỏ.
Ánh lửa tan hết, trong phế tích còn sống chỉ có hai đạo nhân ảnh.
Triệu trưởng lao cái kia tràn ngập tiên khí, thật dài màu trắng sợi dâu gần như là bị toàn bộ thiêu hủy, trôi lủi, hoàng phủ Long Vũ giờ phút này cũng tận lộ ra chật vật.
Trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi.
Kém một chút, còn kém như vậy một chút, vừa mới trực tiếp liền chết ở bên trong.
Kịch liệt nhịp tim nương theo lấy tham lam hô hấp.
Hoàng phủ Long Vũ trong ánh mắt không ai bị nổi biến mất, thay vào đó khiếp đảm.
Thật, hôm qua xuống tay với hắn thích khách lá gan liền thật lớn như vậy, đơn giản có thể dùng vô pháp vô thiên để hình dung.
Triệu trưởng lão, ngươi có thể nhất định phải bảo vệ tốt ta ạ.
Hoàng phủ Long Vũ gắt gao bắt lấy Triệu trưởng lão áo bào, rất sợ chung quanh bỗng nhiên xuất hiện một người ám sát hắn.
Triệu trưởng lão có chút nổi nóng,
trong ánh mắt càng là có xem thường xuất hiện.
Hiện tại có thể nói đối với Hoàng phủ Long Vũ ấn tượng kém đến cực điểm.
Chẳng qua là hai lần bạo tạc mà thôi, liền dọa thành bộ dáng này, cứ như vậy còn muốn làm viêm hoàng.
Buồn cười đến cực điểm.
Không có việc gì, lão phu tại, không ai có thể lời còn chưa dứt. Triệu trưởng lao ở chung quanh phế tích cùng bụi bặm bên trong bắt được hai người khí tức, chợt giơ tay lên hướng phía cảm giác được khí tức phương hướng chụp tới.
Lúc trước cảm giác được khí tức địa phương không gian bị xé nứt.
Người?
Không thấy.
Triệu trưởng lao hé mắt.
Thân thủ như thế, không thể nào là trong vòng tu sĩ, yêu vực tới đại yêu hay là
giống như hắn, ngoài vòng tròn mặt đại tu sĩ.
Triệu trưởng lao nhíu mày, đệ đệ ngươi so với ngươi nghĩ lợi hại hơn.
Hoàng phủ Long Vũ sửng sốt một chút, vội vàng hỏi, có ý tứ gì?
Loại thân thủ này chỉ có thể là bên ngoài tới tu sĩ, ngươi cảm thấy hiện tại ai muốn giết nhất ngươi?
Ai muốn giết nhất hắn?
Cái này còn phải nghĩ sao?
Hoàng phủ Long Vũ con mắt dần dần bị máu đỏ tia chiếm cứ.
Không nghĩ tới à, hắn cũng còn không có ra tay, hắn cái kia ngu xuẩn đệ đệ còn tới trước động thủ với hắn.
Hơn nữa còn là tìm ngoài vòng tròn mặt tu sĩ.
Hai người hiện tại tựa hồ lại đang trên cùng một hàng bắt đầu, hắn hứa hẹn là bán đại viêm vương triều, vậy hắn đệ đệ đoán chừng cũng kém không nhiều.
Hai người có thể làm trao đổi, hấp dẫn ngoài vòng tròn tu sĩ độc thủ, ở sau lưng ủng hộ thẻ đánh bạc chỉ có cái này.
Triệu trưởng lão, chúng ta bây giờ nên làm cái gì?
Hoàng phủ Long Vũ vẫn như cũng là hoảng sợ nhìn xem xung quanh.
Triệu trưởng lão hừ lạnh một tiếng, lão phu không tin, tại trong vòng còn có người dám ở trước mặt lão phu giết người, vừa rồi nếu không phải đánh lén, lão phu ông.
Trong sương ngủ, không có dấu hiệu nào truyền đến một tiếng kiếm minh.
Đánh gãy Triệu trưởng lão nói bừa.
Lần này, không có làm đánh lén, trực tiếp chính diện tập kích.
Triệu trưởng lão trong ánh mắt hiện lên một tia nổi nóng, nguyên bản đoán chừng nơi này không phải là của mình địa bàn, Viêm Hoàng cũng trong hoàng cung.
Vì không đánh cỏ động rắn, quấy nhiễu Viêm Hoàng, dự định điệu thấp làm việc. Dù sao đây là đang trong vòng, Viêm Hoàng tu vi cơ hồ là đến đỉnh, cùng hắn áp chế tu vi sau nhưng thật ra là không kém là bao nhiêu. Hắn nhường nhịn. Kết quả đối phương lại là không có chút nào khách khí, trực tiếp tới cứng rắn. Thật coi hắn là thành quả hờ mềm. Triệu trưởng lão tử trong ống tay áo xuất ra một tấm lệnh bài, trong lệnh bài khắc họa lấy hung thú. Thôi động lệnh bài, hung thú sống lại, nhao nhao từ trong lệnh bài nhảy ra, giáng lâm hoàng cung. Một cái bộ dáng quái dị ác quy gào thét một tiếng, hướng phía sông tới thanh kia hắc sát thiết kiếm vọt tới, ngăn tại phía trước. Phốc thử. Một tiếng rất nhỏ tiếng vang truyền đến. Triệu trưởng lão nhíu mày, thanh âm có vẻ giống như không thích hợp. Ân. Ngăn trở không phải là loại thanh âm này mới đối. Nói đùa cái gì? Triệu trưởng lão con người xô co lại. Màu đen tiểu thiết kiếm ác quy thân thể bị xuyên thủng, trên người phù văn bắt đầu tan tác, trong nháy mắt biến mất. Triệu trưởng lão đội vàng khống chế chung quanh mấy cái hung thú bổ nhào qua, ý đồ cản lại thanh kiếm màu đen thợ rèn nhỏ. Kết quả đều không ngoại lệ, toàn bộ thất bại. Hung thú tại tiếp xúc hắc sát thiết kiếm trong nháy mắt liền tán loạn, cuối cùng trở lại trong lệnh bài. Theo tán loạn hung thú trở nên càng ngày càng nhiều, lệnh bài tựa hồ cũng có chút không chịu nổi, xuất hiện một vết nứt. Triệu trưởng lão đội vàng đem trong lệnh bài hung thú thu hồi lại, thu hồi lệnh bài đem Hoàng phủ Long Vũ ôm bắt đầu chạy trốn. Triệu trưởng lão. Hoàng phủ Long Vũ thấy tình huống tựa như là có chút không đúng, thanh âm trở nên đều có chút hoảng sợ. Đừng lên tiếng, đối phương có chuẩn bị mà đến, cái này hắc sát thiết kiếm không thích hợp, chỉ sợ là thiên giai pháp bảo, không có khả năng đón đỡ. Lão phu trước mang ngươi đến địa phương an toàn. Triệu trưởng lão thi triển đột pháp, xé rách không gian, mang theo Hoàng phủ Long Vũ biến mất trong hoàng cung. Phía sau trong ngọn lửa xuất hiện hai đạo nhân ảnh. T. Ngươi tiểu kiếm này là cái gì, thật là lợi hại, có thể hay không đưa ta? Chán. Ngươi nếu là thích ngươi liền vậy đi đi. Thật. Ta cho ngươi biết, phía sau liền xem như hối hận, khóc nhẹ đều không dùng a. Diệp Lạc, cái này thật cũng chỉ là một thanh rất phổ thông tiểu thiết kiếm mà thôi. Thiết kiếm này đến người khác trên tay chính là một khối sắt vụn mà thôi, chỉ có đến trên tay hắn mới có tác dụng. Dạng này, quốc sư ngươi đem cái đuôi của ngươi cho ta sờ sờ, thiết kiếm này liền cho ngươi, tuyệt đối không hối hận. Tốt. Mạc Hoài Trúc một chút do dự đều không mang theo. Thiết kiếm này thế nhưng là bảo bối à, nàng vừa mới thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, Hoàng cung Long Vũ bên người tên trưởng lão kia cũng không dám chọi cứng, chỉ có thể mang người chạy trốn. Tu vi của đối phương làm không tốt so với nàng còn cao hơn. Đương nhiên, tại trong vòng, mọi người tu vi đều là giống nhau, tối đa cũng chỉ có hợp thể kỳ đỉnh phong trình độ mà thôi. Không phải vậy Mạc Hoài Trúc cũng sẽ không mang theo Diệp Lạc đến tham gia náo nhiệt. Chính là có năm chắc đối phương tìm không thấy các nàng, cũng bắt các nàng không có cách nào, trừ phi đối phương tức giận, trực tiếp mặc kệ quy định, trực tiếp đột phá tu vi tới bắt người. Bất quá loại khả năng này xác suất thì càng nhỏ. Một khi phá hư quy tắc, lập tức liền sẽ có ngoài vòng tròn tu sĩ chạy tới, mà lại cất bước đều là độ kiếp kỳ. Trừ phi đối phương không muốn sống, không phải vậy sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế. Đến tiểu Diệp, chúng ta trước tiên đem cái chữ này theo ký, phòng ngừa phía sau người chơi xấu. Mạc Hoài Trúc rất sợ Diệp Lạc đổi ý, dùng linh lực nhanh chóng định ra tốt một phần giấy khế ước, Diệp Lạc một phần nàng một phần. Diệp Lạc, chán. Quốc sư, chúng ta còn đổi sao? Diệp Lạc thật sự là lương tâm có chút băn khoăn, một thanh thiết kiếm, liền sờ soạn Mạc Hoài Trúc cái đuôi. Mấu chốt đối phương còn vui vẻ. Nếu để cho Mạc Hoài Trúc biết, hắn trong nạp giới tất cả đều là loại vật này, hẳn là sẽ thổ huyết. Đuổi cái gì đuổi, lão già đáng chết kia đều đi ra ngoài hai mẫu đất, hiện tại đuổi cũng không kịp, còn có đừng cho ta đổi chủ đề, ngươi đã vừa mới đáp ứng đem tiểu thiết kiếm cho ta, nhanh lên ký. Mạc Hoài Trúc một bộ nóng nảy bộ dáng, thậm chí hoài nghi Diệp Lạc chính là không muốn cho nàng đổ vật, cố ý tại đổi chủ đề. Diệp Lạc, quốc sư a, ta đây chính là khuyên qua ngươi, phía sau hối hận cũng vô dụng. Tốt a, ta ký. Ha ha ha. Tiểu thiết kiếm là của ta rồi. Diệp Lạc, chương 659, đạo cao một thước ma cao một trượng chương 659, đạo cao một thước ma cao một trượng trong phòng. Nhanh lên, quốc sư, đừng có đùa lại không phải vậy về sau không chơi với ngươi nữa. Ngươi một đại nam nhân gấp gáp như vậy làm gì? Loại chuyện này người ta rất khó là tình vậy ngươi đem thiết kiếm trả lại cho ta. Khu khu. Ý của ta là ngươi để cho ta chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mạc Hoài Trúc cấp đúng. Nàng ăn vào đi đồ vật, liền không có phun ra đạo lý. Chỉ là, cái này sờ cái đuôi, đúng là có chút thẹn thùng. Mặc dù là bán yêu, nhưng cái đuôi loại vật này, nếu như bị những người khác sờ soạn, cũng cảm giác rất kỳ quái. Càng là bảo vệ gấp, Diệp Lạc thì càng muốn sờ một chút. Tiểu thiết kiếm đã tới tay, ngay tại nàng trong nhận chứa đồ, vừa mới nàng lúc đầu muốn trực tiếp chơi xấu. Nhưng Diệp Lạc tựa hồ đã sớm nghĩ đến chiêu này. Nói cho Mạc Hoài Trúc, nếu là chơi xấu, liền không đem tiểu thiết kiếm chính xác cách dùng nói cho nàng. Mạc Hoài Trúc trong lòng kế hoạch ngâm nước nóng, đây mới là nhận mệnh cùng Diệp Lạc bắt đầu tà ác giao dịch. Mạc Hoài Trúc vặn ba muốn chết, hai cánh tay không ngừng đặt ở sau lưng quấy đến quấy đi. Diệp Lạc như cái đòi nợ không ngừng thúc giục. Nhanh lên, nhanh lên, quốc sư, cuối cùng cho ngươi một phút đồng hồ thời gian, nếu là còn không đem cái đuôi giao ra, ngươi chính là đơn phương bội ước hạ chẳng ngươi cũng biết. Diệp Lạc trên mặt mang tới nụ cười tà ác. Mạc Hoài Trúc run run một chút. Sớm biết vừa mới liền không biết nghiêm trọng như vậy đổ vật. Trước đó Mạc Hoài Trúc định ra khế ước thời điểm, sợ sệt Diệp Lạc đổi ý, đem khế ước định ra vô cùng nghiêm trọng. Mặc dù nói không có cái gì thiên đạo lời thề cái gì, nhưng so thiên đạo lời thề còn muốn ngoan độc. Giống như là cái gì cho đối phương làm thuốc ấy, vây quanh hoàng cung bỏ ba vòng, mỗi lúc trời tối. Khu khu. Tóm lại, đồ vật bên trong mặc kệ là đối với Diệp Lạc hay là đối với Mạc Hoài Trúc, đều là có rất lớn lực sát thương. Kết quả cây đao này không có chém vào Diệp Lạc trên thân, chém vào Mạc Hoài Trúc trên người mình, hiện tại Mạc Hoài Trúc khóc không ra nước mắt. chính mình đem chính mình hố. Khóc, khóc cũng coi như thời gian. Thật sao, thật sao? Ngươi người này thật là chuyện này không có khả năng nói cho Tiểu Nguyệt người ta, không phải vậy ta cũng chỉ có chết đi. Ô ô ô, nói hình như chuyện này bị nhà ngươi bệ hạ biết ta có thể sống một chút, nhanh lên, trơn tru một chút, quốc sư đừng để ta xem thường ngươi. Biết, biết, ngươi chớ thúc thôi. Tại Diệp Lạc nhìn soi mói, Mạc Hoài Trúc sau lưng chậm rãi xuất hiện một đầu bao trùm lấy màu vàng nhạt lân giáp cái đuôi. Cái đuôi cuối cùng bưng còn có 10 phần tinh tế tỉ mỉ lông tóc, màu xanh lá cùng màu vàng nhạt giao nhau, theo gió nhẹ phất qua lay động nhoáng một cái. Từ ban đầu đến cuối cùng, từ lớn thành nhỏ, lân giáp sắp xếp 10 phần chỉnh tề, một loại không hiểu mỹ cảm. Diệp Lạc đội vàng tiến lên, một phát bắt được. Mạc Hoài Trúc, ngươi, ngươi liền không thể ôn nhu một chút sao? Ta là nữ hài tử ấy. Biết biết, đúng rồi, quốc sư, ngươi cái đuôi này bình thường vì cái gì không lộ ra đến? Cái này rất dễ nhìn a. Diệp Lạc không khỏi cảm khái. Vào tay đằng sau, mới phát hiện, cái đuôi này xúc cảm là tốt bao nhiêu, cỡ nào đẹp. Khu khu. Tóm lại so Diệp Lạc trước đó lột chó thời điểm có ý tứ nhiều. Giật giật. Mạc Hoài Trúc bị Diệp Lạc một câu nói kia chỉnh có chút bó tay rồi. Bản quốc sư mặc dù là bán yêu, nhưng ngươi gặp qua ai suốt ngày đem cái đuôi lộ ở bên ngoài? Ngươi chưa phát giác thật kỳ quái sao? Ngươi sẽ không cảm thấy rất xấu hổ sao? Ta không có đồ chơi kia, ta xấu hổ cái gì? Diệp Lạc nháy nháy con mắt nhìn xem Mạc Hoài Trúc. Mạc Hoài Trúc, chán. Tốt có đạo lý, nàng trong lúc nhất thời lại không phản bác được. Mạc Hoài Trúc tức nghiến răng ngửa. Diệp Lạc còn tại sờ cái đuôi, một bên sờ một bên nghiên cứu, nhìn rất cẩn thận, Mạc Hoài Trúc đã có chút bị không nổi. Ngươi, ngươi tốt không có, không sai biệt lắm đi, cái này vẫn chưa tới một phút đồng hồ, ngươi gấp cái gì? Ta bỏ ra thế nhưng là một thanh thiết kiếm ai, không phải liền là sờ hai lần cái đuôi sao? Quốc sư ngươi không cần nhỏ mọn như vậy có được hay không? Ngươi đây là vật siêu trô giá trị. Ngươi Mạc Hoài Trúc kìm nén đến không có cách nào, chỉ có thể tận khả năng không nhìn tới Diệp Lạc. Cái này tiểu thiết kiếm xác thực giá trị. Nàng phía sau phải thật tốt nghiên cứu một chút, vì cái gì cái đồ chơi này tại không có khởi động thời điểm, liền cùng một thanh phổ thông thiết kiếm không có gì khác biệt đâu. Tại kích hoạt đằng sau, mạnh mẽ kinh khủng khiếp, nàng đều hoài nghi mình có thể hay không chống đỡ một kiếm. Nếu không phải duyên cớ này, Mạc Hoài Trúc nói cái gì đều là sẽ không đem cái đuôi của mình giao ra. Nếu như là người khác nắm giữ cái này tiểu thiết kiếm, Mạc Hoài Trúc đi lên chính là một ám côn, đoạt liền chạy. Nhưng người này là Diệp Lạc, nàng không thể lên đi một ám côn cho người ta đánh bất tỉnh, không phải vậy nhà nàng Tiểu Nguyệt Nguyệt sẽ giết nàng. Làm không tốt nhà nàng bảo bối đồ đệ còn có thể cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ thầy trò cái gì. Ấy, đây chính là mệnh a, Mạc Hoài Trúc cũng không nghĩ tới, lại có hướng một ngày, chính mình thế mà lại bán thân thể của mình. Cùng một người nam nhân làm như vậy dơ bẩn giao dịch. Mạc Hoài Trúc à, Mạc Hoài Trúc, ngươi thật là càng ngày càng xa đoạn, về sau cũng không thể dạng này. Sau 5 phút, Mạc Hoài Trúc cùng Diệp Lạc ở giữa tà ác giao dịch kết thúc. Mạc Hoài Trúc gác quỷ kia dưới mặt nạ đáng yêu khuôn mặt, đã sớm đỏ lên, nhịp tim cũng tăng nhanh không biết bao nhiêu. Nguyên bản tản ra tố thủ không biết từ lúc nào bóp thành nắm đấm, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi dị. Quá tốt rồi. Rốt cục kết thúc. Bất quá, đây hết thể đều là đáng giá. Ta Mạc Hoài Trúc là muốn người làm đại sự, điểm ấy quất nhục không tính là cái gì. Mạc Hoài Trúc cho mình tiến hành tốt một trận tâm lý xoa bóp, thành công cho mình thôi miên, tới một cái tinh thần thắng lợi pháp. Ấy, thời gian nhanh như vậy đã đến sao? Diệp Lạc một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng, thở dài một tiếng. Bớt nói nhảm, tiểu tử thúi, hiện tại tới phiên ngươi, thứ này đến cùng dùng như thế nào? Mạc Hoài Trúc đem trong nhẫn chứa vật tiểu thiết kiếm lấy ra, vứt trên mặt đất. Bình một tiếng, thanh âm thanh thúy truyền đến. Trên thiết kiếm mặt vết gì rất xuống một chút. Nàng mặc kệ là thế nào nhìn, cái đồ chơi này đều là một thanh phổ thông thiết kiếm mà thôi, làm sao lại lợi hại như vậy? Các loại thủ đoạn đều đã kiểm tra qua, sửng sốt không nhìn ra cái gì không đúng địa phương. Diệp Lạc đem trên mặt đất thiết kiếm nhặt lên, nhìn xem Mạc Hoài Trúc, cứ như vậy, nhìn cho kỹ quốc sư, ta chỉ dạy ngươi một lần. Mạc Hoài Trúc nín hơi ngưng thần, nhìn xem trước mặt tiểu thiết kiếm. Tới. Diệp Lạc trên thân xuất hiện một tầng sương mù mông lung đồ vật, sau đó nhanh chóng chuyển gì, cuối cùng hội tụ tại trên thiết kiếm. Thiết kiếm lại một lần nữa trở nên bất phàm đứng lên. Mạc Hoài Trúc con người xô co lại. Không sai, chính là cái này, chính là cái vật này. Nhanh nhanh nhanh, nhanh dạy ta tiểu Diệp. Mạc Hoài Trúc gấp đến độ không được. Diệp Lạc thì là một mặt dấu chấm hỏi, dạy ngươi. Thế nhưng là, quốc sư, ta không phải đã dạy xong sao? Mạc Hoài Trúc, dạy. Dạy xong. Tiểu Diệp, ngươi biết đùa nghịch bản quốc sư hạ chẳng là cái gì không? Quốc sư ngươi có phải hay không không chơi nổi? Ngươi nói ai không chơi nổi? Mạc Hoài Trúc sắp tức nổ tung, cẩn thận nhìn một chút Diệp Lạc nét mặt bây giờ, giống như không có lửa gần nàng. Thật dạy. Thế nhưng là, nàng không có học được a. Lần này không tính, ta nhìn không hiểu, lần nữa tới qua. Không được, một mã là một mã, quốc sư ngươi nếu là còn muốn học, liền lại cho ta sờ sờ cái đuôi, không phải vậy không bàn nữa. Ngươi, ngủ ngủ, bận rộn một đêm mây lại, không nói với ngươi ngươi. Ngươi khoan hãy đi, ta không nói không được, ngươi trở lại cho ta. Chương 660, lấy công làm việc tiên tư. Chương 660, lấy công làm việc tiên tư. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ, đi vào phòng bên trong. Ô Kim Linh Tịch mơ mơ màng màng mở to mắt, sửng sốt một chút. Nàng đêm qua lúc nào ngủ, chỉ nhớ rõ con mắt càng ngày càng nặng, sau đó liền ngủ mất. Cũng may lần này, Kim Linh Tịch không phải mình một người ngủ, tỷ tỷ nàng còn tại bên cạnh. Kim Linh Nguyệt thật giống như bị đánh thức bình thường, cùng Kim Linh Tịch cơ hồ là một động tác, mở to mắt, có chút mơ hồ nhìn xem muội muội của mình. Tiểu Tịch, ngươi hôm nay làm sao tỉnh sớm như vậy? Kim Linh Nguyệt lần này cũng không phải là hoàn toàn ở diễn kịch. là sau nửa đêm cho lúc trước muội muội mình bên trên thuốc, dược hiệu bay hơi đến trên người mình, nàng cũng bắt đầu có chút buồn ngủ. Tối hôm qua hoàng cung lại bị nổ một lần, không cần nghĩ cũng biết, chính là Mạc Hoài Trúc mang theo Diệp Lạc ra ngoài gây sự. Kim Linh Nguyệt tức nghiến răng ngửa, Mạc Hoài Trúc chính mình gây sự còn chưa tính, còn đem Diệp Lạc mang đi. Nàng ngồi xổm hơn phân nửa ban đêm, cuối cùng cái gì cũng không có mò được, trở về đi ngủ. Ấy, bất quá dược hiệu này đích thật là rất mạnh à, nàng rất lâu đều không có ngủ qua thư thái như vậy cảm giác. Tỷ tỷ, ngươi nghe thấy thanh âm gì không có? Thanh âm gì? Kim Linh Nguyệt bệnh hai cẩn thận nghe một hồi, giống như thật sự có thanh âm gì, mà lại thanh âm chính là từ sát vách chuyển tới. Căn phòng cách vách. Một lần nữa, nhanh lên, ta vẫn là không có sẽ. Quốc sư hôm nay chỉ tới đây thôi, trời đã sáng, chờ một lúc bệ hạ các nàng liền muốn đến đây. Diệp Lạc có chút bất đắc dĩ nói. Mạc Hoài Trúc hiện tại tựa như là có chút tức giận. Từ ban đầu, Mạc Hoài Trúc đem cái đuôi của mình thua hết sẽ còn dày vò khốn khổ, do dự hơn nửa ngày mới có thể đem cái đuôi của mình móc ra. Đến phía sau, Mạc Hoài Trúc cái đuôi đều không thu hồi tới, trực tiếp bày biện để Diệp Lạc tùy tiện sở. Nàng nhất định phải học được. Nàng chẳng lẽ là cái gì rất đần người sao? Học được một buổi tối, nàng sửng sốt cái gì đều không có học được, cái này hợp lý sao? Không được, ngươi có phải hay không không chơi nổi, nhanh lên, dạy ta đem cái đuôi cho ngươi. Ngươi ô ô ô Mạc Hoài Trúc một bộ dân cờ bạc bộ dáng có chút điên cuồng. Diệp Lạc tinh tế phân biệt phía dưới, tựa như là nghe thấy sắt vách chuyển đến tiếng bước chân. Không tốt, tiểu tịch các nàng tỉnh. Nhìn xem còn tại quỷ hống quỷ khiếu Mạc Hoài Trúc, Diệp Lạc đội vàng che miệng của đối phương. Quốc sư, bệ hạ các nàng tỉnh, đừng nói nữa. Ngươi ý đến, bây giờ không phải là trễ hơn bên trên sao, các nàng làm sao có thể? Ấy, trời làm sao sáng lên? Diệp Lạc, Mạc Hoài Trúc một mặt ngộng nhìn xem phía ngoài xuyên tấu vào ánh sáng, con người rụt rụt. Không tốt, tiểu Nguyệt Nguyệt các nàng tỉnh. Diệp Lạc, một phút đồng hồ sau, cửa gian phòng bị đẩy ra. Ân. Diệp công tử cơ tốt, bản quốc sư nhiều năm như vậy lần đầu gặp phải có thể. Ấy, tiểu Nguyệt Nguyệt các ngươi sao lại tới đây? Trong phòng, Diệp Lạc cùng Mạc Hoài Trúc hai người ngay tại đánh cờ vây. Mạc Hoài Trúc một bộ trầm tư bộ dáng, nhíu mày, lơ đãng ở giữa, phát hiện tiến đến Kim Linh Nguyệt tỷ bội hai người. Đủ để thấy đánh cờ đến tột cùng là đến cỡ nào đầu nhập. Đã triệt để yên lặng tại cờ vây trong thế giới. Gặp nhà mình nữ đế đại nhân cùng bảo bối đồ đệ đến đây, Mạc Hoài Trúc thả ra trong tay quân cờ màu đen, nên đón hai người. Hai người các ngươi, vừa mới đang đánh cờ. Kim Linh Nguyệt híp híp đẹp mắt con ngươi. Diệp Lạc phía sau xuất hiện một trận mồ hôi lạnh, nhưng vẫn như cũng là giả bộ như trấn định, đúng vậy à, tối hôm qua ngủ không được, quốc sư mang ta ra ngoài tản bộ một chút, gặp một chút việc đời, vừa vặn sau khi trở về không có sự tình làm, liền xuống gặp kỳ ngộ, bệ hạ ngươi muốn tới một thanh sao? Phanh phanh, phanh phanh. Diệp Lạc nhịp tim không nhịn được tăng tốc. Quá nhu ma dọa người. Trước trước sau sau, chỉ có một phút đồng hồ thời gian chuẩn bị. Diệp Lạc hiện tại chỉ có thể ở trong lòng khẩn cầu Mạc Hoài Trúc đừng ra cái gì đường rẽ, nếu là lộ ra sơ hở gì, hai người bọn họ đều phải chết ta. Gặp một chút việc đời. Đạp đạp đạp, Kim Linh Nguyệt đi vào phòng bên trong, đi vào Mạc Hoài Trúc lúc trước chỗ ngồi. Toa hạ. Cùng Diệp Lạc mặt đối mặt. Kim Linh Nguyệt cầm lấy một viên quân cờ màu đen, hai người các ngươi đêm qua đi gặp cái gì việc đời. Chán Diệp Lạc mồ hôi lạnh trên trán theo gương mặt trượt xuống, xoa xoa, địa phương ta không quá quen, giống như có chút quên. Đúng đúng đúng, quên, ta quên bệ hạ. Mạc tỷ tỷ ngươi có nhớ không? Gặp Diệp Lạc còn tại con bị chết mạnh miệng, Kim Linh Nguyệt đem mục tiêu nhắm ngay, đứng tại cửa ra vào, từ từ xê dịch thân thể, chuẩn bị chạy trốn Mạc Hoài Trúc trên thân. Bị gọi lại, Mạc Hoài Trúc một cái giật mình, cả người cứng ngắc tại nguyên chỗ. Kia cái gì? Tiểu Nguyệt Nguyệt, ta giống như cũng quên, ta trở về ngẫm lại, các ngươi cùng Diệp công tử thương lượng là được Diệp Lạc, như ma tư nhân quốc sư, lại để cho vứt xuống đồng đội tự mình một người chạy. Kia cái gì? Tiểu Bạch giống như nên cho ăn cỏ, ta đi trước Diệp Lạc vừa định đứng dậy, dưới mặt bàn, chân của mình liền bị đạp một chút. Diệp Lạc, Kim Linh Nguyệt một bàn tay chống trên bàn. Có chút hăng hái nhìn xem đầu đầy mồ hôi Diệp Lạc, mũi chân tiếp tục dùng sức bước lên. Ngươi vừa mới nói cái gì? Bản cung giống như không có nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Diệp Lạc, tiểu tịch, giữ cửa cho ta đóng. Kim Linh Nguyệt thanh âm hơi lớn. Mạc Hoài Trúc, tốt tỉ tỉ. Ở một bên ăn dưa nháy nháy con mắt Kim Linh Tịch đội vàng đem cửa đóng lại, liên đối sư phụ của mình cùng một chỗ khóa tại trong phòng. Sư phụ cùng đại lửa gạt, giống như lại nhã tỉ tỉ tức giận. Phanh. Hai người các ngươi khả năng à, lúc này mới đến bao lâu, cho người ta cung điện đều nổ hai cái. Cái này không đúng sao? Bệ hạ ta tựa như là lần thứ nhất ý miệng. Diệp Lạc không hiểu thấu nhiều hơn một lần, vừa mở miệng giải thích, liền bị Kim Linh Nguyệt giống lên. Diệp Lạc dọa đến khẽ run rẩy, hướng phía sau nhích lại gần. Chán. Nhuyễn hồ hồ. Kim Linh Tịch liền đứng ở phía sau ôm Diệp Lạc. Kim Linh Tịch ôm lấy Diệp Lạc, dùng khuôn mặt con cọ sát Diệp Lạc phía sau lưng, khít hạ, một bộ thân mật dáng vẻ. Ấy hắc. Tôi ấy. Mấy ngày nay một mực không có cơ hội cùng Diệp Lạc giáng giáng, Kim Linh Tịch khó chịu hỏng, hiện tại tỷ tỷ mình huấn luyện người, nàng rốt cục có cơ hội. Hắc hắc. Kim Linh Nguyệt bây giờ nhìn đi lên hỏa khí rất lớn, kỳ thật cũng không phải là quan tâm nhiều hơn hoàng cung, cũng không lo lắng Viêm Hoàng đến hỏi tội. Mạc Hoài Trúc lại dám đi làm, chắc chắn sẽ không bị bắt lại. Điểm này Kim Linh Nguyệt rất yên tâm. Kim Linh Nguyệt hiện tại sở dĩ như thế nổi nóng, hoàn toàn là bởi vì đêm qua vừa hụt, Mạc Hoài Trúc cho Diệp Lạc bắt góc. Nàng có chịu một đêm. Rõ ràng cơ hội tốt như vậy kết quả. Ấy, từ hôm nay trở đi, vì phòng ngừa hai người các ngươi chạy loạn khắp nơi, về sau chúng ta bốn người ở một căn phòng. Diệp Lạc hít sâu một hơi, ánh mắt có chút hoảng sợ. Mạc Hoài Trúc nháy nháy con mắt, liền cái này, giống như cũng không có nhiều nghiêm trọng thôi. Không đối, Tiểu Nguyệt Nguyệt đây là muốn lấy công làm việc thiên tư. Đây là muốn ngay trước muội muội mặt. Chương 661, Thiên Tiêu chương 661, Thiên Tiêu hoàng cung. Chỗ sâu trong một bí cảnh, tóc trắng Phơ Ngụy công công từ ngoài bí cảnh bằng vào đặc thù lệnh bài tiến vào bên trong. Lão Ngụy, ta nhớ được ngươi không phải hôm qua mới tới qua sao, làm sao hôm nay lại tới? Hoàng phủ Long Đấu có chút kỳ quái nhìn thoáng qua Ngụy công công. Bệ hạ, đại hoàng tử cung điện bị tạt. Ta biết ta, hôm qua ngươi không phải mới nói qua sao? Lão Ngụy, ngươi trí nhớ này là càng ngày càng không xong. Ngụy công công, bệ hạ, đó là ngày hôm qua, hôm nay đại hoàng tử cung điện lại bị nổ. Ngụy công công sắc mặt có chút kỳ quái. Nói thật, hắn đêm qua chạy tới thời điểm cũng rất khiếp sợ. Dù sao trước đó đã từng có một lần ví dụ, nghĩ đến đối phương liền xem như tại cản rỡ, hẳn là chờ hai ngày lại đến. Nhưng mà ai biết, hôm qua nổ xong hôm nay liền lại tới, thật sự là một giây đồng hồ cũng không chờ a cái gì, lại bị nổ. Hoàng phủ Long Đấu một mặt khiếp sợ nhìn xem trước mặt Ngụy công công. Là lão nhị làm, hay là lão đại ở bên ngoài đắc tội với người? Ngụy công công lắc đầu. Không phải nhị hoàng tử điện hạ nhị hoàng tử động tĩnh, Ngụy công công vẫn luôn là nhìn. Không chỉ có là nhị hoàng tử, đại hoàng tử động tĩnh cũng là Ngụy công công nhìn chằm chằm. Tính cả lấy Hoàng phủ Long Vũ bên người bỗng nhiên thêm ra tới một cái không biết tên Triệu trưởng lão, cũng cùng nhau đem tin tức cáo tri Hoàng phủ Long Đấu. Nói như vậy, là lão đại ở bên ngoài đắc tội với người. Sao mà to gan như vậy, liên tục hai ngày đều lại. Lão đại thế nào? Hoàng phủ Long Đấu tựa hồ nhớ tới cái gì, giọng nói vừa chuyển, hỏi. Ngụy công công nói ra, bệ hạ, đại hoàng tử điện hạ hôm qua bạo tạc đằng sau liền biến mất, tạm thời vẫn chưa về, nếu không lão nô đi tìm. Hoàng phủ Long Đấu trầm mặc một lát. Lão Ngụy à, ngươi nói lão đại là không phải thật sự cùng phía ngoài những tu sĩ tiên sen lẫn trong cùng nhau? Ngụy công công trầm mặc. Cái này bỗng nhiên thêm ra tới một cái gì Triệu trưởng lão, hơn nữa còn có thể cho hắn không thể nhận ra tung tích, chỉ có thể là ngoài vòng tròn mặt tu sĩ. Hoàng phủ Long Đấu không phải người ngu, biết mình trong nhà tựa như là tiến đến một ngoại nhân. Bệ hạ, nhất định là bên ngoài những tu sĩ kia mê hoặc đại hoàng tử điện hạ. Hoàng phủ Long Đấu lắc đầu. Không cần an ủi ta, lão đại tính tình không giống ta, giống ra ra hắn, có dạ tâm, nhưng thiên phú kém một chút không bằng lão nhị. Thứ không dám dâu dếm, lão Ngụy, ta muốn đem vị trí chuyển cho lão nhị, lão đại phụ tá lão nhị, lão đại tương lai tu vi nhất định không bằng lão nhị, tu vi thấp ép không được phía dưới những người kia. Hoàng phủ Long Đấu gần đây tựa như có chút tâm sự. Trường Kỳ tại trong bí cảnh này tu luyện, cả người khó tránh khỏi có chút phiền muộn. Cái này lớn như vậy trong hoàng cung, có thể kể ra tâm sự đơn giản liền hai người. Một cái là nhiều năm đi theo Ngụy công công, một cái chính là Ninh Phi. Chỉ có thể tìm người trước, không có khả năng tìm người sau. Hắn đi qua sẽ cho Ninh Phi dẫn xuất một chút phiền toái không cần thiết, cho nên tốt nhất vẫn là không muốn gặp tốt. Nhưng ta làm như vậy lão đại khẳng định không phục, ngày sau hay là sẽ xuất hiện ngăn cách, ta ở thời điểm lão nhị khẳng định không dám đối với lão đại động thủ, nhưng ta nếu là không tại nữa nha. Lão đại liền sẽ biến thành trên tất thịt cá, bị lão nhị phế đi, hoặc là giống như là ta trước đó đối với những khác huynh đệ một dạng. Hoàng phủ Long Đấu trong ánh mắt hiện lên có chút thống khổ. Chết rất nhiều người, đều là huynh đệ của hắn, đều là hắn tự tay xử lý. Hắn nghĩ kỹ tốt cùng những người kia nói, nguyện ý cho đối phương một cái dung thân cơ hội, có thể cuối cùng bạn sự không phải hắn tưởng tượng như vậy thuận lợi. Vô tình nhất là đế vương gia. Chỉ cần còn sống, trong lòng sao động mãi mãi cũng không có cách nào lắng lại. Đến lúc đó, đại viêm sẽ loạn thành một bầy. Dưới sự bất đắc dĩ, Hoàng phủ Long Đấu đem tất cả phần tử bất an diệt trừ, dù là những người kia là huynh đệ tỷ bội của hắn. Nhiều năm chuyện lúc trước, đến hắn đời sau lại một lần nữa trình diễn, lịch sử phảng phất một trận luân hồi, để cho người ta cảm thấy bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Ta là một cái làm phụ thân, theo đạo lý tới nói ta không nên không công bằng, đều là chính ta hài tử, có thể lão Ngụy à. Hai cái này danh con ngay cả mình muội muội đều không dung tha. Hoàng phủ Long Đấu ngữ khí trở nên có chút kích động. Song quyền không tự chủ nắm chặt đứng lên. Trong giọng nói không khó nghe ra, đối với hai người thất vọng. Mặc kệ là đại nhi tử cũng tốt, hay là nhị nhi tử cũng tốt, đều để hắn kẻ làm cha này thất vọng. Ngụy công công không nói một lời, chỉ là lặng lặng đứng ở một bên, nghe chính mình đi theo nhiều năm chúa công kể ra trong lòng bất đắc dĩ cùng ưu sầu. Từ một lần kia tiêu tiêu sự tình đằng sau, lão đại tựa hồ đã nhận ra ý đồ của ta, không cam tâm cứ thế từ bỏ, liên hệ phía ngoài đám người kia, ta không trách hắn, có lẽ lão đại so ta càng thích hợp làm vị trí này chỉ tiếp, thiên ý trêu người, lão đại đời này hẳn là không có cách nào đã thức tỉnh. Lão nhị nhìn sự tình ánh mắt quá nông cạn, nếu là đem vị trí giao cho trên tay hắn, không được bao lâu ta đại viêm đoán chừng liền muốn mất nước cũng may thượng thiên hay là. Chiếu cố ta nghe thấy nơi này, Ngụy công công con người rụt rụt. Vậy hạ, người quyết định tốt. Ân, quyết định tốt. Hoàng phủ Long Đầu ánh mắt trở nên có chút thâm thúy. Lão đại không cần phải để ý đến hắn, trong vòng cấm chế còn tại, ta cũng còn sống, ngoài vòng tròn mặt những người kia liền xem như muốn ăn hết ta đại viêm, tướng ăn cũng không dám quá khó nhìn, không dám công khai tới. Chỉ có thể chờ đợi, các loại một cái chuyển cơ xuất hiện, ta gần nhất dự cảm đến chuyển cơ tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ tới. Lão Ngụy, ngươi hẳn là cũng đã nhận ra đi. Ngụy công công nhẹ gật đầu. Hồi bẩm bệ hạ, lão nô những ngày gần đây, phát giác bình cảnh bắt đầu buông lỏng. Hoàng phủ Long Đấu nhẹ gật đầu, ta cũng kém không nhiều, ta gần nhất tại nếm thử trùng kích, chỉ tiếp tựa như là kém một chút cái gì. Xem chừng, còn lại mấy cái bên kia lão gia hỏa cũng giống như ta gần nhất tại nếm thử trùng kích đột phá. Lão Ngụy, ngươi cảm thấy có khả năng nhất đột phá người đầu tiên là ai? Ngụy công công trầm tư thật lâu, cuối cùng lắc đầu, nhiều lắm, vậy hạ không nhiều, kỳ thật chỉ có một người. Một người? Ngụy công công nhíu mày, trong ánh mắt mang theo không hiểu cùng nghi hoặc. Ân. Dạ bất ngữ. Dạ bất ngữ. Ngụy Công Công ở trong lòng mặc niệm một lần, danh tự này không hiểu có chút quen hay, hắn tựa như là ở nơi nào đã nghe qua. Bệ hạ nói chính là Thiên Ma Tông bị kia. Hoàng phủ Long Đấu nhẹ gật đầu. Không sai, chính là hắn, ta đã từng cùng hắn từng có gặp mặt một lần, khi đó ta vẫn là hoàng tử, hắn đã là hợp thể kỳ hậu kỳ tu sĩ, ta chưa bao giờ thấy qua thiên phú khủng bố như thế người. So bệ hạ ngài còn lợi hại hơn. Ta cùng hắn không có cách nào so. Hoàng phủ Long Đấu lắc đầu, trong óc dần dần hiện ra một cái da vẻ đạo mạo nam tử, đối phương nhất có nhận ra tính chính là đầu kia màu tím đen tóc. Cái này cái thứ nhất xông phá ngoài vòng tròn mặt những tên kia cấm chế người là hắn, cũng chỉ có thể là hắn, chỉ là cái này chưa chắc là chuyện gì tốt a. Hoàng phủ Long Đấu lắc đầu, ngựa khí trở nên có chút ý vị thâm trường. Chim đầu đàn khẳng định sẽ bị ngoài vòng tròn mặt những tu sĩ kia để mắt tới, nghĩ đến đây cũng là đối phương những năm gần đây một mực không có lựa chọn đột phá một nguyên nhân trong đó. Đúng rồi, lão Ngụy, Tiêu Tiêu gần nhất chạy đi đâu? Tựa hồ nhớ tới cái gì, Hoàng phủ Long Đấu hỏi. Hắn có một đoạn thời gian không có gặp nữ nhi của mình, cũng không biết cao lớn một chút không có. Chán. Vậy hạ, tiểu công chúa bây giờ còn đang lăng vào tông, tựa như là đang tìm cái gì người tìm người. Hoàng phủ Long Đấu lộ ra lão phụ thân nghi hoặc, cùng một loại dự cảm bất tường. Lão Ngụy, ngươi nói sẽ không phải là trước đó cứu Tiêu Tiêu mao đầu tiểu tử kia đi? Ngụy Công Công, mẹ nhà hắn, thật đúng là tiểu tử thối kia. Tên chó chết này, lão tử nữ nhi cũng không thấy cùng ta như thế thân, mẹ là cái. Hoàng phủ Long Đấu nổi trận lôi đình, phía sau mái tóc dài vàng nóng như là hỏa diễm bình thường bắt đầu bốc cháy lên, không gian chung quanh bắt đầu đổ sụp. Ngụy Công Công, chương 662, còn có loại chuyện tốt này. Chương 662, còn có loại chuyện tốt này. Ban đêm, bếp sau, cơm nước xong xuôi ngay tại rửa chén, Diệp Lạc không có dấu hiệu nào hắt hơi một cái. Chuyện gì xảy ra? Bị cảm hay là có cẩu vật mắng ta? Diệp Lạc xoa xoa nước mũi, tiếp tục rửa chén. Ấy, cơm là mọi người cùng nhau ăn, kết quả rửa chén thời điểm liền biến thành một mình hắn. Đáng thương nhỏ yếu lại bất lực. Kim Linh Tịch ngược lại là muốn tới đây hỗ trợ, nhưng vừa mới vào tay liền trực tiếp làm nát một cái đĩa, dọa đến Diệp Lạc đem mắt khắc bắt cứ về. Hết thể cứ như vậy nhiều bát, toàn bộ vỡ vụn còn thế nào ăn cơm? Liền xem như lớn hơn nữa gia nghiệp cũng không thể dạng này lãng phí a. Kim Linh Tịch không giúp được, Kim Linh Nguyệt. Chán, đừng suy nghĩ, một ánh mắt tới, Diệp Lạc đều được run rẩy một chút. Duy nhất có thể người hạ thủ chính là Mạc Hoài Trúc. Không đợi Diệp Lạc mở miệng, Mạc Hoài Trúc liền nói chính mình muốn đi nuôi ngựa, lòng bàn chân bôi dầu trực tiếp chạy. Ngư Ma, tư nhân quốc sư, bán chú hương thời gian đằng sau. Diệp Lạc rửa xong bát đĩa xoa xoa tay, duỗi lưng một cái, quá tốt rồi, rốt cục tẩy xong. Diệp Lạc một tẩy xong, Mạc Hoài Trúc liền lóe sáng đăng tràng. Ấy nha, tiểu Diệp, trùng hợp như vậy, ngươi cũng đội vàng xong. Mạc Hoài Trúc một mặt giật mình bộ dáng. Diệp Lạc giả bộ như là không nhìn thấy Mạc Hoài Trúc, tự mình đi trở về gian phòng. Mạc Hoài Trúc đi theo Diệp Lạc phía sau có chút nóng nảy, nhưng bởi vì Kim Linh Nguyệt cùng Kim Linh Tịch còn tại nguyên nhân, Mạc Hoài Trúc cũng không dám quá làm cản, chỉ có thể để ép thanh âm cùng Diệp Lạc thương lượng. "Tiểu Diệp, hôm qua ta còn không có học được, chúng ta hôm nay tiếp tục, ta cho ngươi cái đuôi của ta, ta nhiều để cho ngươi sờ một hồi có được hay không quốc sư, ta nhớ được ngươi không phải nói, nữ hài tử cái đuôi không có khả năng tùy tiện sờ loạn sao?" Diệp Lạc có chút im lặng nhìn xem Mạc Hoài Trúc. Hôm qua muốn sờ Mạc Hoài Trúc cái đuôi thời điểm, Mạc Hoài Trúc cũng không phải cái dạng này. Kháng cự muốn chết, vẫn ba đã hơn nửa ngày, cũng mới để sợ như vậy trong một giây lát mà thôi. Hôm nay đồ vật còn không có học được, lại bắt đầu sốt ruột, trực tiếp lớn tiếng tùy tiện sợ. Mạc Hoài Trúc nháy nháy con mắt, có sao? Ta hôm qua lúc nào nói qua loại lời này? Mạc Hoài Trúc không có chút nào tiết tháo, thề thốt phủ nhận chính mình hôm qua nói những lời kia. Diệp Lạc, quốc sư ngươi vô địch. Có ý tứ gì? Mạc Hoài Trúc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Diệp Lạc. Ý tứ chính là ngươi rất lợi hại. Có đúng không? Không nghĩ tới tiểu Diệp ngươi ánh mắt tốt như vậy, ta cũng biết ta rất vô địch. Mạc Hoài Trúc giống như không biết cái gì gọi là khiêm tốn, mười phần dám túi tại Diệp Lạc trước mặt bắt đầu nói khoác chính mình cỡ nào lợi hại cỡ nào. Nhanh lên thôi, Tiểu Nguyệt Nguyệt cùng Tiểu Tịch hai người bọn họ bây giờ còn đang gian phòng, trong thời gian ngắn không gặp qua tới, nhanh lên để cho ta một lần nữa. Mạc Hoài Trúc một mặt nóng nảy bộ dáng. Diệp Lạc, chán. Lời này làm sao nghe được như thế trách? Cảm giác tựa như là cái kia giao dịch một dạng. Được chưa? Bất quá vẫn là quy củ cũ, ngươi biết được. Diệp Lạc đem một thanh hắc sắc tiểu thiết kiếm móc ra, tại Mạc Hoài Trúc trước mặt hoảng du một chút. Mạc Hoài Trúc sắc mặt cứng đờ, mang hai trở nên có chút đỏ lên. Ấp úng một hồi lâu, mới mở miệng. Có thể hay không chút thiếu, không phải vậy chờ một lúc bị Tiểu Nguyệt Nguyệt nhìn thấy tê, Diệp Lạc hít sâu một hơi. Quá tệ, gần nhất cùng Mạc Hoài Trúc lẫn vào có chút quen, có chút quá đắc ý hí hửng. Suýt nữa quên mất, còn có Kim Linh Nguyệt nhìn chằm chằm. Hai người bọn họ loại giao dịch này, trên bản chất tới nói chính là khu khu. Tóm lại không quá có thể thấy hết. Nếu như bị cái nào đó nữ đế bệ hạ nhìn thấy, hơn phân nửa hôm nay trên mặt đất liền muốn nhiều hai đầu sâu gióm. Cũng được, nhưng phía sau ngươi nếu là chơi xấu làm sao bây giờ? Ai ăn bạn, ta xưa nay không chơi xấu. A Diệp Lạc cười lạnh một tiếng, một mặt không tín nhiệm nhìn xem Mạc Hoài Trúc. Mạc Hoài Trúc, khu khu. Tiểu Diệp trước đó những cái kia đều là ngoài ý muốn, bản quốc sư cũng là có nỗi khổ tâm, kỳ thật ta là một cái người rất thành thật, thường xuyên không nhặt của rơi, cái này ngươi cũng biết. Diệp Lạc, toàn bộ thăm dò chính ngươi trong túi đúng không? Ít đến, ký tên đồng ý, thiếu một cái đều không được. Diệp Lạc thái độ cứng ngạnh, Mạc Hoài Trúc khẽ cắn môi đỏ, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Quỷ hẹn hỏi, ngươi đây cũng quá không công bằng. Ta cho ngươi sở 5 phút đồng hồ, ngươi liền cho ta ô ô ô. Mạc Hoài Trúc một bên định ra giấy khế ước, một bên trong miệng không ngừng oán trách, đột nhiên liền bị Diệp Lạc che miệng lại. hai người các ngươi đang làm gì? Kim Linh Nguyệt không biết lúc nào từ gian phòng đi ra, liền đứng tại cách đó không xa, khép mắt dò xét hai người. Mạc Hoài Trúc còn tại Diệp Lạc trong ngực dãy rủa, đung nhiên bị Diệp Lạc che miệng, chuẩn bị thừa cơ cắn Diệp Lạc một ngụm, chỉnh điểm máu đến ăn một chút. Nghe thấy nhà mình Tiểu Nguyệt Nguyệt thanh âm, Mạc Hoài Trúc biểu lộ lập tức trở nên cứng ngắc, không dám ở lung tung động đậy. Quốc sư ăn cái gì kẹp lại, ta giúp nàng đem trong cổ họng đồ vật làm ra tiến đến. Nghe thấy Diệp Lạc thanh âm truyền đến, Mạc Hoài Trúc đầu cũng chuyển thật nhanh, đội vàng ho khan hai tiếng, ảo thuật bình thường, từ trong miệng phun ra một cái hột. Khu khu, ấy, kém chút liền không có, Diệp công tử đã tặng. Diệp Lạc, Ngưu Ma, đây là đang làm ảo thuật sao? Làm sao từ trong miệng phun ra? Diệp Lạc một mặt chấn kinh, rất nhanh kịp phản ứng đằng sau vội vàng khoát tay nói, không có việc gì, đều là người một nhà, không cần khách khí. Nơi đó, đều là nắm Diệp công tử phúc, không phải vậy tiểu nữ tử vừa mới thiếu chút nữa mất mạng hai người như thế kẻ sướng người họa, cho Kim Linh Nguyệt đều nhìn ngây ngẩn cả người. Hai tên này, từ lúc nào quan hệ thế mà tốt như vậy? Nàng thế mà cũng không biết chuyện này. Hai người các ngươi đừng cho ta sai bảo, lại không tiến đến hôm nay hai người các ngươi chính mình ngủ bên ngoài. Kim Linh Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Mạc Hoài Trúc cùng Diệp Lạc hai người lẫn nhau, trong lòng đồng thời xuất hiện một thanh âm. Còn có loại chuyện tốt này? Khu khu. Đương nhiên, mặc kệ là Mạc Hoài Trúc hay là Diệp Lạc, đều không có lá gan như thế cùng thân ái nữ đế bệ hạ nói như vậy. Ai mở miệng trước ai liền sẽ bị treo ngược lên đánh. Đạp đạp đạp. Kim Linh Nguyệt trần trụi ngọc túc đi ở phía trước, Mạc Hoài Trúc cùng Diệp Lạc hai cái tựa như là bị phụ huynh lĩnh về nhà tiểu hải tử, thành thành thật thật theo ở phía sau. Quốc sư, ngươi nói là cái gì bệ hạ không thích mang giày? Diệp Lạc ở phía sau nhỏ giọng dế mèn lấy. Đồng dạng, vấn đề này cũng là Diệp Lạc một mực tương đối yêu kỳ. Mạc Hoài Trúc lắc đầu, nguyên nhân cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng. Khi còn bé Tiểu Nguyệt Nguyệt liền ưa thích chân trần khắp nơi trên mặt đất chạy, ta nói nàng còn không nghe, nếu là dẫm lên cất gà làm sao bây giờ? Ấy, hiện tại sẽ không xuất hiện loại vấn đề này. Đừng nhìn Tiểu Nguyệt Nguyệt hiện tại là chân trần, nhưng là dùng linh lực tại phía ngoài cùng bao khỏa một tầng, lại nói Tiểu Nguyệt Nguyệt ưa thích tung bay, chân cũng là không chạm đất, sẽ không xuất hiện loại vấn đề này. Hiện tại sẽ không xuất hiện loại vấn đề này. Quốc sư ý của ngươi là bệ hạ trước kia Kim Linh Nguyệt? Không đợi Mạc Hoài Trúc nói chuyện, phía trước chuyển đến Kim Linh Nguyệt quát: Hai người các ngươi thật là đủ, câm miệng cho ta. Kim Linh Nguyệt mặt mũi tràn đầy đỏ lên, ngực một trận chập trùng, hô hấp dồn dập, nổi giận nhìn xem hai người. Chương 663, đẹp không? Mạc tỷ tỷ. Chương 663, đẹp không? Mạc tỷ tỷ. Trong phòng, đen kịt, ngọn nến đã bị thổi tắt. Vui sướng thời gian nghỉ ngơi. Ô ô ô, Tiểu Tịch, giúp sư phụ đem trong miệng đồ vật lấy ra. Mạc Hoài Trúc cố néo người, giống như là một đầu sâu gió một dạng, vô cùng đáng thương nhìn xem bảo bối đồ đệ của mình. Kim Linh Tịch len lén liếc một cái tỷ tỷ của mình, phát hiện đối phương không có nhìn bên này đằng sau, đối với Mạc Hoài Trúc làm một cái nhỏ giọng thủ thế. Xuyệt, sư phụ không cần nói, ta len lén cho ngươi giải khai Tiểu Tịch. Kim Linh Tịch, Mạc Hoài Trúc, tỷ tỷ ta đi ngủ bị dọa đến khẽ run rẩy. Kim Linh Tịch đội vàng đem đầu che kín, trốn ở trong chăn, không dám nhìn tới tỷ tỷ mình hiện tại dọa người ánh mắt. Mạc Hoài Trúc thật là tâm muốn chết đều có. Nàng đồ đệ này hay là hiền lành, biết giúp sư phụ, chính là có chút ngây người điểm. Đều nói không cho nàng nói chuyện, kết quả chính mình nói chuyện. Ấy, bất quá đem so sánh với nàng, Diệp Lạc hiện tại coi như thảm nhiều. Một tấm thật to trên giường, sắp xếp trình tự là như thế này. Diệp Lạc, Kim Linh Nguyệt, Kim Linh Tịch, Mạc Hoài Trúc. Đem Diệp Lạc cùng Mạc Hoài Trúc, hai người một cái đi đẩy đến bên trái nhất, một cái đi đẩy đến bên phải nhất. Hai người nếu là muốn có cái gì tiểu động tác, nhất định phải trải qua ở giữa. Độ khó không khác người si nói mộng. Cái này phương thức sắp xếp một chút ma bệnh đều tìm không ra đến. Dù sao nếu để cho Kim Linh Tịch sắt bên Diệp Lạc vậy thì cùng thả một cái đùi gà tại cầu tử bắt trong chậu không có gì khác nhau. Dù người phạm tội, làm không tốt hai người đợi đợi liền phát ra một chút thanh âm kỳ quái. Vì ngăn chặn loại tình huống này, liền biến thành như bây giờ. Kim Linh Nguyệt sắt bên Diệp Lạc, Mạc Hoài Trúc gọi thẳng người trong nghề. Cái này rõ ràng biện thủ a, xuất sinh a. Không biết vì cái gì, Mạc Hoài Trúc nhìn chính mình bảo bối đồ đệ đầu xanh mơn mận, ấy, đáng thương đồ nhi, ô ô ô, sư phụ cũng không có biện pháp giúp ngươi. Sư phụ cũng không dám phản kháng tỷ tỷ ngươi, ô ô ô. Ba người đều sống ở Kim Linh Nguyệt một người khủng bố thống trị phía dưới. Đối với gần nhất Diệp Lạc mà nói, hoa, thể nghiệm hoàn toàn mới ấy. Chăn lớn cùng ngủ, nguyên lai là ý tứ này. Đừng nói là chăn lớn cùng ngủ, Diệp Lạc trên thân liền ngay cả một đệm ngủ đều không có. Diệp Lạc trên thân chỉ có cùng Mạc Hoài Trúc một dạng cùng khoảng khốn tiên thẳng, bị trói giống như là một đầu sâu gió một dạng, chỉ có thể uốn qua uốn lại. Trong miệng cũng tương tự bị lấp đồ vật, không có cách nào nói chuyện, chỉ là so với Mạc Hoài Trúc, Diệp Lạc trung thực không ít. Không phải Diệp Lạc thật sự có nhiều trung thực, là bởi vì hiện tại không có thao tác không gian, làm không tốt ban đêm còn muốn bị cái nào đó nữ đế hạ dược. Ấy, Diệp Lạc thân thể đều nhanh làm ra tính kháng dược. Trước đó là người được hương vị liền trực tiếp đã hôn mê, hiện tại có thể dãy rủa một hồi. Diệp Lạc ngược lại là muốn dùng kim sắc lôi điện trực tiếp giải khai, nhưng dạng này làm không tốt sẽ chọc giận nữ đế đại nhân, suy nghĩ một chút vẫn là tính toán. Bất quá trước lúc này, Diệp Lạc còn có một vấn đề nhất định phải làm rõ ràng. Ô ô ô, Diệp Lạc ô ô hai tiếng, tựa như là có lời gì nói. Ân. Kim Linh Nguyệt nhíu mày, suy nghĩ một chút vẫn là cho Diệp Lạc đem trong miệng đồ vật lấy ra, cho Diệp Lạc một cái cơ hội nói chuyện. Ngươi phải nói cái gì? Vậy hạ, ngươi khi còn bé chân trần có phải thật vậy hay không? Dẫm lên ô ô ô, không đợi nói cho hết lời, Diệp Lạc miệng lại bị ngăn chặn. Kim Linh Nguyệt sắc mặt đỏ lên, mang hai nóng dọa người, ngực kịch liệt chập trùng. Nàng hiện tại có một loại đem Mạc Hoài Trúc cùng Diệp Lạc hai người treo ngược lên đánh xúc động. Nàng là vô luận như thế nào cũng sẽ không lý giải hai người mạch nào đến tuột cùng là thế nào đối đầu. Có thể từ nàng không mang giày cuối cùng đến loại sự tình này bên trên. Quá bất hợp lý. Không có. Cuối cùng, Kim Linh Nguyệt chỉ để lại một câu như vậy thở phì phò nói. Sau khi nói xong liền xoay qua thân thể, không tiếp tục để ý Diệp Lạc. Diệp Lạc âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Quá tốt rồi, nữ đế đại nhân tức giận, buổi tối hôm nay hẳn là... Ấy? Làm sao? Làm sao váng đầu hồ hồ? Ta nhận. Lúc nào chúng chiêu? Diệp Lạc chỉ để lại cái cuối cùng may mắn suy nghĩ, hai mắt tối sầm trực tiếp mất đi. Hô hấp dần dần trở nên đều đều. Tại giường lớn đối diện, Mạc Hoài Trúc đóng chặt con mắt lặng lẽ sở lấy mở ra một đường nhỏ, trông thấy Diệp Lạc đã hôn mê bất tỉnh, trong lòng thở dài liên tục. Ấy, còn tốt bản quốc sư thông minh, sớm ăn giải dược. Có thể khiến người ta thần không biết quỷ không hay chúng chiêu loại kia thuốc, nơi này trừ nàng, cũng chỉ có đồ đệ bảo bối của nàng biết luyện. Tỷ tỷ muốn đối với muội muội. Khụ khụ. Làm loại sự tình này, luôn không khả năng đi tìm muội muội đi. Đây cũng quá tà ác. Kim Linh Nguyệt không có cách nào tìm muội muội mình lấy thuốc, chỉ có thể tìm Mạc Hoài Trúc lấy thuốc. Mạc tỷ tỷ, thuốc này ta có tác dụng lớn. Kim Linh Nguyệt trước đó tìm Mạc Hoài Trúc lấy thuốc thời điểm lý do thoái thác, có tác dụng lớn. Kết quả là dùng để làm cái này. Chán. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nhà nàng Tiểu Nguyệt Nguyệt tựa như là không có nói láo. Đích thật là có tác dụng lớn. Mạc Hoài Trúc nhìn thoáng qua bảo bối đồ nhi của mình. Ấy, lại ngủ như chết đi qua. Cuộc sống như vậy không biết lúc nào mới là kích cỡ à? Vì cái gì phi lễ tiểu diệp muốn đem nàng trói lại? Nàng liền không rõ, nàng cũng sẽ không cùng Diệp Lạc có cái gì tà ác giao dịch. Chờ chút, các nàng trước đó loại kia giao dịch giống như liền rất tà ác, khụ khụ. Đó là chuyện đứng đắn, tính không được. Không biết vì cái gì, có lẽ là những ngày này đã thấy nhiều, Mạc Hoài Trúc hiện tại thế mà đã thành thói quen. Nếu là một ngày không nhìn làm không tốt sẽ còn khó chịu. Tới, Tiểu Nguyệt Nguyệt bắt đầu. Tới đi, để cho ta nhìn xem hôm nay Tiểu Nguyệt Nguyệt lại có cái gì mới khi dễ tiểu diệp phương thức. Ân, chuyện gì xảy ra, vì cái gì không phải bổ nhào vào tiểu diệp trên thân hung hăng cắn xé? Kim Linh Nguyệt không có như là Mạc Hoài Trúc dự liệu như vậy nhào vào Diệp Lạc trên thân bắt đầu làm chuyện xấu, mà là xuống giường. Xuống giường, hướng phía Mạc Hoài Trúc đi đến. Kim Linh Nguyệt đứng tại Mạc Hoài Trúc đầu giường trước, mặt mỉm cười. Đẹp không Mạc tỷ tỷ? Mạc Hoài Trúc, chương 664, lẫn nhau mớm thuốc chương 664, lẫn nhau mớm thuốc trong phòng không hiểu an tĩnh. Có thể nghe thấy chỉ có Mạc Hoài Trúc cái kia kịch liệt tiếng tim đập. Tiểu Nguyệt Nguyệt, quy củ ta hiểu, ta tự mình tới. Nói, Mạc Hoài Trúc móc ra một viên bộ dáng quái dị đan dược, nuốt vào. Nằm xuống liền ngủ. Đi rất an tưởng. Kim Linh Nguyệt đứng tại Mạc Hoài Trúc trước mặt nhìn chằm chằm một hồi lâu, cuối cùng xác định Mạc Hoài Trúc không phải giả chết đằng sau, yên lặng từ trong tay tại rút một viên đan dược đi ra. Nắm nuốt Mạc Hoài Trúc miệng, cho ăn xuống dưới. Ân. Lại đến hai viên đi một viên vào trong bụng, Kim Linh Nguyệt không yên lòng, lại cho mình tốt quốc sư tới một viên. Nếu không, lại đến một viên. Kim Linh Nguyệt có chút không quá xác định tự đủ. Thật tình không biết Mạc Hoài Trúc tâm muốn chết đều có. Không sai. Mạc Hoài Trúc cẩn giấu một tay, giải dược đã sớm nên qua, lại thêm vận công chống cự, thân thể hấp thu dược hiệu kỳ thật cũng không tính nhiều. Bây giờ còn có thể gánh vác được. Nhưng Mạc Hoài Trúc là tuyệt đối không ngờ rằng, nhà nàng Tiểu Nguyệt Nguyệt đã cẩn thận đến trình độ này, một viên không đủ coi như xong, còn muốn đến viên thứ hai, viên thứ ba. Luyện đan dược liệu rất đấy. Mạc Hoài Trúc đoán chừng chính mình cũng sẽ không nghĩ đến, lúc trước luyện chế đan dược bây giờ thế mà rơi xuống trên người mình. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng là xem như nội bộ tiêu hao, phù sa không lưu ruộng người ngoài. Kim Linh Nguyệt hay là mềm lòng, sợ sệt cho Mạc Hoài Trúc ăn chết, cuối cùng chỉ cho ăn ba viên, đứng ở bên cạnh quan sát trong chốc lát, tại xác định Mạc Hoài Trúc không tỉnh lại nữa dấu hiệu đằng sau liền đi. Kim Linh Nguyệt bò lên giường, đem chính mình đắp lên trên người cái chăn trải rộng ra, đem Diệp Lạc bao trùm. Diệp Lạc trong miệng nguyên bản bị ngăn chặn miệng cũng buông lỏng ra. Kim Linh Nguyệt mang trên mặt mừng thầm, chui vào trong chăn. Một hồi lâu đằng sau, đã chết một hồi lâu Mạc Hoài Trúc, rốt cục truyền đến yếu ớt khí tức. Thon dài lông mi có chút rung động. Mạc Hoài Trúc tự cứu thành công. Bất quá lần này học thông minh, không có tại ngốc không cứ thế trèo lên nhìn lén, không phải vậy Kim Linh Nguyệt lại là hôn mê gói quà lớn thật sự là có chút bị không nổi a đổi thành nghe lén. Lỗ tai của nàng là rất bén nhạy, có thể nghe thấy phương viên một cây số động tĩnh, rất nhỏ động tĩnh cũng không có vấn đề gì lớn. Yêu tộc chính là điểm này tốt, trong huyết mạch đại thần thông dùng tốt rất, nhìn lén, nghe lén cái gì? Thần thông khẳng định là nghiêm chỉnh đại thần thông, nhưng sử dụng đại thần thông người, có phải hay không người đứng đắn cái này không biết. Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi còn quá trẻ một chút. Ấy, ân. Làm sao hôm nay thanh âm nghe có chút không thích hợp? Mạc Hoài Trúc trong óc tự động não bổ đi ra một chút không thích hợp thiếu nhi hình ảnh, nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ. Kém chút nhịn không được liền muốn mở mắt. Không phải, như thế kích thích sao? Tiểu Nguyệt Nguyệt lá gan không khỏi cũng quá lớn. Ấy, đáng thương tiểu Diệp, tân tân khổ khổ làm một ngày công việc, đến ban đêm còn muốn bị nhà nàng Tiểu Nguyệt Nguyệt nghiền ép. Chỉ là Mạc Hoài Trúc rất ngạc nhiên, Kim Linh Nguyệt đến cùng thật không có. Ấy, ta đáng thương Đồ Nhi, đầu xanh mơn mởn. Ngày mới sáng, Diệp Lạc cảm nhận được một chút ánh mặt trời chói mắt, từ trong lúc ngủ mơ thanh tỉnh. Sợi dây trên người đã không biết từ lúc nào giải khai. Ân. Diệp Lạc cảm giác trên thân tựa như là nhiều một đống thứ gì. Tiểu Tịch. Diệp Lạc miêu đầu nhìn thoáng qua. Quốc sư, một đống, trống không, sau đó chính là hắn nơi này. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia một đống mới là Tiểu Tịch, vậy hắn trên người cái này một đống là cái gì? Cô Đông. Diệp Lạc nuốt một miếng nước bọt. trên trán xuất hiện mồ hôi lạnh, cái này mỗi ngày thật sự là đều có không đồng dạng kinh hỉ a. May hắn không có cái gì bệnh tim, không phải vậy hiện tại liền đi qua. Yên lặng, Diệp Lạc nhắm mắt lại, giả bộ như là cái gì cũng không biết dáng vẻ. Không biết bao lâu đi qua, mơ mơ màng màng tỉnh lại, Kim Linh Nguyệt mới từ trong chăn đem đầu nhô ra đến. "Ân, hôm qua thế mà ngủ thiếp đi, thật thoải mái." Trông thấy trong phòng đã mướn vào ánh mắt, Kim Linh Nguyệt còn người xô co lại. "Hỏng." Vội vàng từ trong chăn leo ra, đem cổ áo quần áo cho kéo lên đi, nhìn thoáng qua Diệp Lạc, phát hiện không có dấu hiệu tỉnh lại mới xem như nhẹ nhàng thở ra. "Con tốt, nàng vẫn là thứ nhất tỉnh lại, không phải vậy." Kim Linh Nguyệt xuất ra một cái tiểu ngọc bình, từ tiểu ngọc bình bên trong đổ ra mấy quả đan dược, cho Diệp Lạc ba người phân biệt cho ăn xuống. Tại thu thập sơ một chút, Kim Linh Nguyệt vốn nhờ là chột dạ nguyên nhân từ trong nhà chạy, hướng phía hậu viện giam giữ tiểu bạch ngựa địa phương đi qua. Không ở tại chỗ chứng minh, không nhìn ra bệ hạ vẫn rất thông minh. Kim Linh Nguyệt đi một hồi lâu, Diệp Lạc mới dám tỉnh lại. Mở to mắt, từ trên giường chi lăng đứng lên, vừa lúc Mạc Hoài Trúc cũng bỏ dậy. Hai người cách không mà trông, không khí có chút không hiểu an tĩnh. "Quốc sư, người qua đây." Diệp Lạc đem thanh âm của mình ép rất thấp, tựa hồ sợ nhau nhau đến còn đang ngủ Kim Linh tỉnh. Mạc Hoài Trúc dựng lên một cái suy thủ thế, ra hiệu Diệp Lạc trước không cần nói. Diệp Lạc sửng sốt một chút, nhìn không hiểu, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Mạc Hoài Trúc từ trong lồng ngực móc ra một cái da cường phiên bản đan dược, cho mình bảo bối đồ nhi cho ăn xuống dưới. Sau đó lại một bàn tay đặt ở Kim Linh Tịch mạch lạc bên trên kiểm tra, các loại dược hiệu triệt để bay hơi đằng sau, Mạc Hoài Trúc lúc này mới buông ra miệng. "Tốt, tiểu Diệp, hiện tại có thể." Diệp Lạc không thể tin nhìn xem Mạc Hoài Trúc. Lần này thuốc thủ pháp, làm sao cảm giác so bệ hạ còn thuần thục hơn dáng vẻ. "Ngươi đây quả thật là đứng đắn gì quốc sư sao?" "Tiểu tử thối, ngươi đây là làm sao ánh mắt, ta cũng là vì bảo hiểm mới như vậy." "Không phải vậy ngươi cho rằng ta nguyện ý đối với nhà ta tiểu tịch ra tay sao?" Mạc Hoài Trúc nghĩa chính ngôn từ bộ dáng. Mạc Hoài Trúc từ trên giường lăn một vòng, từ đồ đệ của mình trên thân ép qua đến, mượn một cái thân vị đi vào Diệp Lạc trước mặt. Đưa tay bố trí một cái không thoải mái pháp trận. Các loại mọi chuyện chuẩn bị xong đằng sau, Mạc Hoài Trúc đây mới là bày ra một bộ lo lắng dáng vẻ. "Tiểu Diệp à, ngươi có phải hay không muốn hỏi ta hôm qua tiểu Nguyệt Nguyệt đối với ngươi đã làm gì?" Diệp Lạc hít sâu một hơi. Hai người ăn ý đã đến loại trình độ này sao? Hắn cái này cũng còn không có hỏi. Vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt, Mạc Hoài Trúc thế mà liền biết hắn muốn nói gì. Đây cũng quá dọa người. Gặp Diệp Lạc cái bộ dáng này, Mạc Hoài Trúc liền biết, nàng đoán đúng. Mừng thầm một trận. Mạc Hoài Trúc trên khuôn mặt lộ ra nụ cười tà ác, "Tiểu Diệp à, uy củ ngươi là hiểu, cũng không cần ta nói đi. 10 lần nhìn tiểu thiết kiếm cơ hội." Diệp Lạc thống khoái ra giá. "Ngươi ý đến, nhất định phải để cho ta học được mới được." Mạc Hoài Trúc không vui. "10 lần? Nàng nếu là 10 lần liền có thể học được, cũng không trở thành một đêm thời gian toàn bộ đều để Diệp Lạc chơi miễn phí. Chính nàng sờ chính mình cái đuôi số lần, cảm giác cũng còn không có Diệp Lạc một buổi tối thời gian sờ nhiều. Tại tiếp tục như vậy, cảm giác phải biến đổi đến mức kỳ quái. Từ ban đầu kháng cự, đến bây giờ tập mãi thành thói quen. Nhiều nhất 10 lần, không được thì thôi, quốc sư ngươi cũng không phải không biết, học đồ vật cái đồ chơi này là xem thiên phú, ngươi mới mở miệng chính là muốn học được, dạng này lộ ra ngươi rất không có thành ý à, tính toán không nói, ta cho ăn tiểu bạch đi." Diệp Lạc lắc đầu, đứng dậy xuống giường chuẩn bị mang giày nấu cơm đi. Mạc Hoài Trúc còn đang chờ Diệp Lạc cùng nàng có kẻ mà cả, kết quả Diệp Lạc trực tiếp không tới. Mạc Hoài Trúc lập tức liền tức giận. "Không được." Mạc Hoài Trúc đem Diệp Lạc đè lên giường, con mắt trừng đến căng tròn, một bộ muốn đem Diệp Lạc ăn bộ dáng. Chương 665, giết người phóng hỏa. Chương 665, giết người phóng hỏa. Diệp Lạc một bộ hoảng sợ bộ dáng, vội vàng che lồng ngực của mình. "Quốc sư ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, ta tiện nghi ai cũng sẽ không tiện nghi ngươi, ngươi chết cái ý niệm này đi." Mạc Hoài Trúc, không biết vì cái gì, Mạc Hoài Trúc hiện tại ngực không hiểu có một đoàn hỏa khí, rất muốn cho Diệp Lạc đến 2 lần. Cái gì gọi là tiện nghi ai cũng sẽ không tiện nghi nàng? Nàng chẳng lẽ là cái gì rất kém cỏi người sao? Nàng thế nhưng là một cái không nhặt của giới hảo hải tử, làm sao có thể kém cỏi? "Lan A, ai muốn chiếm tiện nghi của ngươi, ta nhìn ngươi chiếm bạn quốc sư tiện nghi còn tạm được. 100 lần, không có khả năng ít hơn nữa." Mạc Hoài Trúc nói ra. Diệp Lạc trừng to mắt, "Như ma quốc sư, ai bảo ngươi như thế có kẻ mà cả, đi lên liền trực tiếp thêm một số không, ngươi làm sao không trực tiếp chém chết ta? 20 lần, 100 lần, 30 lần, 100 lần, 40 lần, 140 lần. Diệp Lạc, Như ma, vừa mới có phải hay không trà trộn vào đi cái gì vật kỳ quái? Có thể, bất quá quốc sư ngươi muốn giúp ta một sự kiện." Vốn cho là sẽ bị mắng, kết quả Diệp Lạc trực tiếp đáp ứng, lần này đến phiên Mạc Hoài Trúc trợn tròn mắt. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng đứng lên, che lồng ngực của mình. "Ngươi mơ tưởng, chỉ có cái đuôi có thể cho ngươi sở, địa phương khác không được." "Diệp Lạc, người tại im lặng thời điểm thật sẽ cười một chút." Diệp Lạc hiện tại chính là loại trạng thái này, mặc dù không biết Mạc Hoài Trúc là một cái dạng gì tâm thái nói ra câu nói này, nhưng Diệp Lạc hay là nói một câu. "Không hổ là nước ngươi sư. Yên tâm, ta không thích tiểu hải tử." Diệp Lạc tùy ý vây vây tay, dự định cùng Mạc Hoài Trúc thương lượng chuyện chính. "Hoàng phủ Long Vũ bên kia có người, giết không được. Thanh kia Hoàng phủ Phong làm thịt rồi tổng không có vấn đề đi. Lần trước chặn giết 2 cái cẩu vật bên trong, Hoàng phủ Phong liền có 1 phần. Thu này Diệp Lạc vẫn luôn thời gian nhớ kỹ. Lúc đầu nghĩ là tự mình tu luyện, phía sau thực lực chênh lệch không nhiều lắm, trực tiếp chạy tới cho người ta làm thịt. Nhưng bây giờ Mạc Hoài Trúc xuất hiện, giống như có thể trực tiếp làm cho đối phương hỗ trợ. Sở dĩ Diệp Lạc không tìm Kim Linh Tịch cùng Kim Linh Nguyệt là bởi vì hai người tốt xấu còn có Viêm Hoàng tầng này quan hệ ở phía trên. Mạc Hoài Trúc hoàn toàn chính là cái người ngoại cuộc, còn đã từng tham dự qua hại lao viêm hoàng trong kế hoạch mặt, hơn nữa còn là chủ mưu. Làm việc tương đương quả quyết, cũng sẽ không có một chút gánh nặng trong lòng. Trọng yếu nhất chính là, Mạc Hoài Trúc không phải người trong vòng, phía sau có người, liền xem như tình huống không thích hợp, Mạc Hoài Trúc cũng là có thể chạy trốn. Chỉ tiếc, trước đó ở trong dòng sông thời gian, không có chú ý Mạc Hoài Trúc. Bằng không thì cũng có thể nhìn một chút Mạc Hoài Trúc nhân sinh quỹ tích như thế nào. Hỗn đản, ngươi nói ai là tiểu hài tử? Mạc Hoài Trúc tức giận gào thét phá vỡ Diệp Lạc trong óc kế hoạch. Miệng vừa hạ xuống, cắn lấy Diệp Lạc trên bờ bay. Sắc bén răng nanh trong nháy mắt thấy máu. Ta dựa vào, quốc sư ngươi đến thật. Diệp Lạc một mặt chấn kinh. Hắn hiện tại tựa như là biết, tướng mạo, nhất là tiểu hài tử ba chữ, là Mạc Hoài Trúc cấm khu. Không thể đụng vào, không phải vậy liền sẽ biến thành con địa. Nhanh cho ta nhả ra a đồ đần. Diệp Lạc giống như là tại gõ chuột đất một dạng, điên cuồng gõ Mạc Hoài Trúc đầu. Mạc Hoài Trúc giống như là quyết tâm một dạng, đánh chết không hé miệng. Tố hai người một bên, trong chăn một đống truyền đến một tiếng nghẹn nào, trong chăn kim linh tịch thật giống như là muốn bị đánh thức. Diệp Lạc cùng Mạc Hoài Trúc hai người đều là trong lòng một lượt buộc, nhanh chóng buông ra. Ồn ào đình chỉ, kim linh tịch cũng không có tại dấu hiệu tỉnh lại, vốn tại trong chăn, đổi một cái tư thế thoải mái, tiếp tục ngủ. Không biết có phải hay không là mộng thấy món gì ăn ngon đồ vật, trong miệng chảy nước miếng. Hô, còn tốt. Diệp Lạc rất là đau lòng nhìn một chút bờ vai của mình, màu vàng hồ quang điện chợt lóe lên, vết thương trong nháy mắt khép lại. Quốc sư, ngươi cái này con địa. Hừ, lược, ai bảo ngươi nói ta là tiểu hải tử? Mạc Hoài Trúc một bộ lão lại dáng vẻ, hiện tại tức giận bộ dáng, Diệp Lạc cảm giác cùng một cái tiểu bằng hưu thật không có gì khác biệt. Bẹp hai lần miệng, vừa mới còn mò được một chút Diệp Lạc máu đến ăn, không lỗ, rất kiếm lời. Bất quá tốt xấu là ăn người ta đồ vật, Mạc Hoài Trúc hay là sẽ làm sống. Được chưa, tiểu Diệp, ngươi muốn để bản quốc sư giúp ngươi giúp cái gì? Muốn nói tốt, không có khả năng là liên quan đến ta nguyên tắc tính sự tình. Nguyên tắc tính sự tình? Quốc sư ngươi có nguyên tắc sao? Diệp Lạc một chút nghi ngờ hỏi. Lần này cũng không phải Diệp Lạc trêu chọc Mạc Hoài Trúc, là thật vô ý thức thoát ra. Mạc Hoài Trúc cái này mới ngày đầu tiên đến hoàng cung, liền cho người ta bảo khố sờ soạn ra hỏa, lại còn nói không có khả năng liên quan đến nguyên tắc tính vấn đề. Tiểu tử thúi ngươi đây là ý gì? Quốc sư ta rất có nguyên tắc. Thì như, ta không nhặt của rơi thời điểm cuối cùng sẽ lưu một vật. Đồ vật? Thứ gì? Một tấm mang theo tạ ơn tờ giấy. Mạc Hoài Trúc hai tay chống nạnh, không hiểu có chút tự tin. Cho Diệp Lạc làm trầm mặc. Chờ chút, quốc sư, ý của ngươi là nói, ngươi cho người ta đồ vật trộm, còn muốn lưu một tờ giấy đến khiêu khích người ta. Cái gì khiêu khích? Ngươi nói chuyện làm sao khó nghe như vậy? Diệp Lạc hít sâu một hơi. Bởi vì hắn phát hiện, Mạc Hoài Trúc mặc dù có chút sinh khí, nhưng cũng không có phủ nhận hắn thuyết pháp này. Quốc sư, ngươi là cái này. Diệp Lạc cho Mạc Hoài Trúc dựng thẳng lên tới một cái ngón giữa. Mạc Hoài Trúc có chút không tốt lắm ý tứ, có đúng không? Cũng không có tốt như vậy rồi. Hắc hắc, Mạc Hoài Trúc gãi đầu một cái, một bộ khiêm tốn bộ dáng. Quốc sư, ngươi trộm hoàng cung bảo khố thời điểm, sẽ không phải cũng cho người ta lưu lại một tấm tạ ơn tờ giấy đi? Diệp Lạc có chút lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem Mạc Hoài Trúc. Mạc Hoài Trúc lắc đầu. Diệp Lạc nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt. Bùn đàn quốc sư vẫn còn có chút danh giới cuối cùng. Ta lại không cho nó trộm. Khu khu, nhặt xong, ta tại sao muốn lưu tờ giấy? Đồ vật thả lâu lắm, thời gian dài, ít một chút đồ vật là rất hợp lý à? Mạc Hoài Trúc nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Diệp Lạc nỗi lòng lo lắng rốt cuộc chết. Diệp Lạc trịnh trọng việc vỗ Mạc Hoài Trúc bả vai. Quốc sư, trông thấy ngươi dạng này ta an tâm. Có ý tứ gì? Mạc Hoài Trúc trên đầu xuất hiện một cái to lớn dấu chấm hỏi. Ý tứ chính là, sau đó ta để quốc sư ngươi giúp ta làm sự tình đối với ngươi mà nói, vô cùng đơn giản đến không đáng giá nhắc tới loại kia. Sự tình gì? Giúp ta giết một người. Giết người? Tiểu Diệp ngươi cái này cần phải không được à, suốt ngày chém chém giết giết, cái này như cái bộ dáng gì? Diệp Lạc trầm mặc, ngươi không giúp ta. Ý của ta là, Tiểu Diệp, ngươi phải thêm tiền. Đi. Mạc Hoài Trúc đây mới là hài lòng nhẹ gật đầu. Rất nhanh, một bộ tơ lụa tiểu lưu trình xuống tới, lập chữ tốt theo cùng khế ước, Mạc Hoài Trúc bắt đầu hỏi chuyện chính. Đúng rồi, Tiểu Diệp, ngươi muốn giết ai vậy? Bưng lên trên bàn nước trà, nhẹ nhàng uống một ngụm, một bộ dáng nhàn nhã. Nhị hoàng tử, Hoàng Phủ Phong. Diệp Lạc nói ra. Mạc Hoài Trúc, chương 666, đại trận, phá chương 666, đại trận, phá phốc. Mạc Hoài Trúc vừa mới uống vào đi trong miệng nước trà phun ra. Phun đến Diệp Lạc trên khuôn mặt. Diệp Lạc có chút im lặng trà sát một chút mặt mình. Ngươi điên rồi sao? Chúng ta hôm qua mới đi, hôm nay lại đi. Ngày hôm qua là Hoàng Phủ Long Vũ, hôm nay là Hoàng Phủ Phong, không giống với Hoàng Phủ Phong bên người hẳn không có người nói những cái kia người rất lợi hại đi. Diệp Lạc cố nắn một chút Mạc Hoài Trúc nói là nói. Mạc Hoài Trúc theo bản năng nhẹ gật đầu, hẳn không có, trong hoàng cung ta cũng chỉ cảm thấy một cái kia ra hỏa, không đối, ngươi nói cho ta biết trước ngươi tại sao muốn giết người ta. Người ta đang yên đang lành lại không có chọc giận ngươi, hai người các ngươi có khúc mắc, hay là nói các ngươi hai cái coi trọng cùng một cái nữ nhân. Sau đó Diệp Lạc, Mạc Hoài Trúc tự động não bổ làm ra một bộ máu chó phi bộ, một bộ si ngốc mà dáng vẻ ở nơi đó cười ngây ngô, một mặt bắt quái nhìn xem Diệp Lạc. Đến thôi, Tiểu Diệp, không cần ngượng ngùng, ta sẽ không cười ngươi, hắc hắc nói cho ta biết, có phải hay không? Là trai trứng. Diệp Lạc lại đập một chút Mạc Hoài Trúc đầu. Đông. Một tiếng vang trầm truyền đến, nghe chút chính là tốt dưa. Mạc Hoài Trúc xem thường, đã thành thói quen, trứng. Cái gì trứng? Diệp Lạc, ngươi cũng đừng quản quan hệ gì, ngươi liền nói ngươi có giúp hay không đi. Mạc Hoài Trúc một bộ vặn ba dáng vẻ. Tiểu Diệp ngươi cũng không phải không biết, đêm qua chúng ta quá phách lối, cái này liên tiếp, người ta lại không phải người ngu, khẳng định có phòng bị, làm không tốt hiện tại trốn mình lão cha bên người đi, ngươi nói cho ta biết giết thế nào. Liên thương lượng đoạn thời gian này, Mạc Hoài Trúc trong đầu kỳ thật liền đã chế định tốt một ám sát kế hoạch, cùng hợp lý hành động thời gian. Chỉ là duy nhất không xác định nhân tố chính là Viêm Hoàng cùng Ngụy Công Công. Ngụy Công Công tu vi mặc dù đúng quy đúng củ, ở trước mặt nàng không đáng chú ý, nhưng còn có một cái Hoàng Phủ Long Đấu tại, cái này có chút khó giải quyết. Hoàng Phủ Long Đấu cho dù là đạo hạnh không bằng hắn, nhưng nơi này là địa bàn của người ta, khẳng định có nội tình cùng hậu thủ. Ngay từ đầu đánh liền trực tiếp lâm vào thế yếu. Ta có biện pháp. Diệp Lạc nói ra. Có biện pháp? Có biện pháp nào? Ngươi đừng nói cho ta là của ngươi thành kia tiểu thiết kiếm a. Không được, ngươi cái kia tiểu thiết kiếm mặc dù mãnh liệt, nhưng tiếp tục thời gian quá ngắn, dùng liền không có lại nói, cũng không thể trực tiếp cho người ta Viêm Hoàng làm thì đi. Cái kia đại viêm đến lúc đó đến loạn thành bộ dáng gì, ngươi nói có đúng hay không? Mạc Hoài Trúc lần này lại đoán đúng, nhưng chỉ đoán đúng phân nửa. Diệp Lạc ngón trỏ cùng ngón tay cái nắm ướt, đặt ở Mạc Hoài Trúc trước mặt. Tiểu tử ngươi làm gì? Mạc Hoài Trúc một bộ cảnh giác dáng vẻ nhìn xem Diệp Lạc. Từ từ, chậm rãi đem hai ngón tay tách ra, đầu tiên là màu vàng hồ quang điện, sau đó biến thành màu trắng, cuối cùng biến thành màu lam. Đem nạp giới chi chung một đống tiểu thiết kiếm, lấy ra một thanh. Lôi điện màu lam đem tiểu thiết kiếm bao khỏa ở trong đó, sau đó chính là tầng kia sương mù mông lung kiếm ý. Trong hai tầng mở UFF, Diệp Lạc nhìn một chút xung quanh. Chán. Tựa như là có chút nhỏ, có chút không thi triển được dáng vẻ. Quốc sư, nếu không chúng ta thay cái lớn một chút địa phương. Đi. Mạc Hoài Trúc nhẹ gật đầu. Mặc dù nhìn không hiểu Diệp Lạc đang làm gì, nhưng Mạc Hoài Trúc hay là dựa theo Diệp Lạc yêu cầu tới làm. Mang theo Diệp Lạc rời đi phòng ở, đi tới trong hoàng cung một chỗ tương đối hoang vu địa phương. Một bên là lãnh cung. Trung quanh tầm mắt quáng đạt, chỉ có thể tới đây, nếu là tại đi, liền muốn phát động hoàng cung bảo hộ trận pháp. Nơi này thế nào? Diệp Lạc nhẹ gật đầu, đủ. Diệp Lạc hiện tại có chút linh lực, nhưng còn chưa đủ hồng duy trì tiểu thiết kiếm bay lên, chỉ có thể cầm ở trong tay. Làm ra một cái ném mạnh động tác. Từ từ, hào quang màu xanh lam tại tiểu thiết kiếm bên trên nở rộ, yếu ớt dòng điện thanh âm truyền đến, theo quang mang mở rộng, thanh âm càng rõ ràng cùng khủng bố. Mạc Hoài Trúc nhíu mày, theo bản năng cảm giác sự tình tựa như là có chút không đúng. Làm sao? Cảm giác không gian xung quanh tại. Diệp Lạc không gian xung quanh đang không ngừng hội tụ, giống như là một cái cỡ nhỏ lỗ đen một dạng. Chuẩn bị không sai biệt lắm, Diệp Lạc buông tay, đem trong tay thiết kiếm ném mạnh ra ngoài. Vâng. Màu lam lôi quang không có dấu hiệu nào đập vào tiểu thiết kiếm phía trên, thấy không rõ cụ thể lôi điện đi ra phương vị, giống như là từ Diệp Lạc thân thể, lại như là ngút trời mà hàng. Không gian vặn vẹo bị trong nháy mắt phóng thích. Tiểu thiết kiếm biến mất tại Diệp Lạc trong tay. Ông. Một tiếng kiếm minh truyền đến. Lần thứ nhất xuất hiện tại Diệp Lạc trong tay, Mạc Hoài Trúc bắt thanh âm nơi phát ra lại không phải tại Diệp Lạc nơi này, mà là tại hoàng cung một đạo trên tường thành. Tiểu thiết kiếm không biết lúc nào di động đã đi đến đâu. Thật nhanh. Mạc Hoài Trúc nhíu mày. Vừa mới bỗng chốc kia, nàng không thấy rõ ràng. Cạch cạch cạch. Hư không chi trung tựa hồ truyền đến thứ gì phá toái thanh âm. Mạc Hoài Trúc sửng sốt một chút, biến sắc. Không tốt, đi mau. Kết. Theo cuối cùng một tiếng hư không chi trung truyền đến phá toái thanh âm, bảo vệ đại viêm hoàng cung mấy trăm năm thủ hộ đại trận tại thời khắc này bị hủy. Như là bong bóng nổ tung bình thường, thanh kiếm màu đen tiểu kiếm chính là đâm rách bong bóng này châm. Mạc Hoài Trúc nắm lên Diệp Lạc chạy nhanh chóng. Không phải hồi cung trốn tránh, là hướng phía ngoài hoàng cung, đuổi theo tiểu thiết kiếm đi. Cùng lúc đó, ngay tại trong bí cảnh bế quan tu luyện hoàng phủ long đấu mãnh một ngụm máu phun ra. Làm sao lại? Hoàng phủ long đấu trong ánh mắt mang theo chấn kinh cùng mê mang. Hoàng cung thủ hộ đại trận nhiều năm rồi, cơ hồ có thể nói là đạt tới hợp thể kỳ cực hạn. Muốn phá trận này, ít nhất phải là đại thừa kỳ tu sĩ mới có thể làm đến. Có thể coi là đại thừa kỳ tu sĩ, cũng không có khả năng trong nháy mắt phá trận. Những ngày này phát sinh sự tình đúng là có chút không thể tưởng tượng nổi, hoàng phủ long đấu đem trong bí cảnh phiêu tán long hồn thu nhập trong thân thể. Rời đi bí cảnh, đã cách nhiều năm, đại viêm người mạnh nhất lại một lần nữa xuất hiện. Hai mắt màu vàng nóng phảng phất có thái dương đang thiêu đốt, mái tóc dài vàng nóng như là hỏa diễm bình thường, không ngừng phiêu động. Một đạo màu đỏ chót thân ảnh, giống như quỷ mị, xuất hiện tại hoàng phủ long đấu trước mặt. Bệ hạ Ngụy Công Công chắc tay. Chuyện gì xảy ra? Hoàng phủ long đấu cao mày. Ngụy Công Công lắc đầu, lão nô chỉ có thể xác định một cái đại khái phương vị, chỉ nghe thấy một tiếng lôi hưởng, đại trận liền bị người phá. Lôi hưởng? Lão Ngụy, mau dẫn ta đi qua. Hoàng phủ long đấu cùng Ngụy Công Công hướng phía lúc trước Diệp Lạc cùng Mạc Hoài Trúc thí nghiệm tiểu kiếm vi lực địa phương đi qua. Màu đỏ thắm tường thành, có một đạo hết sức rõ ràng vết cắt. Hoàng phủ long đấu cùng Ngụy Công Công đứng tại cái này vết cắt trước mặt, hai người đều trầm mặc. Lỗ hổng này, đừng nói là lực lượng của quy tắc ba động, liền ngay cả một chút linh lực ba động đều không có a. Tựa như là bị người dùng man lực chém ra tới. Lão Ngụy, ngươi nhìn ra được gì không? Hoàng phủ long đấu hiện tại một bụng lửa cùng mất ức, liền ngay cả phía sau phiêu động mái tóc dài vàng nóng cũng rơi xuống, biến thành sợi tóc màu vàng nóng. Bệ hạ, theo lão nô thấy, người này dùng kiếm. Ngụy Công Công cẩn thận quan sát một hồi, mở miệng nói. Hoàng cung rồng đấu, ấy hoàng phủ long đấu thở dài, sắc mặt biến đến có chút vẻ u sầu cùng bất đắc dĩ. Lão Ngụy để cho ngươi động não cũng là khó khăn cho ngươi. Ngụy Công Công lục tục ngoe, trong hoàng cung tu sĩ bắt đầu hướng phía phương vị này chạy đến, không hề nghi ngờ, các nàng cũng nghe thấy một tiếng kia tiếng vang. Chỉ là cảm giác không hề giống là hai người như vậy linh mẫn, chậm trễ chút thời gian. Cùng lúc đó, vài trăm dặm bên ngoài một cái trong rừng cây. Làm sao lại không thấy, ta nhìn thấy rõ ràng chính là hướng phía bên này tới đó A Mạc Hoài Trúc nằm dạp trên mặt đất, biêu đầu, ý đồ dùng phương thức như vậy tìm tới vừa mới bay ra ngoài tiểu thiết kiếm. Mạc Hoài Trúc đã dùng tư thế như vậy tìm mấy chục cây số. Ở một bên gây họa Diệp Lạc, giữ im lặng, từ nạp giới chi trung lại lấy ra tới một thanh giống nhau như lúc màu đen tiểu thiết kiếm. Quốc sư, tìm được. Diệp Lạc có chút kinh hỉ thanh âm truyền đến. Chương 667, cốt cách kinh kỳ chương 667, cốt cách kinh kỳ ân. Tìm được, ngươi là ở nơi nào tìm tới? Mạc Hoài Trúc một mặt khiếp sợ nhìn xem Diệp Lạc. Trung quanh nơi này một mảnh, toàn bộ đều bị nàng dùng thần thức quét qua, sửng sốt không có tìm được. Bất đắc dĩ lúc này mới sử dụng loại này nguyên thủy nhất phương pháp, nằm dạp trên mặt đất bắt đầu địa thảm thức tìm kiếm. Kết quả chính mình tân tân khổ khổ tìm hơn nửa ngày, không tìm được coi như xong, thế mà còn bị Diệp Lạc tìm được trước. Diệp Lạc chỉ trước mặt một cái bụi cỏ, chính là ở chỗ này tìm tới. Quốc sư, ngươi sẽ không phải là lớn tuổi ánh mắt không dùng được đi. Mạc Hoài Trúc bán tín bán nghi nhìn thoáng qua Diệp Lạc tay chỉ bụi cỏ kia vị trí. Vừa mới vị trí kia, nàng giống như đích thật là không có tìm qua. Chợt, Mạc Hoài Trúc kịp phản ứng cái gì? Tiểu tử thúi, ngươi nói ai lớn tuổi? Tỷ tỷ ta bây giờ đang là như hoa như ngọc niên kỷ, ngươi lại còn nói ta lớn tuổi. Mạc Hoài Trúc so Diệp Lạc thấp không ít, thân cao nhiều lắm là cũng liền kim linh tịch cùng khoảng, thậm chí càng thấp một chút xíu. Kim linh nguyệt kỳ thật cùng kim linh tịch thân cao là giống nhau, nhưng kim linh nguyệt quanh năm không mang giày, đều là tung bay ở giữa không trung. Nhìn qua sẽ cao rất nhiều, có đôi khi ánh mắt đều là cùng Diệp Lạc tề bình, đang tức giận thời điểm, sẽ còn tung bay đến cao hơn. Ở trên cao nhìn xuống, dùng một loại cực kỳ có cảm giác gáp bách ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Lạc, hung hăng nhục nhã. Bất quá cũng may Diệp Lạc đã thành thói quen loại ánh mắt này, không chỉ có sẽ không lòng tự trọng bị hao tổn, ngược lại sẽ đến một câu sảng khoái. Khu khu. Chỉ đùa một chút, Diệp Lạc là người đứng đắn. Chỉ là hiện tại đã biết nữ đế bệ hạ ban ngày cùng ban đêm thời điểm hai loại hoàn toàn khác biệt khuôn mặt. Cảm giác kim linh nguyện phần đáng yêu mà thôi. Có đôi khi Diệp Lạc đều đang nghĩ, muốn hay không ban đêm bỗng nhiên dùng tiểu kim giải khai, tỉnh lại dọa một cái kim linh nguyện. Nhưng rất nhanh ý nghĩ này liền bị Diệp Lạc từ bỏ. Không nhất định sẽ hù đến kim linh nguyện, nhưng hắn nhất định sẽ chết rất thảm. Mà lại Diệp Lạc cũng còn không có nghĩ kỹ xử lý như thế nào kim linh tịch chuyện bên này, nơi nào còn dám đâm thủng kim linh nguyện chuyện bên này. Đây cũng không phải là dẫn lửa lên thân đơn giản như vậy. Bao chết. Đang nghĩ ra hợp lý phương án giải quyết trước đó, Diệp Lạc quyết định cứ như vậy tiếp tục giữ vững liền tốt. Dựa theo dưới loại thế cục này đi, chỉ cần hắn không làm loạn, rất không có khả năng sẽ bạo tương. Còn tốt hiện tại có Mạc Hoài Trúc có thể nói một chút lời trong lòng, không phải vậy Diệp Lạc hiện tại một người kìm nén ra khó chịu. Tiểu tử ngươi còn dám cười. Mạc Hoài Trúc tức giận nhấc lên Diệp Lạc quần áo cổ áo, một bộ muốn đánh người bộ dáng. Diệp Lạc, tiên nào, quốc sư, chờ một lúc ta mời ngươi ăn cái gì? Diệp Lạc hoảng run một chút ngón tay, Mạc Hoài Trúc con mắt đều nhìn thẳng, tức giận ánh mắt trở nên thanh tịnh không ít. Thứ gì Mạc Hoài Trúc đương nhiên là rõ ràng nhất, nàng liền tốt một bụng này. Ít đến, ngươi chính là muốn cung ta. Không ăn coi như xong cụ cụ. Cũng không nói không ăn, kia cái gì lần sau không có khả năng dạng này à, bản quốc sư cũng là có tính tình. Mạc Hoài Trúc ho khan hai tiếng, đem Diệp Lạc buông ra. Diệp Lạc, tham ăn liền tham ăn, tìm nhiều như vậy lý do làm gì? Quốc sư, máu của ta có cái gì chỗ đặc thù sao? Ngươi làm sao giả thích ăn cái đồ chơi này, ngươi thật không phải là con địa yêu sao? Diệp Lạc đem ngón tay cắt ra một đạo thật nhỏ lỗ hồng, máu tươi chảy ra. Tại Mạc Hoài Trúc trước mặt lung lay. Mạc Hoài Trúc hấp tấp liền chạy đến đây, khóe miệng càng là điên cuồng dương lên, ép đều ép không được, cắn một cái vào Diệp Lạc ngón tay. Khẳng định có chỗ đặc thù a. Ồ, tỷ như cảm giác đặc biệt tốt, rất thơm à, an còn muốn ăn nghe ngươi nói như vậy, tại sao ta cảm giác ta giống như là cái gì rong biển giòn thành tinh mở dạng. Diệp Lạc có chút im lặng nhìn Mạc Hoài Trúc một dạng. Cái này buồn đảng quốc sư liền không thể tại thời điểm mấu chốt có chút dùng sao. Hỏi chuyện đứng đắn, kết quả trong đầu còn đang suy nghĩ loại chuyện này. Rong biển giòn. Đó là vật gì, ta làm sao chưa từng nghe qua, tiểu Diệp à, lại nói trong đầu ngươi những này kỳ kỳ quái quái đồ vật là từ nơi đó xem ra, có thể hay không cho ta cũng nhìn xem, ta đem ta cái đuôi cho ngươi sở. Mạc Hoài Trúc một bên gặm, một bên nháy con mắt nhìn xem Diệp Lạc, để mà một loại thiên chân vô tà ánh mắt. Diệp Lạc còn nhớ rõ, cũng chính là hai ngày trước sự tình, Mạc Hoài Trúc cái đuôi quý giá muốn chết. Nói cái gì cũng không chịu cho hắn sở. Kết quả lúc này mới mấy ngày thời gian trôi qua, Mạc Hoài Trúc liền trực tiếp cho mình cái đuôi công khai đi giá. Dùng để làm đổi lấy tài nguyên cường lực tiền tệ. Quốc sư, không hổ là ngươi, hay là như thế không tiết áo. Diệp Lạc lắc đầu. Nhìn thời gian không sai biệt lắm, lấy tay gõ một cái Mạc Hoài Trúc đầu, Mạc Hoài Trúc cũng bị gõ ra kinh nghiệm tới. Nhà ra. Tiểu Diệp A, ngươi liền không thể hào phóng một chút sao? Lúc này mới bao lâu A liền không có. Mạc Hoài Trúc một bộ tiền bối tư thái bộ dáng, gật gù đáp ý, người không biết còn tưởng rằng là đang nói cái gì chuyện nghiêm túc đâu. Diệp Lạc xoa xoa ngón tay của mình. Còn lớn hơn vừa mới điểm, làm không tốt ta gần nhất đều muốn bị ngươi làm cho thiếu máu. Cái này sao có thể, ta mới ăn bao nhiêu, làm sao lại thiếu máu? Tiểu Diệp ta nhìn ngươi chính là hư, tìm lý do đến qua loa tắc trách ta mà thôi. Mạc Hoài Trúc một bộ nhìn thấu hết thể dáng vẻ. Nghĩ nghĩ, lại bổ sung. Tiểu Diệp, ngươi nhiều như vậy nữ nhân, ngươi không lo lắng các nàng sẽ cãi nhau sao? Diệp Lạc, quốc sư, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Mạc Hoài Trúc nụ cười trên mặt biến thành một cười, vội vàng tiến lên ôm lấy Diệp Lạc một bàn tay, nhíu mày. Đến thôi, Tiểu Diệp, không cần không có ý tứ, nơi này có không có người khác, cùng ta nói một chút thôi. Lại nói, chúng ta hiện tại trong thời gian ngắn cũng trở về không đi, hiện tại trong hoàng cung đoán chừng rất loạn, chỉ có thể chờ đợi muộn một chút nhìn có cơ hội hay không. Mạc Hoài Trúc ánh mắt dừng lại tại Diệp Lạc Thanh tiểu kiếm màu đen kia bên trên. Ngươi cái này màu đen tiểu thiết kiếm là từ đâu lấy được, loại bảo vật này làm sao đến trên tay ngươi? Nói như vậy, một người thực lực cùng có bảo vật không xứng đôi thời điểm, bảo vật trong tay liền sẽ lấy phương thức của hắn chạy ra đi. Chỉ có cường giả mới xứng có nhiều hơn tài nguyên. Diệp Lạc cái này bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy, Mạc Hoài Trúc ban đầu còn tưởng rằng là nhà mình nữ đế đại nhân không chịu nổi tịch mịch, nuôi một cái tiểu bạch mặt đâu. Dù sao, Diệp Lạc không có gì tu vi, chính là dáng dấp đẹp mắt. Rất khó không hướng phía phương diện kia muốn. Sự thật chứng minh, nàng sai, nhưng không có hoàn toàn sai, đích thật là cùng nhà nàng nữ đế đại nhân có chút cắt không đứt để ý còn loạn quan hệ. Nhưng cũng không phải là nàng nghĩ loại kia. Đây là một cái lao tiền bối tặng cho ta, nói là ta cốt cách kinh kỳ, nhất định phải thu ta là cái gì quan môn đệ tử. Diệp Lạc bắt đầu lừa dối hình thức. Mạc Hoài Trúc một mặt nhìn thẳng ngốc dáng vẻ, nhìn xem Diệp Lạc. Tiểu Diệp, ngươi cảm thấy bản quốc sư rất ngu xuẩn. Ngươi đừng nói, ta còn thực sự liền. Khu khu. Làm sao có thể chứ, quốc sư, ngươi là ta gặp qua thông minh nhất, người đáng yêu nhất. Có mấy lời trong lòng nói một chút là được rồi, nếu là thật nói ra, Mạc Hoài Trúc đoán chừng lại phải biểu diễn một cái nguyên điệu biến sắc mặt. Mạc Hoài Trúc nhẹ gật đầu, đối với Diệp Lạc hiện tại thuyết pháp này vô cùng tán đồng, không hổ là lao tiền bối chọn chúng quan môn đệ tử, chính là có ánh mắt. Nói thật, Tiểu Diệp, ta cũng chưa từng thấy qua lớn lên so bản quốc sư còn có thể yêu người. Mạc Hoài Trúc ngôn từ cực kỳ chăm chú, không giống như là đang nói đùa dáng vẻ. Diệp Lạc, chương 668, giáp khe dịp tợ chương 668, giáp khe dịp tợ sắc trời dần dần ảm đạm. Tại hoàng thành trung quanh tìm một gian khách sạn, Mạc Hoài Trúc cùng Diệp Lạc hai người viết một gian phòng. Không sai, một gian phòng. Hai người đều không để ý, cũng không có cái gì kiêng kỵ, dù sao, hai người đều nằm tại trên một chiếc giường thật nhiều lần, cũng không cần thiết bị thai trộm chung cái gì. Buổi tối còn có thể thương lượng một ít chuyện. Trọng yếu nhất vẫn là không có Kim Linh Nguyệt tước thúc, hai người tựa như là ngựa hoang mất cương, khắp nơi tản bộ. Hoàng thành trở nên bắt đầu không ổn định đứng lên. Trong bầu trời, lục tục ngoe, Mạc Hoài Trúc cảm nhận được mấy đạo khí tức cường đại từ hoàng thành trải qua, hướng phía hoàng cung vị trí đi qua. Trong phòng, Mạc Hoài Trúc yên lặng lắc đầu, đem cửa sổ đóng lại, thở dài. Tiểu Diệp à, chúng ta hôm nay sợ là trở về không được, các ngươi đại viêm những tông môn kia lão tổ giống như đều bị kêu đến tông môn lão tổ. Nghiêm trọng đến thế sao? Không đến mức đi. Diệp Lạc có chút không hiểu nhìn xem Mạc Hoài Trúc. Diệp Lạc cũng không nghĩ tới, một cái không có khống chế tốt cường độ, trực tiếp thọc cái sọt lớn đi ra. Cái gì gọi là không nghiêm trọng? Ta hôm nay dẫn ngươi đi chống trải một điểm địa phương chính là vì động tĩnh điểm nhỏ, nghĩ đến ngươi liền xem như lấy ra động tĩnh gì, ta cũng có thể mang theo ngươi chạy trốn, dù sao bắt không được hai người chúng ta. Kết quả đây, kết quả tiểu tử ngươi trực tiếp cho người ta lao chạch mấy trăm năm đại trận làm hỏng, cái này còn không nghiêm trọng. Mạc Hoài Trúc đem giày cởi xuống, nằm lì ở trên giường, lung la lung lay bị màu vàng nhạt la miệt bao quanh ngọc túc. Trong tay nhìn xem Diệp Lạc cung cấp tiểu thuyết. Đừng nói, thật đúng là đừng nói, thật đẹp mắt. Chỉ ít Mạc Hoài Trúc chưa từng có nhìn qua loại hình này sách, lập tức tựa như là mở ra một cái thế giới mới cửa lớn. Sau khi xem liền dừng lại không được. Mạc Hoài Trúc một bên nằm lì ở trên giường đọc sách, một bên trả lời Diệp Lạc vấn đề. Trong phòng, thỉnh thoảng truyền đến thư tịch lật qua lật lại thanh âm. Ấy, trời mới biết hoàng cung còn có cái gì hộ cung đại trận, lại nói, như vậy rác rưởi đâm một cái liền phá, dạng này có thể làm cái gì hộ cung đại trận? Diệp Lạc cũng nghĩ không ra, hắn làm sao lại xui xẻo như vậy? Sớm biết có cái gì hộ cung đại trận hắn cũng không cần tiểu thiết kiếm, tùy tiện làm cái gì tảng đá nhỏ, nhánh cây cái gì. Dù sao chỉ cần cho đồ vật bộ một tầng lôi điện màu lam, hiệu quả là một dạng. Đều có thể cho Mạc Hoài Trúc biểu hiện ra lôi điện màu lam vi lực, kết quả ngược lại tốt, biến thành bộ dáng như hiện tại. Đại viêm ngũ đại tông môn lão tổ toàn bộ đều bị kêu đến. Ấy, Mạc Hoài Trúc chờ mình, từ ban đầu nằm sấp, biến thành hiện tại nằm nghiêng, thỉnh thoảng còn cào một chút phía sau lưng của mình. Một bộ móc chân đại hán tư thái, nếu không phải tư thái tốt dọa người, chỉ là nhìn bóng lưng, còn tưởng rằng là khói trong quán hút thuốc viện đây này. Tóm lại, hình ảnh không hiểu chán trường cùng người bại. Xem xét cũng không phải là cái gì năng lượng tích cực thanh niên. Diệp Lạc đang suy nghĩ, nếu là thời đại này có điện thoại, máy tính cái gì? Mạc Hoài Trúc đoán chừng chính là cha nữ, trong tay còn có phì chạch khoái hoạt nước loại kia. Mỗi ngày trong nhà lướt xong đến đêm khuya, sau đó. Quốc sư, ngươi tại sao không nói chuyện à, còn có, ngươi tư thế này có thể hay không quá phách lối một chút. Ta đang nghe, còn có, cái gì tư thế có trọng yếu không, dễ chịu không được sao. Mạc Hoài Trúc xem sách bên trong nội dung, cười hát hát một tiếng, sau đó tiếp tục lật qua lật lại trang kế tiếp. Diệp Lạc, ấy, cái này tiểu thuyết hại người a. Sớm biết liền không cho Mạc Hoài Trúc nhìn những vật này, làm sao tiểu thuyết nghiện so nhỏ ngu xuẩn đều lớn, khó trách là sư đồ. Một hồi đằng sau, Mạc Hoài Trúc tựa như là lại cảm thấy tư thế không quá dễ chịu, lại đổi một tư thế. Một nửa thân thể nằm lì ở trên giường, đem sách để dưới đất, nửa người trên nằm ở bên ngoài. Hai cánh tay cùng đầu lơ lửng giữa trời. Hắc hắc. Đẹp mắt, thích xem Diệp Lạc, quốc sư, ngươi xem như phế đi. Diệp Lạc lắc đầu, không tiếp tục để ý Mạc Hoài Trúc. Từ trong nạp giới, đem tu luyện dùng linh thạch bày ra trên mặt đất. Một khối, hai khối. Rất nhanh, trong phòng liền ngay cả một cái chỗ đặt chân cũng không có, lít nha lít nhít tất cả đều là linh thạch. Gần nhất một khối linh thạch ngay tại Mạc Hoài Trúc sách phía trước. Ân. Mạc Hoài Trúc cầm lấy một khối linh thạch, một chút nghi ngờ nhìn một chút, ngẩng đầu, nhìn xem gian phòng cách đó không xa chính ở chỗ này không chết thả linh thạch Diệp Lạc hỏi. Tiểu Diệp, ngươi làm gì? Tu luyện. Nhà ai người tốt tu luyện là như thế này tu luyện? Hay là nói ngươi muốn bố thập a trận pháp? Tụ linh trận, hay là tụ khí trận, hay là giống như là báo tên món ăn một dạng, Mạc Hoài Trúc trong miệng xuất hiện một đống lớn Diệp Lạc chưa từng nghe qua trận pháp danh tự. Tri thức mặt dự chữ rộng khắp, thật không phải là nói một chút mà thôi. Mặc dù Mạc Hoài Trúc không đứng đắn, nhưng không thể phủ nhận, tuyệt đối là Diệp Lạc thấy qua trong nhiều người như vậy mặt biết được nhiều nhất một cái. Trận pháp gì, ta ngay cả luyện khí kỳ đều không phải là, ta làm sao làm? Diệp Lạc ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Mạc Hoài Trúc nhẹ gật đầu. Giống như cũng là đạo lý này. Vậy ngươi tiểu tử đang làm gì, chớ cùng ta nói là thú bị à, ngươi nếu là thật muốn tu luyện, còn muốn tốc độ nhanh một chút, ta chỗ này đến là có biện pháp, bảo đảm ngươi nửa năm học hữu sở thành, tu vi đột nhiên tăng mạnh, một đường hát vang, thế nào tâm động không có. Chán. Nói thật, Diệp Lạc tu luyện đều là cưới tên lửa. Trừ phi là Mạc Hoài Trúc còn có biện pháp lấy ra mạnh hơn phương thức tu luyện, không phải vậy Diệp Lạc là sẽ không cân nhắc. Mạnh hơn phương thức tu luyện. Ít nhất phải để hắn tại một buổi tối thời gian đột phá ba cái đại cảnh giới, dù sao vài ngày trước, hắn ngay tại một buổi tối thời gian đột phá nhanh ba cái đại cảnh giới. Gặp Diệp Lạc một bộ lãnh đạm dáng vẻ, Mạc Hoài Trúc có chút không vui, còn tưởng rằng mình bị xem thường. Ba vị trí đầu cái cảnh giới, ta bảo đảm ngươi trong vòng nửa năm đột phá, luyện khí kỳ đến trúc cơ kỳ, ta bảo đảm ngươi trong 3 năm đột phá. Sau khi nói xong, Mạc Hoài Trúc hai tay ôm ở trước ngực, một bộ thần khí bộ dáng nhìn xem Diệp Lạc. Hy vọng từ Diệp Lạc chờ một lúc trong sự phản ứng trông thấy chấn kinh, sùng bái cái gì, sau đó mừng thầm. Không đối, minh sảng, hung hăng thoải mái. Hoa, thật nhanh à, quốc sư ngươi tốt dính hại à, người ta thật là sùng bái ngươi a, dùng rất buồn nôn ngữ khí sau khi nói xong, Diệp Lạc tự mình tiếp tục bày linh thạch. Mạc Hoài Trúc, ngươi đạp mã Mạc Hoài Trúc ngực một trận chập trùng, sắp bị Diệp Lạc khí đến phá phòng. Hừ, chờ một lúc ngươi cầu ta đều không để ý ngươi. Mạc Hoài Trúc thở phì phò, hừ nhẹ một tiếng, nằm lì ở trên giường, tiếp tục xem sách, không tiếp tục để ý Diệp Lạc. Nàng ngược lại là muốn nhìn một chút, Diệp Lạc phương thức tu luyện đến tột cùng là như thế nào, lại dám xem thường nàng đặc thù phương thức tu luyện. Phải biết, lúc đó Kim Linh Nguyệt cùng Kim Linh Tịch, hai người đều là tại nàng quy hoạch cùng an bài xuống tu luyện, dùng thời gian ngắn nhất tu luyện tới cảnh giới tối cao. Đương nhiên, hai người tự thân thiên phú cũng là rất khủng bố. Chỉ là, trước đó Mạc Hoài Trúc đã kiểm tra Diệp Lạc gân mạch, tựa như là cái gì thể chất đặc thù, nhưng cùng tu hành không quá dính dáng, tương đối bình thường. Chính là tại cái này tập hợp dưới tình huống bình thường, Mạc Hoài Trúc đều có nắm chắc để Diệp Lạc tại trong vòng 3 năm trở thành trúc cơ kỳ. Đây chính là thế hệ trước nghệ thuật gia thông dong cùng tự tin. Phốp thử, một tiếng thanh âm rất nhỏ truyền đến, Mạc Hoài Trúc sửng sốt một chút. Thanh âm này, làm sao nghe được như thế không thích hợp? Tiểu tử thúi ngươi làm gì? Mạc Hoài Trúc ngữ khí trở nên có chút hoảng sợ. Chỉ thấy phía trước Diệp Lạc đã bắt đầu đối với mình móc tim móc phổi hóa thành rắc khe dịp tợ đối với mình trọng quyền xuất kích. Chương 669, trong căn phòng cảnh tượng chương 669, trong căn phòng cảnh tượng Mạc Hoài Trúc vận dụng linh lực, đem Diệp Lạc khống chế lại. Đình chỉ Diệp Lạc cái kia phát rồ hành vi. Một đạo đấm máu lỗ hổng xuất hiện tại Diệp Lạc chỗ ngực, Mạc Hoài Trúc cau mày, trong tay xuất hiện một viên đan dược, cho Diệp Lạc ăn vào. Mạc Hoài Trúc đầu ngón tay nhẹ nhàng tại Diệp Lạc miệng vết thương nhẹ nhàng xẹt qua, một dòng nước ấm chảy qua, Diệp Lạc vết thương khép lại. Diệp Lạc miệng đã bị Mạc Hoài Trúc ngăn chặn. Sau 5 phút, Diệp Lạc bị trói giống như là một cọp lông sâu gióm, nhét vào trên giường, Mạc Hoài Trúc ngồi ở một bên, sắc mặt có chút vẻ u sầu. "Tiểu Diệp à, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Quốc sư ta vừa mới chỉ là chỉ đùa với ngươi mà thôi, cũng không phải thật không giúp ngươi, không cần đến dùng loại này tự mình hại mình phương thức đến." Diệp Lạc, "Ô ô ô. À, đúng rồi, suýt nữa quên mất ngươi bây giờ không thể nói chuyện." Mạc Hoài Trúc gặp Diệp Lạc ô ô nửa ngày mới nhớ tới, tại vừa mới động thủ thời điểm giống như liền trực tiếp cho Diệp Lạc miệng ngăn chặn, đem Diệp Lạc ngoài miệng cấm chế giải khai. Ai muốn tự mình hại mình? Diệp Lạc có chút bất đắc dĩ nhìn xem Mạc Hoài Trúc. "Ngươi coi con mắt ta mù sao? Tiểu Diệp, ngươi vừa mới không phải tại tự mình hại mình là cái gì? Cũng không thể là ngươi vừa mới bị cái gì mấy thứ bẩn thỉu phụ thể đi." Mạc Hoài Trúc tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt biến đến có chút quái dị. Lại đang Diệp Lạc trên thân một hồi lâu tìm tòi cùng kiểm tra. Tại xác định Diệp Lạc không có bị cái gì mấy thứ bẩn thỉu phụ thể đằng sau, mới xem như nhẹ nhàng thở ra. "Ta vừa mới đó là đang tu luyện ngươi hiểu không, đó là ta tu luyện tất yếu trình tự." Diệp Lạc chỉ có thể tận tình cùng Mạc Hoài Trúc giảng đạo lý. Hắn phương thức tu luyện là có như vậy ước điểm điểm không thể tưởng tượng, nhưng cái này cũng không thể trách hắn á, chỉ có kiểu tu luyện này tốc độ mới nhanh nhất. Mạc Hoài Trúc tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt có chút quái dị, không xác định hỏi. "Ngươi bây giờ nói cái này cái gì phương thức tu luyện, sẽ không phải cũng là ngươi gặp phải kia cái gì lao tiền bối dạy ngươi đi?" "T. Tiểu Diệp, ngươi đây là gặp được tà tu a. Thanh kia tiểu thiết kiếm làm không tốt dùng đằng sau còn sẽ có cái gì tác dụng phụ, nhỏ như vậy lá, ngươi đem thanh kiếm kia cho ta, ta thay ngươi đảm bảo một trận, các loại nghiên cứu xem rõ ràng ta tại trả lại cho ngươi." "Diệp Lạc, quốc sư, ngươi ta biểu diễn cho ngươi một chút cũng có thể đi, nếu là chờ một lúc tình huống không thích hợp ngươi tại đem ta trói lại dạng này tổng không thành vấn đề đi." "Không được, ngươi bây giờ tinh thần tình huống không ổn định, ngươi khẳng định là muốn gạt ta, chờ ta vừa bông ra ngươi, ngươi lại bắt đầu tự mình hại mình." Mạc Hoài Trúc một bộ nhìn thấu hết thể trí tuệ ánh mắt. "Quốc sư ngươi..." "Ô ô ô ô." Diệp Lạc miệng lại bị Mạc Hoài Trúc cầm giữ, có thể nghe thấy chỉ có thanh âm ô ô. Mạc Hoài Trúc lắc đầu, tiếp tục nằm lì ở trên giường đọc sách. "Tiểu Diệp, ngươi bây giờ có chút tẩu hỏa nhập ma, chưa an tĩnh một hồi, chờ ta đem quyển sách này xem hết đến đang nghĩ biện pháp cứu ngươi." "Diệp Lạc..." Cùng lúc đó, hoàn thành một chỗ trong tiệm sách, đang xem sách thanh y nữ tử bỗng nhiên giống như là cảm nhận được cái gì, mày liễu nhăn nhăn. "Công tử ngay tại kề bên này." Kim Ô Vương Triều từ biệt, thanh y nữ tử ngắn ngủi tại Kim Ô Vương Triều dừng lại sau một thời gian ngắn liền rời đi. dừng lại đoạn thời gian đó hay là bởi vì đang nhìn Mạc Lân Thiên có hay không vụng trộm đi theo nàng phía sau. Không phải vậy, nàng dạng này trực tiếp đi tìm Diệp Lạc, sẽ cho Diệp Lạc gây phiền toái. Mạc Lân Thiên cũng không phải một cái rộng lượng người, lòng dạ hẹp hòi, không có đầu óc, còn nữa thích trang. Có thể nói trừ trên việc tu luyện thiên phú, cơ bản cũng là một cái xã hội bại hoại. Chỉ là vừa lúc cái này Mạc Lân Thiên thỏa mãn thế giới này chủ lưu nhất nhu cầu, thực lực chính là hết thảy. Mạc Lân Thiên giống như là đột nhiên biến mất một dạng. Thanh y nữ tử cũng có chút nghi hoặc, Mạc Lân Thiên tại sao phải đột nhiên biến mất? Theo đạo lý, hẳn là sẽ cùng tại yêu vực một dạng, như cái thuốc cao già chó như thế, một mực đi theo nàng phía sau buồn nôn nàng mới đối. Không nghĩ tới lần này thế mà nhanh như vậy liền rời đi, hay là nói muốn thông? Nguyên nhân cụ thể không được biết, thanh y nữ tử cũng không nguyện ý tại Mạc Lân Thiên cái kia để cho người ta buồn nôn giá hỏa trên thân lãng phí nhiều thời gian như vậy. Không đáng, hay là đến tìm công tử trọng yếu một chút. Chít chít. Tựa như là nghe thấy được quen thuộc xưng hô, ở một bên điên cuồng đạp mã ăn 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 tiểu phì điểu nâng lên đầu, trên đầu một cái to lớn dấu chấm hỏi. Tiểu phì điểu nghi hoặc nhìn thanh y nữ tử. Ý đi ý đi, chờ một lúc lại có thể nhìn thấy công tử a nói, thanh y nữ tử lại đang chính mình cái này tiện nghi nữ nhi trên thân nhiều bóp mấy cái. Mấy ngày thời gian, tiểu phì điểu thể trọng tiêu thăng phi thường dọa người. Trước kia là một nhỏ đống, hiện tại là một đống lớn, như cái phì phì đi gà. Trên thân cũng không còn là trụi lủi, có chút lông tơ, màu xám lông tơ, nhìn qua xấu xấu. Thanh y nữ tử mỗi lần trông thấy chính mình cái này tiện nghi nữ nhi ngẩng đầu thời điểm, luôn có một loại lo lắng. Nàng nữ nhi này, làm sao ngây ngốc? Trong ánh mắt tất cả đều là cơ trí. Bất quá, tính toán, xúc cảm trở nên tốt hơn. Chít chít. Tiểu phi điều nuốt vào một miếng thịt làm, bay nảy chính mình hai cái cánh thịt nhỏ bàng. Vốn là béo, hiện tại như thế một mực ăn, tại đứng lên thời điểm đều nhanh muốn nhìn không vào chân. Giống như là một đống lớn đặt ở chỗ đó một dạng, thịt thịt bị đè ép đến biến hình. Hiện tại tiểu phi điểu đã không có khả năng giống như là ban đầu như thế tiến vào thanh y nữ tử trong ngực mặt trốn tránh đi ngủ. Quá béo, không đi vào. Lại thêm lúc đầu không gian bên trong liền tương đối nhỏ. Khu khu. Thanh y nữ tử người không thể xem bề ngoài, mặc dù nhìn qua có chút gầy yếu, nhưng dáng người rất hoa tác. Đương nhiên, chỉ cần tự mình thể nghiệm mới biết được, tiểu phi điểu làm cho đến trước mắt, duy nhất thể nghiệm giả rất có quyền lên tiếng. Phong ở vốn là nhỏ, nó trở nên béo tốc độ lại quá nhanh, tự nhiên ở không xuống. Chỉ có thể thành thành thật thật đứng tại thanh y nữ tử trên bờ vai. Cũng là béo mút míp một đồng lớn. Giống như là một cái noãn bảo bảo mở dạng, thanh y nữ tử đang đọc sách thời điểm liền sẽ đem tiểu phi điệu lấy xuống, đặt ở trong lớp bóp. Ý ý ý, ngươi cũng nghĩ công tử sao? Vậy mẫu thân dẫn ngươi đi tìm công tử. Chít chít. Tiểu phi điệu một mặt ngộng. Nó. Nói sao? Đem trên mặt bàn tiểu phi điệu không ăn xong thịt khô thu sạch đứng lên, thanh y nữ tử lưu lại một khối linh thạch, mang theo tiểu phi điệu rời đi. Trên đường phố, một vòng tràn ngập sinh cơ màu xanh xuất hiện. Chẳng có mục đích ở trên đường du đãng, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Rất nhanh, thanh y nữ tử tại một gian không đáng chú ý trong khách sạn ngừng lại. Ngẩng đầu nhìn về phía lầu 2, tại thanh y nữ tử thấy trong thế giới, hết thảy chung quanh bắt đầu trở nên mơ hồ. Ánh mắt dừng lại tại thanh sắc vũ mao cảm giác được vị trí. Ân, có cấm chế, mà lại là rất mạnh cấm chế. Lưu quang màu xanh xuất hiện tại thanh y nữ tử trong mắt, cấm chế bị khám phá, nhìn thấy trong căn phòng cảnh tượng. Diệp Lạc bị trói cực kỳ chặt chẽ, giống như là một đầu sâu gió mở dạng, có chút sinh không thể luyến nhìn lên trần nhà, Mạc Hoài Trúc nằm ở bên cạnh, đọc sách, thỉnh thoảng cười ngây ngô. Thanh y nữ tử, chương 670, người quen gặp mặt chương 670, người quen gặp mặt cô nương ở chỗ sao? Trưởng quý cười lễ phép hỏi thăm, thấy rõ ràng thanh y nữ tử dung mạo hậu tâm bên trong không khỏi giật mình. Ân, ta muốn ở lầu 2. Chán, cô nương lầu 2 là thượng phẩm phòng, cho nên giá cả sẽ mắc hơn như vậy một chút. Ân, ta đã biết, cái này đủ sao? Thanh y nữ tử móc ra một khối linh thạch thượng phẩm, bày ra tại trưởng quý trước mặt. Trưởng quý con mắt đều nhìn thẳng, hận không thể quất chính mình hai cái tát, quý khách ta. Hắn vừa mới nhiều cái gì miệng? Đủ, đủ, cô nương là hiện tại liền ở hay là hiện tại liền ở, lầu 2 còn lại gian phòng ta muốn lấy hết, chìa khóa cùng nhau cho ta chính là, nhiều chính ngươi thu. Cái này trưởng quỹ sắc mặt mang theo một chút chần chờ. Làm sao không được sao? Thanh y nữ tử hỏi. Trưởng quỹ vội vàng giải thích nói, tự nhiên là không có vấn đề, chỉ là cô nương là giúp người khác định phòng khách sao? Xem như thế đi. Thanh y nữ tử thuận miệng nói, tâm tư cũng không ở chỗ này, nàng chỉ là muốn giảm bớt một chút phiền toái sự tình. Tiền khai lộ không hề nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, nhiều khi tiền có thể giải quyết hơn chín thành phiền phức. Tiểu nhân lắm miệng, lầu 2 tất cả chìa khóa đều ở nơi này, cô nương cầm lấy đi. Trừ ra Diệp Lạc cùng Mạc Hoài Trúc thuê cái kia phòng khách chìa khóa, lầu 2 mặt khác tất cả chìa khóa đều tại thanh y nữ tử trước mặt. Nơi này là hoàn thành. Khách sạn rất nhiều, khách sạn này vị trí cũng không phải là rất đương đạo, tương phản còn có chút vắng vẻ. Tới chỗ như thế ở đều là trong tay không có rộng như vậy dụ, tự nhiên là không có khả năng ở cái gì thượng phẩm phòng khách. Có đôi khi trưởng quỹ đều đang tự hỏi, có phải hay không muốn đem thượng phẩm phòng khách cho bỏ đi, toàn bộ đổi thành phổ thông phòng khách hoặc là trung đẳng phòng khách. Dạng này người ở có lẽ còn nhiều một chút. Dù sao, không có chuyện nào có cái gì đại nhân vật chạy đến hắn nơi này đến ở trọ. Thanh y nữ tử cho trưởng quỹ lên bài học. Ấy, thật là có. Trên khối này phẩm linh thạch không chút nào khoa trương, đều vượt qua trong tiệm nhiều năm thu nhập, đừng nói là lầu 2, mấy ngày nay toàn bao xuống tới cũng không có vấn đề gì. Để cho tiện thanh y nữ tử cầm chìa khóa, trưởng quỹ đem chìa khóa toàn bộ xuyên thành một vòng tròn. Cầm lên thời điểm, lung la lung lay, chìa khóa ở giữa va chạm, phát ra thanh âm thanh thúy. Đến cô đương, cầm cẩn thận. Trưởng quỹ hai tay đem chìa khóa dâng lên, thanh y nữ tử ngón tay nhẹ nhàng nhấc câu, đem chìa khóa cách không cầm lên. Chìa khóa vòng trên không trung tung bay một vòng, cuối cùng rơi xuống tiểu phi điểu trên cổ. Chít chít. Tiểu phi điểu quăng hai lần, kết quả bởi vì quá mập, chìa khóa vòng trực tiếp kẹt tại trên cổ, vùng vây hai lần đi sau hiện quá mệt mỏi dứt khoát mặc kệ. Tiếp tục híp mắt đi ngủ. Thanh y nữ tử thấy thế cười cười, nện bước tùy tiện bình ổn bước chân, hướng phía trên lầu đi qua. Lầu 2, thanh y nữ tử liên tục suy nghĩ bên dưới, cuối cùng lựa chọn Diệp Lạc cùng Mạc Hoài Trúc hai người chỗ căn phòng cách vách. Nhìn trộm khẳng định là muốn rình coi, nếu như bị phát hiện, chứng minh Mạc Hoài Trúc tu vi không kém nàng, chỉ ít không phải tu sĩ bình thường. Thanh y nữ tử bây giờ tại Mạc Hoài Trúc trên thân, cảm nhận được yêu tộc khí tức. Khí tức rất yếu ớt, cũng không tính mãnh liệt, hay là bởi vì Mạc Hoài Trúc cười ngây ngô á thời điểm không có chú ý tiết lộ ra ngoài, rất nhanh biến mất. Nếu không phải thanh y nữ tử quan sát cẩn thận, cũng sẽ không chú ý tới điểm này. Nếu như không phải Mạc Hoài Trúc không có thương hại Diệp Lạc, thanh y nữ tử trực tiếp liền xông vào. Thanh y nữ tử đem cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra, dùng linh lực đem phòng ở quét dọn một lần. Chít chít. Tiểu phi điểu đứng lên, thịt trên người thịt hoảng du một chút, một cái cú sốc. Đúng chít chít. Treo ở trên mặt đất, trong nháy mắt biến thành một tấm bánh thịt, nhanh chóng đàn hồi, lan đến gian phòng một cái góc. Trên bộ chìa khóa vòng cũng tại lúc này bị ngã xuống. Không sai, thanh y nữ tử mở cửa căn bản liền vô dụng chìa khóa. Y đi tới, mẫu thân cho ngươi ăn cái gì? Thanh y nữ tử ảo thuật một dạng, tố thủ nhẹ nhàng bung lên, trên mặt bàn xuất hiện một đống thịt khô. Lan đến trong góc đã chuẩn bị rơi xuống đất là an ngủ tiểu phi điểu, nghe thấy thịt khô, lập tức chi lăng đứng lên. Từ nơi hẻo lánh lung la lung lay, nhanh chóng chạy đến thanh y nữ tử màu xanh dày đều phía dưới. Nhún nhảy một cái, muốn nhảy đến trên mặt bàn, nhưng bởi vì quá mập, chỉ có thể ở nguyên địa trên dưới nhảy nhót. Thanh y nữ tử đem tiểu phi điểu bế lên, đặt ở giữa hai chân, cầm lấy một miếng thịt làm tiến dần lên đối phương trong miệng. Chít chít, chít 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 chít, thanh y nữ tử thì là lại bắt đầu thuần thục đột. Chán, nữ nhi thường ngày càng nuôi càng mập, xúc cảm trở nên càng ngày càng tốt. Thanh y nữ tử gần nhất đọc sách thời điểm không ôm chính mình cái này tiện nghi nữ nhi đều có chút nhìn không vào đi sách. Hiện tại lén lút nhìn lén cũng là một cái đạo lý. Thanh y nữ tử con mắt màu xanh bên trong bắt đầu lấp lóe dị dạng quan mang, hướng phía sắt vách nhìn lại. Mạc Hoài Trúc vẫn tại trên giường đọc sách, cười ngây ngô à, chỉ bất quá lần này đổi một tư thế, đem Diệp Lạc đặt ở dưới thân, dựa lưng vào đọc sách. Ô ô ô, cậu vật, cút cho ta đứng lên. Yên nào, tiểu Diệp, ngươi dạng này lung la lung lay, nhích tới nhích lui, ta đều không có biện pháp xem thật kỹ sách, ngươi liền không thể thông cảm ta sao? Ô ô ô, ta thông cảm ngưu ma. Nhanh nhanh, rất nhanh quyển sách này ta liền xem hết, đến lúc đó cho ngươi giải khai được rồi. Mạc Hoài Trúc vui cười cười cười, tiếp tục xem sách. Đừng nói, nằm tại Diệp Lạc trên thân, chính là so nằm ở trên giường dễ chịu. Thanh y nữ tử nhăn nhăn mày liễu, trong thần sắc xuất hiện có chút không vui. Công tử bị ép buộc. Một cái không có khống chế tốt lực đạo, con ngươi màu xanh bên trong dị dạng quang mang đâm rách Mạc Hoài Trúc bố trí trong phòng trận pháp. Ai? Mạc Hoài Trúc nguyên bản còn tại cười ngây ngô a, trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên. Ngón tay điểm nhẹ, trong phòng vách tường hóa thành một biển, trong nháy mắt tán loạn. Một cái cự đại lỗ hổng xuất hiện, đem căn phòng cách vách cùng Mạc Hoài Trúc hiện tại chỗ gian phòng đối liền cùng nhau. Hai cái sắc bên trong cảnh tượng nhìn một cái không sót gì. Mạc Hoài Trúc hé mắt, đại yêu. Thanh y nữ tử trên người có hết sức rõ ràng yêu khí, Mạc Hoài Trúc chính mình là bạn yêu, đối với yêu khí càng mẫn cảm. Đương nhiên, cũng là bởi vì hiện tại thanh y nữ tử thi triển đại thần thông, không có tận lực che giấu mình thân phận nguyên nhân. Ô, Diệp Lạc bị âm thanh lớn hấp dẫn, hơi nghi hoặc một chút quay đầu nhìn thoáng qua. Trông thấy quen thuộc cố nhân Diệp Lạc trầm mặc. Cái này thanh y nữ tử so quỷ đô dọa người, mỗi lần lúc gặp mặt đều là tại trong khách sạn, lạnh không linh đinh. Người chung quanh hắn đều đổi mấy nhóm, thanh y nữ tử hay là thanh y nữ tử? Không đối, còn giống như nhiều một tên. Thanh y nữ tử trong ngực ôm một đống lớn xấu xấu tiểu phi điểu. Diệp Lạc cùng tiểu phi điểu ánh mắt đối với cùng một chỗ, người sau có chút hưng phấn kêu một tiếng. Chít chít. Tiểu phi điểu bay nhảy hai lần lông xù cánh, tựa như là tại cùng Diệp Lạc chào hỏi. Giờ phút này, thanh y nữ tử cũng đem tầm mắt của mình từ Mạc Hoài Trúc trên thân rời đi, nhìn xem Diệp Lạc, nhu nhu cười cười. Công tử, chúng ta lại gặp mặt. Diệp Lạc, chương 671, sờ cái đuôi chương 671, sờ cái đuôi trong phòng. Tới tới tới, uống trà, cùng nhà mình mở dạ, không nên khách khí. Diệp Lạc sợi dây trên người đã bị giải khai, ngay tại cho hai người châm trà nước. Mạc Hoài Trúc cùng thanh y nữ tử ngồi đối diện tại trên một cái bàn, bầu không khí ngưng trọng có chút đáng sợ. Thanh y nữ tử trong ngực tiểu phi điểu cũng học chính mình mẫu thân bộ dáng, dùng chính mình nhất hung ác ánh mắt công kích Mạc Hoài Trúc. Chỉ tiếp, con mắt bố linh, ngơ ngác ngây ngốc, không có chút nào lực công kích. Nhìn chằm chằm Mạc Hoài Trúc nhìn một hồi lâu, trả lại cho mình nhìn nói bụng, ò mọ, không biết đang gọi một chút cái gì. Có thể là nói bụng, từ thanh y nữ tử trong ngực nhảy ra, chạy tới ăn căn phòng cách vách trên mặt bàn không ăn xong thịt khô đi. Thanh Uyển cô nương, mấy ngày không thấy rất là tưởng niệm a. Dạo này thế nào a? Nắm công tử phúc, Thanh Uyển gần nhất qua rất tốt. Thanh y nữ tử đem tầm mắt của mình thu hồi lại, dừng lại tại Diệp Lạc trên thân, ôn nhu cười cười. A, hàng hóa chuyên trở. Mạc Hoài Trúc xem thường cười nhạo thanh âm từ một bên truyền đến. Diệp Lạc nghe trong lòng một lộ bộ, thanh y nữ tử nụ cười trên mặt cũng tiêu tan chút. Khu khu, Thanh Uyển cô nương chớ để ở trong lòng, ta bằng hữu này chính là như vậy, miệng tiện, không cần để ý nàng. Ngươi nói cái gì? Mạc Hoài Trúc con mắt trừng đến căng tròn, một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ. Ta Mạc Hoài Trúc vừa định muốn chim hót hoa nở bỗng nhiên giống như là nghĩ tới điều gì đồ vật, đổi một bộ tư thái, bộ dáng trở nên có chút dáng vẻ đáng yêu. Trong ánh mắt xuất hiện có chút hơi nước. Ngươi cái không có lương tâm đều là, nhấc lên quần liền không nhận người, trước đó còn nói cùng ta tốt nhất rồi. Ô ô ô, Mạc Hoài Trúc không biết từ nơi nào móc ra một khối khăn tay, ở nơi đó rất là thương tâm lau nước mắt. Ta đều để ngươi đụng phải, ngươi cứ như vậy đối với ta, ngươi cái không có lương tâm, ô ô ô, ta không sống được, ô ô ô, Diệp Lạc, quốc sư, không hổ là ngươi, liền ngay cả lấy lại danh dự phương thức đều là đặc biệt như vậy. Nhưng để Diệp Lạc không nghĩ tới chính là, thanh y nữ tử tựa hồ thật tin, mày liễu nhăn nhăn, dùng một loại ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Diệp Lạc. Nếu như Mạc Hoài Trúc cùng Diệp Lạc có cái gì tiến thêm một bước quan hệ, tựa như là nàng trước đó nhìn thấy hai vị kia nữ tử. Như vậy nàng thái độ hiện tại đích thật là cần chậm một chút, không có khả năng địch ý quá mạnh. Không phải vậy dễ dàng cho Diệp Lạc lưu lại ấn tượng xấu. Tại thanh y nữ tử trong kế hoạch ban đầu, nghĩ là trộm đạo lấy tại sát vách nhìn xem là được rồi, nàng muốn hiểu rõ hơn một chút Diệp Lạc. Dạng này tiếp xúc đứng lên cùng cái khác nữ tử so ra, nàng sẽ càng có ưu thế. Kết quả Mạc Hoài Trúc hành vi đau nhói thanh y nữ tử thần kinh. Tại thanh y nữ tử trong lòng, Diệp Lạc là cái rất ôn nhu người rất tốt, các loại chính diện bờ UFF đều mặc lên. Kết quả Mạc Hoài Trúc cho Diệp Lạc trói lại, còn ngược đãi Diệp Lạc. Không giống với trước đó trông thấy Diệp Lạc thời điểm, cho dù là bị hạ thuốc, nhưng thanh y nữ tử vẫn như cũng là nhìn ra được Diệp Lạc không muốn phản kháng ý tứ, rất nguyện ý phối hợp. Có lẽ, đây chính là cái gọi là thú vị, chỉ tồn tại ở vợ chồng hoặc là đạo lữ ở giữa một chút thú vị. Thanh y nữ tử làm viết sách, đối với phương diện này vẫn là rất có nghiên cứu, nhưng cũng chỉ là thuộc về đảm bình trên giấy mà thôi. Duy nhất nhìn thấy hai lần, cũng đều là Diệp Lạc cho nàng biểu diễn. Chỉ có thể từ Diệp Lạc trên thân lấy tài liệu. Nhưng lần này liền không giống với lúc trước, thanh y nữ tử rất rõ ràng nhìn ra, Diệp Lạc là rất kháng cự. Mạc Hoài Trúc đây chính là tại ép buộc Diệp Lạc. Hiện tại thanh y nữ tử nhìn Diệp Lạc, cũng chỉ là muốn từ Diệp Lạc trong ánh mắt đạt được đáp án. Vừa mới Mạc Hoài Trúc trong miệng nói ra những lời kia đáp án, đến tuột cùng là Mạc Hoài Trúc hồ ngôn loạn ngữ, hay là có dấu vết mà lần theo. Mạc Hoài Trúc cùng Diệp Lạc quan hệ, thanh y nữ tử hiện tại có chút xem không hiểu. Không giống như là trước đó nàng nhìn thấy Diệp Lạc cùng Lạc Băng Hà, hoặc là Kim Linh Tịch giữa hai người như thế thân mật, nhưng nếu như không phải nàng tưởng tượng như thế, vì cái gì đang yên đang lành liền chạy tới trên giường đi đâu? Cái này có chút không thể nào nói nổi đi. Thanh Uyển cô nương, đừng nghe nàng nói bậy, nàng khi còn bé phát quá cao đốt. Diệp Lạc cười ngượng ngùng, hận không thể thủng thủng cho Mạc Hoài Trúc đầu đến hai lần. Thật là lời gì cũng dám nói a. Mạc Hoài Trúc nghe chút không vui. Ngươi có ý tứ gì, đàn ông phụ lòng? Ngươi dám nói ngươi không có chạm qua ta? Chán. Tiểu Mạc, ngươi cái này Diệp Lạc gấp đúng bộ dáng, để thanh y nữ tử sắc mặt biến đến có chút không được tự nhiên. Để lên bàn hai cánh tay trong lúc bất giác nắm chặt chút. Mạc Hoài Trúc chuyển bận còn tại tiếp tục, mà lại càng nói càng nghiện loại kia. Rõ ràng ban đầu ta đều nói rồi không được, ngươi nhất định phải. Phía sau ta cho ngươi, ngươi còn không vừa lòng, mỗi ngày đều muốn, hiện tại ngươi vì một cái phía ngoài hồ ly tinh, ngươi dạng này đối với ta, ô ô ô. Ta không sống được. Mạc Hoài Trúc nói thương tâm, Diệp Lạc nắm đấm bóp băng ngạnh, thật không thể hiện tại liền cho Mạc Hoài Trúc đến hai lần. Ngư ma. Ngôn ngữ này mị lực, không phải chiêu thức của hắn sao? Làm sao Mạc Hoài Trúc cũng sẽ? Hơn nữa nhìn cái này vận dụng là thủ pháp độ thuần thục, rất rõ ràng là cái kẻ tái phạm a. Không phải liền là sợ cái đuôi sao? Về phần nói giống như là cái kia giao dịch giống nhau sao? Công tử ngươi Diệp Lạc đều nhanh muốn vỡ ra, thanh y nữ tử không thể tưởng tượng nổi tiếng chất vấn âm lại chuyển tới. Thanh y nữ tử hiện tại sắc mặt có chút trắng bệnh, tựa như là bị Mạc Hoài Trúc những lời này hù dọa. Nếu quả như thật giống như là Mạc Hoài Trúc nói như vậy, vậy nàng hiện tại chính là tại xen vào việc của người khác, làm không tốt hiện tại đã bị Diệp Lạc chán ghét. Công tử ngươi thật làm loại chuyện đó. Diệp Lạc, ta chính là sờ soạn cái đuôi mà thôi, làm sao làm tựa như là lật trời đầu một dạng? Không phải liền là sờ một chút cái đuôi sao? Nghiêm trọng đến thế sao? Diệp Lạc có chút im lặng. Nguyên lai chỉ là sờ cái đuôi a. Nàng còn tưởng rằng là loại sự tình này đâu. Chờ chút. Cái đuôi. Công tử, ngươi sờ người ta cái đuôi, thanh ý nữ tử thanh âm cao chút. Diệp Lạc giật mình, hơi nghi hoặc một chút mở miệng, sờ soạn, cái này sẽ không phải còn có cái gì cấm kỵ đi. Diệp Lạc hiện tại liền sợ lại không hiểu thấu mặc lên một chút cái gì kỳ kỳ cổ quái bờ UFF. Thanh ý nữ tử khẽ lắc đầu, này cũng sẽ không, chỉ là. Công tử, ngươi sao có thể tùy tiện sờ người ta? Thanh y nữ tử sắc mặt có chút quái dị nhìn thoáng qua đối diện Mạc Hoài Trúc. Mạc Hoài Trúc mắt thấy bị phơi bày cũng không giả, đem khăn tay nhỏ thu lại. Nhìn ta làm gì, là gia hỏa này nhất định phải, loại chuyện này ta cũng rất khó là tỉnh có được hay không? Thanh y nữ tử, công tử, thật là như vậy phải không? Diệp Lạc, làm sao đầu mâu lại đối chuẩn hắn? Mấu chốt nhất, Mạc Hoài Trúc cái này còn không phải nói lung tung, thật đúng là hắn nhất định phải sờ. Chán. Đối với, ta chính là có chút hiếu kỳ. Diệp Lạc kiên trì giải thích. Mạc Hoài Trúc ở một bên còn xem náo nhiệt không hiện chuyện lớn dáng vẻ. Cái gì gọi là có chút hiếu kỳ, lần một lần hai còn chưa tính, ngươi bắt lấy người ta cái đuôi không vùng tay làm gì, còn nói đây là ngươi sở qua nhất. Ô ô ô, Diệp Lạc đứng dậy, chạy đến Mạc Hoài Trúc phía sau, cho Mạc Hoài Trúc miệng bưng kín. Thanh y nữ tử, chương 672, thích xem có đúng không? Ta để cho ngươi nhìn. Chương 672, thích xem có đúng không? Ta để cho ngươi nhìn. Thanh y nữ tử nụ cười trên mặt ngưng kết. Ấy nha, cái này phía ngoài mặt trăng thật là tròn a, Thanh Uyển cô nương ngươi nói có đúng hay không? Người tại lúng túng thời điểm sẽ giả bộ như là rất bận rộn bộ dáng. Diệp Lạc hiện tại bận bịu muốn chết, lại phải che buồn đàn quốc sư miệng, lại phải giải thích. Còn có thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn mặt trăng. Thanh y nữ tử thuận Diệp Lạc phương hướng, hướng phía ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua. Công tử, hôm nay không có trăng sáng. Diệp Lạc, Khu khu, kia cái gì có thể là mặt trăng hôm nay có chút thẹn thùng, ta vừa mới nhìn còn tại, ai, kỳ quái làm sao không có thanh y nữ tử ánh mắt trở nên có chút tiêu cực. Công tử ta về phòng trước nghỉ ngơi chán, trở về phòng nghỉ ngơi. Chăm chú sao? Diệp Lạc nhìn xem trên vách tường xuất hiện một cái động lớn rơi vào trầm mặc. Cái này đều nhanh biến thành một gian phòng, còn có cái gì trở về tất yếu sao? Mạc Hoài Trúc tựa như là đánh thắng trận gà mái nhỏ, ngẩng đầu đỡ ngực, mặc dù miệng bị Diệp Lạc bưng kín, nhưng vẫn như cũng là lẩm bẩm, tựa như là đang giễu cợt thanh y nữ tử. Rất nhanh, thanh y nữ tử rời đi, nhưng cũng không phải là về bên trái gian phòng, mà là về bên phải gian phòng. Trước đó cái kia bị đánh xuyên gian phòng bị trống không. A! Diệp Lạc truyền đến một tiếng hét thảm, vội vàng buông tay, thổi thổi ngón tay của mình. Mạc Hoài Trúc bẹp bẹp miệng, có chút đáng tiếc bộ dáng, không có cắn nát, nếu là cắn nát liền lại có thể ăn cơm. Tiểu Diệp A, ngươi suốt ngày ở bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt, có tin ta hay không nói cho Tiểu Nguyệt Nguyệt. Mạc Hoài Trúc một mặt hung ác bắt đầu uy hiếp Diệp Lạc. Diệp Lạc chính ở chỗ này thổi ngón tay của mình, nhìn thoáng qua, kém một chút liền bị cắn nát, dùng tiểu kim điện hai lần không đau đằng sau Diệp Lạc mới bỏ ra chút thời gian thu thập Mạc Hoài Trúc. Bổn đàn quốc sư. Đông đông đông. Diệp Lạc bắt được Mạc Hoài Trúc dùng sức đập đến mấy lần đầu. Ngươi vừa mới nhìn những sách kia chính là Thanh Nguyện cô nương viết, ta cùng Thanh Nguyện cô nương là bằng hữu, ở đâu là cái gì hái hoa ngắt cỏ? Sách là nàng viết. Mạc Hoài Trúc một mặt chấn kinh, vội vàng chạy đến trên giường, đem vừa mới sách lấy ra, nhìn một chút tác giả lặng danh, thật là một cái tên là Thanh Nguyện người. Ta liền nói, sách này làm sao khó coi như vậy. Mạc Hoài Trúc trong miệng lẩm bẩm, có chút ghét bỏ đem sách ném đến một bên. Diệp Lạc vừa mới còn nhìn say sưa ngon lành, hiện tại thì khó mà nói được nhìn. Cái này trở mặt tốc độ không khỏi cũng quá nhanh đi. Phi, ta cho tới bây giờ chưa có xem khó coi như vậy sách. Vừa mới nữ tử kia xem xét cũng không phải là người đứng đắn gì, vừa nhìn thấy là mặt ngoài điềm đạm nho nhã, sau lưng mặt im lìm đốt loại kia, làm không tốt răng rác. Sát vách truyền đến chén nước thanh âm vỡ vụn. Sau đó một trận nhanh chóng tiếng bước chân âm từ sát vách truyền đến. Kết. Đem cửa đẩy ra, hành lang truyền đến bước chân vòng qua Diệp Lạc cùng Mạc Hoài Trúc hai người ra phòng, thẳng tắp đi sát vách. Thanh y nữ tử đem sát vách cửa đẩy ra, thuận vách tường lỗ rách lại đi đến, ngồi tại Mạc Hoài Trúc cùng Diệp Lạc trước mặt hai người. Được có chút chập trùng. Vừa mới nghe công tử nói, cô nương là họ Mạc có đúng không? Thanh y nữ tử mang trên mặt nụ cười ôn nhu, chỉ là lần này dáng tươi cười, Diệp Lạc nhìn qua quả thật có chút không hiểu khiếp người. Bản cô mãi mãi muốn họ gì liền họ gì, mắc mớ gì tới ngươi? Tuổi quá trẻ, học cái gì không tốt, học người ta nghe lén, nhìn trộm, cũng không biết phía sau cái gì là đức hạnh gì. Mạc Hoài Trúc ngôn từ sắc bén. Diệp Lạc nghe hít sâu một hơi. Không sai, Mạc Hoài Trúc chính là cố ý tại thanh y nữ tử rời đi về sau, cũng không có tại gian phòng bố trí cái gì ngăn cách đối phương pháp trận, mà là rộng mở. Chính là để thanh y nữ tử cố ý nghe. Không phải ưa thích nghe sao? Không phải thích xem sao? Vậy liền để ngươi nhìn cái đủ, để cho ngươi nghe cái đủ. Còn cái gì bằng hữu? Cầu thí bằng hữu. Rõ ràng chính là nhớ thương nhà ta tiểu Diệp thân thể, còn một mặt đường hoàng dáng vẻ. Bởi vì nghe lén cùng nhìn lén, Mạc Hoài Trúc hiện tại rất khó chịu thanh y nữ tử, lực công kích kéo căng. Thanh y nữ tử vẫn như cũng là mặt mỉm cười, nhìn xem Mạc Hoài Trúc. Không tên không họ, hẳn là cô nương là thiên sinh địa dưỡng. Cô nương là tảng đá thanh tinh. Hay là nói cô nương cha mẹ đều đã không khỏe mạnh. Nếu không Thanh Nguyện thật sự là nghĩ không ra cô nương vì sao ngôn luận như vậy. Diệp Lạc, T. Lực công kích thật mạnh. Mạc Hoài Trúc đã cho tay áo vứt lên, chuẩn bị đánh người. Tiểu hồ ly tinh, ngươi tâm tư gì chẳng lẽ ta còn không nhìn ra được sao? Vậy liền theo cô nương thuyết pháp, ta là hồ ly tinh, ta chí ít có tên hữu tính, không giống cô nương thiên sinh địa dưỡng, là cái thứ gì cũng còn không có cách nào xác định. Thanh y nữ tử dùng một loại thương hại, đáng thương ánh mắt nhìn Mạc Hoài Trúc. Em hai một điểm là thiên sinh địa dưỡng, khó nghe một chút chính là không ai muốn cô nhi, hô tạp. Khu khu. Chỉ là thanh y nữ tử thuyết pháp tương đối văn nghệ, tương đối biển chuyển. Ngươi, hôm nay lão nương nhất định phải thu thập ngươi. Mạc Hoài Trúc vén tay áo lên hướng phía thanh y nữ tử đi tới, một bộ khí thế hung hăng bộ dáng. Diệp Lạc vội vàng từ phía sau ôm lấy Mạc Hoài Trúc. Ấy ấy ấy, không đến mức, không đến mức cái gì không đến mức, ngươi cái không có lương tâm, nàng đều như thế mắng ta ngươi xem đi qua. Tiểu Mạc, ta nhớ được không phải ngươi trước mắng người ta sao? Ta không nghe, dù sao ngươi nhất định phải giúp ta, không phải vậy chúng ta liền tuyệt giao. Diệp Lạc, người lớn như thế, làm sao còn cùng đứa bé một dạng? Thanh y nữ tử ở một bên xem kịch, thỉnh thoảng cầm lấy chén trà trên bàn uống một ngụm, một bộ điểm tĩnh dáng vẻ. Diệp Lạc phát hiện Mạc Hoài Trúc lộn xộn, lập tức an tĩnh lại, mà lại trong miệng còn phát ra không hiểu cười quái dị. "Tiểu Mạc ngươi thế nào? Ngươi đừng dọa ta à?" Nhìn xem Mạc Hoài Trúc giống như là si ngốc mà một dạng ở nơi đó cười quái dị, Diệp Lạc trong lòng một lộ bộ, sợ Mạc Hoài Trúc cho mình tức thành đồ đần. Mạc Hoài Trúc bị Diệp Lạc mang lấy, ngẩng đầu, dùng một loại nụ cười quỷ dị nhìn xem đối diện đang ngồi ở trên ghế uống trà nước, nhàn nhã thanh y nữ tử. Thanh y nữ tử bất vi sở động, trong ánh mắt xuất hiện có chút khinh miệt. "Động thủ thì như thế nào? Trong vòng này quy tắc ngăn được bên dưới, nếu là lớn hơn nữa bản lĩnh" cũng chỉ có thể tại đại thừa kỳ phía dưới, trên người nàng còn có nguyên vượng nhất mạch đại thần thông ở trên người. Căn bản không sợ Mạc Hoài Trúc, chỉ cần Mạc Hoài Trúc dám động thủ, nàng liền dám hoàn thủ. Đừng nhìn thanh y nữ tử hiện tại bình tĩnh, còn thỉnh thoảng ôn nhu cười một chút, nhưng này chỉ là bình tĩnh phía dưới ngụy trang thôi. Thanh y nữ tử hiện tại trong lòng cũng kìm nén một cỗ lửa, nhất là nhìn Mạc Hoài Trúc cùng Diệp Lạc quan hệ so với nàng cùng Diệp Lạc quan hệ tốt như muốn thân mật hơn một chút, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Hồ Ly Tinh, đừng tưởng rằng ngươi qua đây là mục đích gì ta không biết. Ha ha, thích xem có đúng không? ta để cho ngươi nhìn. Mạc Hoài Trúc dùng sức ôm Diệp Lạc Đầu, miệng vừa hạ xuống, mềm mại xúc cảm truyền đến, Diệp Lạc Đầu góc phủ một chút. Thanh y nữ tử con ngươi xô co lại, chén trà trong tay nổ tung. Chương 673, thứ không có tiền đồ. Chương 673, thứ không có tiền đồ. Trong chén trà nổ tung nước trà, tản mát đến ba người trên thân. Liên liên tại một bên hết sức chuyên chú ăn chính mình thịt khô tiểu phi điểu cũng vô ý trúng chiêu, trên đầu đỉnh một đại đoàn nước. Tiểu phi điểu màu xám nhỏ lông tơ tựa như là không dính nước, tản mát tại trên đầu nước trà như là hạ xương một dạng, bị tiểu phi điểu đè vào trên đầu, lung la lung lay. Chít chít. Tựa hồ cảm giác mình trên đầu nhiều một đống thứ gì, xa xa đầu hoảng du một chút. Trên đầu hạ xương lại rớt xuống trên thân, gậy hai lần, cuối cùng rơi vào trên mặt bàn, nổ thành nhỏ hơn bọn nước nhỏ. Chít chít. Tốt, lần này thoải mái hơn, có thể tiếp tục ăn cơm. Tiểu phi điểu lẩm bẩm kêu một tiếng, sau đó lại tiếp tục túi đầu ăn chính mình thịt khô nhỏ, đối với mình mẫu thân chuyện bên kia, có thể nói không để ý đến chuyện bên ngoài. Bạch dưỡng lớn như vậy. Trong phòng, trừ một lòng cơm khô tiểu phi điểu, còn sót lại ba người giống như đều ở vào cấm chế trạng thái. Trước hết nhất tỉnh táo lại hay là Diệp Lạc. Đông. Giơ tay lên, cho Mạc Hoài Trúc đầu một chút, sau đó từ Mạc Hoài Trúc cưỡng ép khống chế bên trong thoát đi ra. Thở dốc một hơi. Diệp Lạc phát hiện, Mạc Hoài Trúc giống như đối thân nhân tựa hồ có cái gì hiểu lầm. Không nhúc nhích như cái tên ngốc một dạng, thiếu điều kém chút không cho hắn nhìn chết. Sẽ không coi như xong, Mạc Hoài Trúc còn nhất định phải dùng sức mạnh, giả trang ra một bộ rất hiểu bộ dáng. Trên thực tế, Mạc Hoài Trúc tại chính mình hôn đi trong nháy mắt đó, đầu liền đã trống rỗng, ông, đã không có cách nào suy nghĩ vấn đề. Mạc Hoài Trúc đầu hiện tại là một đoàn bột não, trong ánh mắt tựa như là có vòng vòng tại chuyện. Diệp Lạc gõ đầu đống chốc kia mới xem như cho Mạc Hoài Trúc hồn nhi cho gõ trở về. Giả bộ như là một bộ chấn định bộ dáng. Mạc Hoài Trúc một mặt khiêu khích nhìn xem thanh y nữ tử, khoe miệng càng là lộ ra long vương miệng nhỏ cười. Nhìn a, ngươi không phải thích không? Bây giờ nhìn dễ chịu không có. Không thấy thoải mái nói, ta chờ một lúc cho ngươi thêm biểu thị một lần. Đông. Ô. Tiểu Diệp ngươi làm gì Mạc Hoài Trúc chính ở chỗ này thổi ngữ bức, Diệp Lạc lại là một cái tụ lực trọng kích đối với Mạc Hoài Trúc đầu chính là một chút. Mạc Hoài Trúc ánh mắt có chút ủy khuất, che đầu của mình hạt dưa nhìn xem Diệp Lạc. Thanh Uyển cô nương, ta bằng hữu này khi còn bé nhận qua kích thích, ngươi đừng tìm nàng chấp nhận. Ai khi còn bé nhận qua kích thích, ngươi. Ô ô ô Thanh Uyển cô nương, thời gian không còn sớm, sớm đi đi về nghỉ ngơi đi, có chuyện gì tìm ta thương lượng nói. Ngày mai đi, ngày mai ta nhất định phục bồi được không? Diệp Lạc bưng kín Mạc Hoài Trúc miệng. Lúc này nếu là lại để cho Mạc Hoài Trúc nói tiếp, nhất định là muốn đánh lên. Thanh y nữ tử không phải ăn chay, danh xứng với thực nguyên phượng nhất mạch đại yêu. Bùn đàn quốc sư bên này còn không biết là thứ lộ gì. Làm không tốt là cái gì con địa yêu chuyển thế. Nếu là thật đánh nhau, rất dễ dàng thua thiệt. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Diệp Lạc hiện tại che Mạc Hoài Trúc miệng, nhưng thật ra là vì Mạc Hoài Trúc tốt. Thanh y nữ tử hay là giống không có hoàn hồn một dạng, ánh mắt có chút ngốc trệ, trong óc hiện ra hay là vừa rồi Mạc Hoài Trúc cưỡng hôn Diệp Lạc hình ảnh. Không biết vì cái gì, thanh y nữ tử hiện tại trong lòng có một cỗ lửa vô danh, muốn giết người loại kia. Một hồi lâu, thanh y nữ tử nghe thấy Diệp Lạc thanh âm mới xem như lấy lại tinh thần. Nhìn một chút mình đã bị nước trà ướt nhẹp có chút ý phục, ý thức được, vừa mới nàng tựa như là có chút thất lễ. Tố thủ vung lên, đem trên người những nước trà kia dọn dẹp sạch sẽ. Đã như vậy, Thanh Uyển liền không phải dậy, công tử, ngày mai gặp lại. Thanh y nữ tử đứng dậy, đối với Diệp Lạc thi lễ một cái, rời đi phòng ở phanh. Chít chít, chít 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 chít. Còn tại cơn khô tiểu phi điểu nghe thấy đóng cửa thanh âm sừng sốt một chút, ngắm nhìn một phía, mẹ ruột của mình tựa như là không thấy. Tiểu phi điểu tại chỗ liền trợn tròn mắt, gọi là một cái sốt ruột ra thịt khô cũng không cần, vội vàng từ trên mặt bàn nhảy xuống. Bởi vì quá mập nguyên nhân, rơi xuống mặt đất thời điểm còn gãy đến mấy lần, cuối cùng mới đứng vững bước chân. Chít chít, chít chít. Có thể sức lực dùng chính mình béo mút míp thân thể trên đỉnh đầu, kết quả phát hiện đóng lại cửa phòng không nhúc nhích tí nào. Đạp đạp đạp. Phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân, tiểu phi điểu thân thể cứng đờ, quay đầu. Tiểu phi điểu, chúng ta lại gặp mặt, hắc hắc chít chít. Diệp Lạc mang trên mặt nụ cười tà ác, tiểu phi điểu hai đầu cái chân có thể sức lực bay nhảy, chính là đẩy không mở cửa, nước mắt đều nhanh đi ra. Mấy phút đồng hồ sau, chít chít tiểu phi điểu bị Diệp Lạc ôm ở trong tay, già qua già lại, có chút sinh không thể luyến dáng vẻ. Chỉ có tại Diệp Lạc ném ăn thịt khô thời điểm mới có thể không tình nguyện hé miệng. Nó sẽ thông qua chính mình dùng sức nhấm nuốt thanh âm đến biểu thị bất mãn của mình cùng kháng nghị. Mạc Hoài Trúc trong phòng bố trí tốt ngăn cách trận pháp sau, phủi tay. Tốt, lần này hồ ly tinh kia không có cách nào nghe lén. Cái này tiểu phi điểu dáng dấp xấu quá à, bất quá thịt ngược lại là thật nhiều, tiểu Diệp à. Chờ một lúc xuống dưới cho ta làm bát mì, ta muốn ăn đùi gà. Diệp Lạc, chít chít. Tiểu phi điểu mặc dù không biết nói chuyện, nhưng tựa như là có thể nghe hiểu được người chung quanh đang nói cái gì. Hẳn là trong khoảng thời gian này thanh y nữ tử cho tiểu phi điểu ném ăn không ít đồ tốt nguyên nhân. Tăng thêm cái này tiểu phi điểu tựa hồ trời sinh liền tương đối thông minh. Nói như vậy mở ra trí tuệ, trở thành đúng nghĩa yêu, hẳn là chí ít tu vi muốn tới luyện khí kỳ mới đối. Cái này tiểu phi điểu một chút tu vi cũng không có, thịt còn nhiều, kết quả thông minh như vậy. Mạc Hoài Trúc cũng là lần thứ nhất gặp. Nếu như là trước đó, Mạc Hoài Trúc khẳng định sẽ thật tốt nghiên cứu một chút, cái này tiểu phi điểu thân thể cấu tạo, đến cùng là vì cái gì thông minh như vậy. Nhưng bây giờ, Mạc Hoài Trúc không có ý định này. Được chưa? Ấy, cũng không biết lúc nào có thể trở về, nếu như thời gian ngắn không thể quay về lời nói, ta liền muốn về trước sư phụ ta sư nương một chuyến kia mới được. Diệp Lạc méo méo tiểu phi điểu bụng. Ghê gớm, cái này lớn lên so trước đó ngập nhiều, xúc cảm cũng biến thành tốt hơn. Không hề nghi ngờ, thanh ý nữ tử là sen môi. Nhưng Diệp Lạc cảm thấy, có kỹ thuật này, nếu là đi chăn heo lời nói có lẽ sẽ có thiên địa rộng lớn hơn. Sư phụ sư nương, tiểu tử ngươi còn có sư phụ. Mạc Hoài Trúc một mặt khiếp sợ nhìn xem Diệp Lạc. Quốc sư, ngươi cái này nói ta tựa như là cái dã nhân mở dạng, ta có sư phụ sư nương không phải rất bình thường sao, chẳng lẽ lại ta trong biên đá đụng tới. Mạc Hoài Trúc nhẹ gật đầu, nghĩ nghĩ, giống như cũng là đạo lý này. Như vậy đi, ngày mai ta đi xem một chút, nếu là hoàng cung hay là không thể quay về, vậy ta liền bồi ngươi trở về tìm sư phụ, vừa vặn ta cũng đã lâu không đến Đại Viêm bên này đi dạo một chút. Nghe ngươi lời này. Quốc sư, trước ngươi tới qua Đại Viêm. Mấy trăm năm. Khu khu. Trước kia tới qua, cái này ngươi cũng đừng quản, dù sao tới qua, nhanh lên, cho ta làm cơm đi, ta đói, muốn ăn cơm. Quốc sư, ta cái này còn có mấy quả thịt cốc đan, nếu không chấp nhận đối phó hai cái được. Nói. Diệp Lạc từ trong ngực của mình móc ra một bình nhỏ chứa tịch cốc đan tiểu ngọc bình, còn tại Mạc Hoài Trúc trước mặt dung hai lần. Mạc Hoài Trúc lạnh lùng nhìn Diệp Lạc một chút. Tính toán, không muốn ăn cơm, ta muốn ăn chút những vật khác. Mạc Hoài Trúc ánh mắt tràn ngập tham lam nhìn thoáng qua Diệp Lạc cổ. Diệp Lạc, khu khu, quốc sư ngươi nhìn người, chỉ đùa một chút mà thôi, ta nấu cơm đi, đúng rồi ngươi có muốn hay không hành thái. Gặp Mạc Hoài Trúc nếu là lại không ăn cơm liền muốn ăn chính mình, Diệp Lạc lòng bàn chân bôi dầu chạy ra. Ôm đồm lấy thương tâm gần chết ở nơi đó cơm khô tiểu phì điệu liền chạy ra khỏi gian phòng. Phanh. Diệp Lạc đi. Trong phòng, Mạc Hoài Trúc duy trì vừa rồi tư thế thật lâu, con ngươi híp híp. Phanh phanh, phanh phanh. Rõ ràng có thể nghe tiếng tim đập, là Mạc Hoài Trúc chính nàng. Nhảy cái gì nhảy, thứ không có tiền đồ. Đùng. Mạc Hoài Trúc cho mình tới một chút. Tê. Ô ô, đau quá. Chờ một lúc sưng lên làm sao bây giờ? Ô ô ô, chương 674, đừng suy nghĩ nhiều, chương 674, đừng suy nghĩ nhiều lầu một. Bếp sau. Diệp Lạc đang lộng đồ vật, tiểu phi điều ở một bên nhìn xem, nghe trong nồi mùi thơm, nhiều lần đều không có nhịn xuống muốn nhảy vào đi. Làm gì? Nhảy vào đi ngươi liền thành mới, mẹ ngươi chờ một lúc sẽ tìm đến ta. Diệp Lạc lại cho muốn nhảy vào đi ăn cái gì tiểu phi điểu đội kịp. Tìm một nhánh cỏ, cho tiểu phi điểu chân cho trói lại, treo ở một bên trên vách tường. Ân, tốt, lần này liền sẽ không xảy ra vấn đề gì. Diệp Lạc hài lòng nhẹ gật đầu, nhưng giống như không để ý đến một cái trọng yếu đồ vật. Tiểu phi điểu trọng lượng, lung la lung lay một hồi lâu, đem tiểu phi điểu kéo lại dây cỏ rốt cục khó mà chống đỡ được, một tiếng yếu ớt đứt gãy thanh âm truyền đến. Tiểu phi điểu đúng đúng thẳng tắp tiến vào trong nồi. Diệp Lạc, chít chít. Tiểu phi điểu nước mắt đều đi ra, điên cuồng trong nồi bay nhảy. Chán, đây còn có thể ăn đi. Diệp Lạc cho biến thành ướt sũng tiểu phi điểu vớt lên, nhìn xem trong nồi mặt rơi vào trầm mặc. Do dự một hồi lâu, Diệp Lạc hay là từ bỏ. Đem trong nồi chuẩn bị xong mặt cùng gia vị một lần nữa phối một phần. Một phần này nước tắm mặt, liền cho tiểu phi điểu tự mình ăn đi, liền xem như là cho đối phương phí tổn thất tinh thần. Tiểu phi điểu hiện tại trong miệng thì thầm, không biết đang nói cái gì, bất quá xem ra, Diệp Lạc đoán, hẳn là đang mắng hắn. Khụ khụ. Chuyện này thật là xin lỗi người ta. Diệp Lạc cũng không nghĩ tới, cỏ này dây thường thế mà vô dụng như vậy, mười mấy cân đồ vật đều sâu không nổi. Không đối, tiểu phi điểu hiện tại làm không tốt không chỉ mười mấy cân, 20 cân, hay là? Diệp Lạc đem chuẩn bị xong mặt cho một bên tiểu phi điểu bưng đi qua. Tới đi, ăn đi, cũng đừng nói ta bạc đãi ngươi. Chít chít. Đừng chít chít, ta cũng nghe không hiểu, ăn đi, bên cạnh còn có hành thái, ngươi muốn ta cũng cho ngươi làm điểm. Diệp Lạc lắc đầu, nghe không hiểu cái này tiểu phi điểu đang nói cái gì. Diệp Lạc cũng không dám đem cái này tiểu phi điểu lưu tại trong phòng. Trời mới biết Mạc Hoài Trúc có thể hay không đầu góc co lại, trực tiếp cho tiểu phì điệu giết chết. Nếu là thật giết chết, tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện. Biện pháp tốt nhất hay là cho người ta trả lại. Lại nói, Diệp Lạc cũng thật thích cái này tiểu phì điệu, béo múp mít, xúc cảm siêu tốt. Diệp Lạc có đôi khi đang suy nghĩ, chính mình có phải hay không hẳn là cũng đi nuôi một cái viên thịt cái gì. Bất quá, hắn giống như không cần như thế. Dù sao, nếu là thật muốn bóp đồ vật lời nói, giống như khu khu. Tóm lại, còn có thứ càng tốt có thể thay thế. Ta nhớ được, ngươi thật giống như gọi ý đúng không? Diệp Lạc có chút không xác định hỏi. Hắn nhớ kỹ thanh y nữ tử trước đó chính là lại như vậy trước mặt cái này tiểu phi điểu. Ở nơi đó cắm đầu cơm khô tiểu phi điểu chi lăng đứng lên, nháy nháy con mắt, nhìn xem Diệp Lạc. Ý, ta về sau cứ như vậy bảo ngươi, đúng rồi, mẹ ngươi trước đó tại ta chỗ này còn lưu lại một chút thịt khô, cũng cho ngươi. Không biết là nghĩ đến cái gì, Diệp Lạc đem một khối sinh mệnh tinh hoa đem ra. Ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, hóa chỉ làm kiếm, đem sinh mệnh tinh hoa lấy xuống một chút, thêm đến trong chén. Ăn đi, những vật này là đồ tốt, ăn sẽ biến thông minh. Về sau nhiều để cho ta xoa bóp. Diệp Lạc sờ lên tiểu phi điểu đầu, đứng dậy tiếp tục nấu cơm. Tiểu phi điểu cái hiểu cái không, nhìn một chút Diệp Lạc, không biết suy nghĩ cái gì đồ vật, rất nhanh túi đầu tiếp tục cơm khô. Thật lâu, Diệp Lạc phần thứ hai mì sợi rốt cục lấy ra. Tiểu phi điểu bên này cũng thành công cầm chén đồ vật bên trong đã ăn xong. Tê, ý, ngươi cái này thật đúng là lợi hại a, hai người số lượng, ngươi ăn hết. Diệp Lạc hít sâu một hơi. Vừa mới phía dưới thời điểm hắn là dựa theo hắn cùng Mạc Hoài Trúc hai người số lượng đến làm cho. Cũng không muốn lấy tiểu phi điểu có thể ăn xong, dù sao trong nồi đồ vật ăn không được. Nghĩ đến đều cho lấy ra, có thể ăn bao nhiêu tính bao nhiêu. Kết quả, như ma thế mà ăn hết tất cả. Chít chít tiểu phi điểu nằm trên mặt đất, bụng tròn bo, liền ngay cả tiếng kêu cũng biến thành hưu khí vô lực, xem bộ dáng là trống đến. Bụng trở nên giống như là một gò núi nhỏ một dạng, Diệp Lạc có chút hiếu kỳ dùng ngón tay chọc chọc. Bố linh bố linh. Lung lay hai lần, mềm. Diệp Lạc, ngươi chờ một lúc chớ cho mình căng hết cỡ. Diệp Lạc hoài nghi, tiểu phi điểu căn bản cũng không biết cái gì là cơ, cái gì là đói, có cái gì liền khoanh tròn huyễn, toàn bộ tạo trong miệng đi. Một bàn tay bưng đĩa, một bàn tay đem tiểu phi điểu ôm vào trong ngực. Diệp Lạc lên lầu, đi vào thanh y nữ tử ở mặt khác một gian phòng ốc trước mặt. Thùng thùng. Thanh Uyển cô nương, nhà ngươi y y ta cho ngươi thả nơi này. Nói xong, Diệp Lạc liền đi, đem trong ngực một đống lớn để dưới đất. Phanh. Sát vách tiếng đóng cửa âm truyền đến, thanh y nữ tử cửa phòng mở ra. Chít chít tiểu phi điểu chi lăng đứng lên, dùng sức giơ lên đầu của mình, nhìn xem mẹ ruột của mình, chào hỏi một tiếng. Thanh y nữ tử đem tiểu phi điểu ôm vào trong ngực, khít hạ. Công tử hương vị thanh y nữ tử trong ánh mắt xuất hiện có chút vui vẻ. Chít chít. Căn phòng cách lách. Quốc sư, ăn cơm đi. Diệp Lạc sau khi đi vào tiện tay đem cửa cho đóng kỹ. Mạc Hoài Trúc một bộ cao nhân bộ dáng, ngồi ở trên giường ngồi xuống, trong tay nắm nuốt sinh mệnh tinh hoa. Tại Diệp Lạc la lên đằng sau, mới từ trạng thái tu luyện bên trong lui đi ra. Làm sao làm lâu như vậy? Mạc Hoài Trúc từ trên giường bò lên xuống tới, đem màu vàng nhạt giày thêu mặc được, một bên hướng phía Diệp Lạc bên này đi tới, một bên đoán trách. Nghe ngữ khí tựa như là các loại có chút nóng nảy. Chán. Khu khu, tiệm này thả ra vị địa phương có chút lạ, ta tìm thật lâu mới tìm được, cho nên chậm trễ một chút thời gian. Diệp Lạc không dám đem chân thực nguyên nhân nói cho Mạc Hoài Trúc, cũng không thể nói nguyên bản chuẩn bị xong mặt, kết quả biến thành nước tắm đi. Làm không tốt sẽ đem tiểu phi điểu sổ sách tính tại thanh y nữ tử trên đầu. Diệp Lạc không muốn hai người mâu thuẫn lại tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống. Cái trước dạng này chuyển biến xấu hay là dạng ngưng xương cùng Kim Linh Nguyệt. Lúc đó Diệp Lạc đều nhanh muốn vỡ ra, đều muốn cho mình đến một quyền, ngất đi liền có thể làm như không nhìn thấy. A, được chưa, tha thứ ngươi. Mạc Hoài Trúc thuận miệng nói ra, cầm đũa bắt đầu ăn đứng lên. Phụt phụt. Ân. Ăn ngon. Mạc Hoài Trúc hai mắt sáng lên, bị sợi ở trong miệng nhai nhai. Tựa hồ nhớ tới cái gì, lơ đãng mở miệng nhấc lên. Chuyện mới vừa rồi tiểu tử ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ là không quen nhìn hồ ly tinh kia mà thôi à. Tốt. Diệp Lạc cũng bắt đầu cầm lấy đũa ăn mì, nhẹ gật đầu thuận miệng nói. Ân. Mạc Hoài Trúc có chút không cao hứng, nhất là gặp Diệp Lạc dạng này một bộ lãnh đạm dáng vẻ. Nói bừa. Đây chính là nụ hôn đầu của nàng ai? Kết quả, phản ứng liền cái này. Mặc dù đạt đến hiệu quả dự chủ, để Diệp Lạc không nên suy nghĩ nhiều, nhưng Mạc Hoài Trúc sửng sốt cao hứng không nổi, ngược lại là càng tức hơn. Đúng. Mạc Hoài Trúc đem đũa đập vào trên mặt bàn. Đột nhiên xuất hiện một chút, cho Diệp Lạc dọa đến khẽ run rẩy, thiếu điều kém chút không có bị mì sợi sập đến. Khu khu. Quốc sư, ngươi làm gì? Chương 675, ngươi có thể làm ta đạo lữ sao? Chương 675, ngươi có thể làm ta đạo lữ sao? Mạc Hoài Trúc hí mắt, nhìn Diệp Lạc một hồi lâu. Mạn. Diệp Lạc, mà ngươi nói một chút mạn chính là, cái này lạnh không linh đinh đến một chút, thiếu chút nữa cho hắn hủ chết. Mạn. Vậy ta thử một chút. Diệp Lạc đem chính mình đũa tiến vào Mạc Hoài Trúc trong chén, chọn lấy một cây mì sợi, nếm một chút. Ân. Không có á, ta nói mặn nó chính là mặn. Mạc Hoài Trúc hừ nhẹ một tiếng, hai cánh tay ôm ở trước ngực, một trận chập trùng. Diệp Lạc, quốc sư, ta nói ngươi cái này đang yên đang lành học bệ hạ làm gì, ngươi tại dạng này ta không cùng ngươi chơi. Như vậy đi, ngươi nếm thử ta chén này được hay không, thực sự không được ta cho ngươi thêm đổi ấn mở nước. Diệp Lạc có chút bất đắc dĩ nhìn xem Mạc Hoài Trúc. Học ai không tốt, hết lần này tới lần khác học nữ đế đại nhân. Động tác ngược lại không kém, chỉ tiếc Mạc Hoài Trúc thiếu chút khí chất. Diệp Lạc gặp qua Mạc Hoài Trúc dưới mặt nạ hình dáng, đã tự động não bổ ra một người dáng dấp rất đáng yêu. Tiểu Hải Nhi, tức giận bộ dáng. Đừng nói là cảm giác các bách, Diệp Lạc mảy may không có cảm thấy coi như xong, còn có chút muốn cười. Bất quá lúc này nếu là bật cười, Mạc Hoài Trúc tuyệt đối sẽ cắn người, suy nghĩ một chút vẫn là tính toán. Thuận theo đi. Diệp Lạc đem chính mình vừa mới ăn một miếng mặt đẩy lên Mạc Hoài Trúc trước mặt, cho Mạc Hoài Trúc vừa mới chén kia lấy tới, túi đầu bắt đầu ăn. Mạc Hoài Trúc híp mắt nhìn Diệp Lạc một chút, một lần nữa cầm lấy đũa, nếm thử một miếng. Phanh. Phốc, khụ khụ. Người muốn chết à? Diệp Lạc lần này là thật bị sặc, đột nhiên đấm mình đến mấy lần ngực, mới đem mì sợi nuốt xuống. Không thể ăn, ta muốn ăn ta vừa mới chính mình. Mạc Hoài Trúc hất lên quyết miệng nói ra. Diệp Lạc, quốc sư, ngươi đừng ép ta của ngươi. Ngươi nói cái gì? Làm sao, ngươi còn muốn động thủ? Không ăn cũng đừng ăn. Hai người cứ như vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ trên bàn rằng co một hồi lâu. Cuối cùng vẫn Diệp Lạc khuất phục. Được rồi, ngươi thắng. Diệp Lạc lại có chút bất đắc dĩ đem vừa mới đổi đi qua mì sợi đổi lại. Lần này Diệp Lạc học thông minh, các loại Mạc Hoài Trúc động trước đũa, ăn hay chưa cái vấn đề sau Diệp Lạc mới động đũa. Lần này rốt cục không có ra yêu thiêu thân gì. Sau khi ăn xong, đã kéo vải, người thua đi rửa chén. Diệp Lạc sờ lên bụng của mình nói ra, ta không thấy. Mạc Hoài Trúc chú miệng, Ngưu Ma, ngươi rửa vào cái gì không thấy? Huynh đệ ta làm cơm, ngươi không rửa chén, ngươi cái này nói còn nghe được sao? Dù sao ta không thấy, lược Diệp Lạc, quốc sư, ngươi vô địch không có cách nào. Diệp Lạc lại đi ra ngoài rửa chén. Phanh. Diệp Lạc rời đi về sau, Mạc Hoài Trúc đột nhiên đập một cái bàn. Giang giác. Một tiếng vang lanh lảnh truyền đến, tựa như là cái bàn gãy mất. Bóng loáng bằng phẳng trên mặt bàn cũng nhiều thêm một cái năm đầm dấu. Hỗn đản, ta nói không có việc gì liền không sao sao. Quỷ diện mặt nạ phía dưới, Mạc Hoài Trúc cái kia khả ái khuôn mặt nhỏ trở nên tròn trịa, bất mãn đều nhanh viết lên mặt. Rửa xong bát đĩa đằng sau, Diệp Lạc về đến phòng. Quốc sư ngươi làm gì? Đi ngủ. Đừng làm rộn, nào có đi ngủ ngủ trên bàn. Diệp Lạc nhìn xem luôn hành cử chỉ cực kỳ quái dị Mạc Hoài Trúc rơi vào trầm mặc. Từ hôm nay ban đêm lúc ăn cơm, Diệp Lạc cũng cảm giác đi ra, buồn đảng quốc sư tựa như là đầu căng gân. Bằng không thì cũng sẽ không hiện tại trực tiếp nằm lên bàn đi ngủ. Còn 10 phần thân mật cho mình đóng một cái giường đóng. Ngươi của ta liền nữa thích ngủ trên mặt bàn. Mạc Hoài Trúc hừ nhẹ một tiếng, đem đầu vùi vào trong chăn. Diệp Lạc, quốc sư, ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi có phải hay không kỳ sinh lý tới? Có ý tứ gì? Mạc Hoài Trúc nhíu mày, đem vừa mới vùi vào trong chăn đầu nô ra đến, có chút không hiểu nhìn xem Diệp Lạc. Chán, không có việc gì, ngươi tốt nhất ngủ, ta tiếp tục tu luyện. Tính toán, ta đi ngủ đây. Mạc Hoài Trúc bây giờ tại nơi này, Diệp Lạc cũng không dám nói cái gì tu luyện sự tình. Không phải vậy lại muốn bị Mạc Hoài Trúc xem như chúng ta, trực tiếp cho trói lại. Tại trói một lần buổi tối hôm nay liền đi qua. Tính toán ngủ đi. Diệp Lạc đem giày của mình cởi xuống, leo đến trên giường, sau đó đem chính mình cửa hàng nhỏ đóng móc ra, đắp lên trên người. Ân, dễ chịu, đi ngủ. Diệp Lạc nhắm mắt lại, bắt đầu ở trong đầu đếm cửu. 1, 2, 3, 4. Ân, không biết đếm tới bao nhiêu con dê, Diệp Lạc lông mày bỗng nhiên nhíu lại, trong óc bối rối biến mất. Ngực tựa như là xuất hiện một khối đá, im lìm đến thở không nổi. Hán, tựa như là bị quỷ áp sàng. Ô ô ô, Diệp Lạc đầu đầy mồ hôi, từ trong mơ mơ màng màng tỉnh táo lại, muốn đứng dậy kết quả phát hiện bước đi liên tục khó khăn. Trên thân tựa như là đè ép thứ gì. Thấy rõ ràng tình cảnh trước mặt sau, Diệp Lạc nắm đấm siết chặt. Quốc sư, ngươi làm gì? Chớ ồn ào, ta lập tức đều muốn ngủ tiếp đi, ngươi suy tính một chút người khác cảm thụ có được hay không? Mạc Hoài Trúc mơ mơ màng màng mở to mắt, thần sắc mang theo một chút không vui, cuộn mình thân thể bặm bẹo uốn éo, đem đắp lên trên người cái chăn lôi kéo. Diệp Lạc, đông đông đông. Diệp Lạc ngồi xuống, bắt lấy Mạc Hoài Trúc, đông đông đông. Giống như là đang đánh chuột đất một dạng, đối với Mạc Hoài Trúc đầu chính là một trận gõ. Ngao. A. Quốc sư ta sai rồi, ta không nên đánh nhiều ngươi ngủ, nhanh nhả ra có được hay không? Ô ô ô. Bây giờ nói cái này đã chậm. Thời gian một nén nhang sau, Diệp Lạc rất là đau lòng thổi thổi mu bàn tay của mình. Trên mu bàn tay, một cái hết sức rõ ràng dấu răng. Đã dùng kim sắc lôi điện trị liệu qua, hay là có dấu? Mạc Hoài Trúc cắn người là thật ngoạm ăn à, cái kia hoàn toàn chính là hướng về phía tiệc đứng tới. Đến lúc này, Diệp Lạc đã cảm giác Mạc Hoài Trúc hôm nay có chút không đúng, liền xem như Mạc Hoài Trúc tại làm sao mạch suy nghĩ mới lạ cũng không trở thành đêm hôm khuya khoắt đến chỉnh hắn đi. Chẳng lẽ, quốc sư, kỳ thật có một chuyện ta một mực giấu giếm ngươi, ta hiện tại có chút nhịn không được ân. Tiểu tử ngươi có lời nói, có dám thả, làm nhà làm nhằng, chớ cùng cái nương môn một dạng. Mạc Hoài Trúc nằm tại Diệp Lạc bên cạnh, ánh mắt khinh thường. Diệp Lạc, quốc sư. Không đối, tiểu Mạc, ta thích ngươi, ngươi có thể làm ta đạo lữ sao? Không khí bỗng nhiên an tĩnh. Mạc Hoài Trúc con người xô co lại. Liên đối sát vách dùng bí bảo nghe lén thanh y nữ tử bên kia cũng ngây ngẩn cả người. Đùng. Mạc Hoài Trúc một cái lớn bước đấu vung ra Diệp Lạc trên mặt. Hiện tại khá hơn chút nào không? Diệp Lạc đầu ông, bất quá nhìn Mạc Hoài Trúc phản ứng này chí ít có thể để xác định, không phải hắn nghĩ như vậy, Mạc Hoài Trúc đạo tâm rất kiên định, là hắn suy nghĩ nhiều. Xem ra còn chưa tốt, ta cho ngươi thêm đến 2 lần. Mạc Hoài Trúc lắc đầu. Ấy ấy ấy, đừng, ta đùa giỡn quốc sư, vừa mới quỷ nhập vào người, hiện tại tốt hơn nhiều, chúng ta ngủ đi, ngày mai lại là mỹ hảo một ngày. Gặp Mạc Hoài Trúc lớn bước đấu lại lập tức phải đến đây, Diệp Lạc tốc độ ánh sáng trực quỷ. Mạc Hoài Trúc nhẹ gật đầu. Tiểu thí hài một cái, còn học người ta tán gái, ha ha. Mạc Hoài Trúc không chút khách khí rêu cợt nói. Diệp Lạc, rạng sáng. Diệp Lạc đã thiết đi. Mạc Hoài Trúc hơi diện mặt nạ phía dưới, sắc mặt đỏ lên, mang hai nóng dọa người, trái tim nhỏ còn tại bịch nhảy loạn, hô hấp run rợn. Hôn trướng, lại dám trêu đồ ta. Còn tốt bạn quốc sư đạo tâm kiên định. Chương 676, xen vào việc của người khác. Chương 676, xen vào việc của người khác. Đêm khuya Mạc Hoài Trúc lăn qua lộn lại ngủ không được. Sát vách thanh y nữ từ bên này tình huống cũng không có tốt hơn chỗ nào. Từ khi ở buổi tối thời điểm bị Mạc Hoài Trúc cho dùng hành động thực tế khiêu khích đằng sau, trở về giống như là mất hồn mà một dạng. Một mực ngồi tại phía trước bàn cầm trong tay một chén nước trà. Liền ngay cả mình tiện nghi nữ nhi không thấy cũng không có phát giác. Nếu không phải sau nửa đêm, Diệp Lạc gõ cửa, cho tiểu phi điều trả lại, thanh y nữ tử đoán chừng đến bây giờ đều không có ý thức được. Chít chít. Tiểu phi điều nghiêng đầu, không nhúc nhích nhìn xem mẹ ruột của mình. Tựa hồ phát giác chính mình mẫu thân tâm tình không phải rất tốt, tiểu phi điều chủ động chạy đến thanh y nữ tử trong ngực, dùng chính mình nhục đô đô thân thể đỉnh đỉnh. Ra hiệu thanh y nữ tử bóp chính mình. Ân. Thế nào ý ỉa ý ỉa? Đói bụng sao? Cảm nhận được dị dạng, thanh y nữ tử sơ qua lấy lại tinh thần. Thấy mình tiện nghi nữ nhi một mực tại dùng bụng đỉnh chính mình, còn tưởng rằng là đói bụng. Tố thủ đung lên, trên mặt bàn xuất hiện một đống lớn thịt khô, tản ra mùi thơm mê người. Nguyên bản còn tại lo lắng cho mình mẫu thân tiểu phi điều trong ngáy mắt, con mắt đều nhìn thẳng, miệng chim bắt đầu đi tức bẹp đứng lên. Cho dù là trong bụng ăn hết đồ vật còn không có hoàn toàn tiêu hóa, nhưng cũng không chút nào ảnh hưởng tiểu phi điều nhớ thương nữa tiếp theo. Chít chít, chít chít. Ý điệu ý điệu, có phải hay không nên giảm cân? Thanh y nữ tử nhìn xem tiện nghi của mình nữ tử, tại trên chân của mình vừa đi vừa về nhảy nhót. Mặt mũi tràn đầy vết sốt ruột, nhưng chính là nhảy không được, chỉ có thể nhìn trên bàn thịt khô nhỏ lo lắng xuông, trong nội tâm cứ gọi là một cái sốt ruột ta cô cô cô. Tiểu phi điệu điên cuồng lắc đầu, thanh y nữ tử hơi suy tư. Cũng là, gầy liền không thể yêu. Hay là cứ như vậy đi. Thanh y nữ tử đưa tay đem tiện nghi của mình nữ nhi ôm để lên bàn, tiểu phi điệu lại bắt đầu lẩm bẩm ăn trên bàn thịt khô. Thanh y nữ tử một bên sờ lấy tiểu phi điểu, một bên trong óc nhớ lại ban đêm Mạc Hoài Trúc khiêu khích nàng hình ảnh. Trong lòng lần này hiện ra một cốt vô danh lửa. Bộ ngực sữa một trận chập trùng, dù là thanh y nữ tử tốt như vậy tính nết cũng có chút đỏ ấm. Văn Đích Võ thanh y nữ tử còn không sợ. Kết quả không nghĩ tới, Mạc Hoài Trúc không đi đường đường, Văn Đích Võ cũng không tới, trực tiếp tới cái không biết xấu hổ. Ở trước mặt nàng, Mạnh Diệp Lạc. Mạnh trong nội tâm nàng mỹ hảo công tử. Một khắc này, thanh y nữ tử thậm chí là đối với Mạc Hoài Trúc lên sát tâm. Trầm mặc không phải bất ức là thanh y nữ tử đang muốn làm sao độc thủ. Thanh y nữ tử hiện tại có chút hối hận, nàng liền không nên tới gian phòng này, hẳn là về trước đó cái kia phá mất gian phòng. Dạng này, chí ít ở trước mặt nàng, Mạc Hoài Trúc còn không dám như vậy quá phận, nàng công tử cũng sẽ không. Không đối. Mạc Hoài Trúc làm không tốt ở trước mặt nàng sẽ càng quá phận. Thanh y nữ tử tố thủ nắm chặt, khẽ cắn răng ngà. Vì sao lại có như vậy mặt dày người? Trong lòng vạn phần không cam lòng, nhưng lại không có cách nào. Dù sao Diệp Lạc không có thật sự tức giận. Nếu là thanh y nữ tử ban đêm tại Diệp Lạc trên mặt nhìn ra một tia nổi nóng, thanh y nữ tử liền trực tiếp lên, trước thu thập Mạc Hoài Trúc lại nói. Nơi đó còn cần ở chỗ này thụ cái này khí. Chỉ tiếc, không có. Diệp Lạc mặc dù có chút ngộng, nhưng cũng không có thật nổi nóng. Diệp Lạc đối với Mạc Hoài Trúc trừng trị chính nghĩa gõ tại thanh y nữ tử nhìn bên này đi lên càng giống là vợ chồng ở giữa liếc mắt đưa tình. Trong lòng gặp nhau và phần, nhưng lại có chút không thể làm gì. Dùng đơn giản một câu hình dung, chính là Mạc Hoài Trúc tối hôm nay tinh thần công kích tạo nên tác dụng, mà lại hiệu quả vô cùng mạnh. Cho thanh y nữ tử tâm lý tạo thành thương tổn không nhỏ. Tên này nói không chừng lại đang khi dễ công tử. Ta muốn bảo vệ công tử an toàn. Thanh y nữ tử trong miệng tự lẩm bẩm thứ gì, tại một lần mở ra chính mình đại thần thông. Không giống với trước đó, lần này thanh y nữ tử thôi động đại thần thông đem chính mình bộ phận yêu tộc đặc thù cho hiện lộ ra. Con mắt trung quanh bắt đầu xuất hiện thật nhỏ thanh sắc vũ mao. Thanh y nữ tử tản ra màu xanh dị dạng quang mang con người biến thành bộ dáng có chút dọa người yêu đồng. Đây mới là toàn thịnh tâm thái. Tại loại hình thái này bên dưới, Mạc Hoài Trúc cơ hồ không có phát giác khả năng, dù là Mạc Hoài Trúc trong phòng bố trí ngăn cách pháp trận, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản thanh y nữ tử đại thần thông nhìn trộm. Hết thảy trung quanh dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ. Sát bách, Mạc Hoài Trúc bày ngăn cách pháp trận thùng rông kêu to, thanh y nữ tử nhìn trộm lại một lần nữa thành công. Có trước đó kinh nghiệm, lần này thanh y nữ tử rất an tĩnh. Nếu là lần này lại bị Mạc Hoài Trúc đuổi kịp, về sau muốn xem nhưng là không còn cơ hội. Thanh y nữ tử bản năng cảm nhận được, Mạc Hoài Trúc thân phận không tầm thường, không giống như là thông thiên giới người ở bên trong. Mới mở miệng liền nhận ra nàng thân phận. Hơn phân nửa cũng là từ ngoài vòng tròn mặt tiến đến tu sĩ. Nàng đại thần thông cũng không phải không có hạn mức cao nhất, nhận được trận pháp áp chế tình huống dưới, nhìn thấy đồ vật sẽ trở nên càng ngày càng mơ hồ. Đơn giản tới nói chính là lam quang HD cùng cực tốc khác nhau, đến phía sau trực tiếp biến thành gạch men cũng không phải là không thể được. Bất quá Mạc Hoài Trúc bố trí cái này ngăn cách pháp trận, rất rõ ràng đẳng cấp không quá đủ, không có đưa đến giảm xuống thanh y nữ tử chất lượng ảnh tác dụng. Thanh y nữ tử nhìn rõ ràng, muốn nhìn địa phương nào liền nhìn cái gì địa phương, muốn. Ân. Tại trong thời gian còn lại, thanh y nữ tử chính mắt thấy Mạc Hoài Trúc ngủ ở trên mặt bàn. Trở về bị Diệp Lạc nhắc tới một trận đằng sau, Diệp Lạc lên giường, Mạc Hoài Trúc các loại thời cơ chín muồi, trộm đạo lấy từ trên mặt bàn xuống tới, leo đến trên giường đi. Sau đó, ngủ ở Diệp Lạc trên thân. Phanh. Không biết liêm sỉ. Thanh y nữ tử tố thủ nắm chặt, nâng lên trắng non tay ngọc bóp thành nắm đấm nện ở trên mặt bàn. Còn ở trên bàn bên trên điên cuồng ăn tiểu phi điểu nhận kịch liệt trùng kích, bay lên. Đùng chít chít. Lại rơi trên mặt đất. Chít chít. Cốc cốc cốc. Tiểu phi điểu lắc lắc đầu, dẫm lên chính mình chân ngắn nhỏ hướng phía cái bàn đi tới, ngẩng đầu, nhìn thoáng qua cao vút trong mây chân bàn. Chít chít. Lung la lung lay một chút trên người mình một thân phiêu, ánh mắt trở nên có chút kiên nghị. Quỷ kêu gọi một tiếng đằng sau, hướng phía chân bàn khởi xướng tiến công. Đùng chít chít. Đụng đầu vào trên chân bàn mặt, ngất đi. Thanh y nữ tử hết sức chăm chú nhìn xem sát vách đặc sắc tiết mục không có chút nào chú ý tới mình dưới chân dị dạng. Quốc sư, không đối, tiểu mạn, ta thích ngươi, ngươi có thể làm ta đạo lữ sao? Diệp Lạc thanh âm từ sát vách truyền đến. Hai bên gian phòng đồng thời trở nên an tĩnh, thanh y nữ tử tại thời khắc này hô hấp đều ngừng lại. Tâm cảm giác càng rõ ràng hơn, giống như là bị một cây châm một chút. Trước đó thanh y nữ tử cũng chỉ là không thoải mái, liền xem như bị Mạc Hoài Trúc khiêu khích cũng chỉ là khó chịu, trong lòng cảm giác có chút không thoải mái. Nhưng lần này, nói là từ Diệp Lạc trong miệng nói ra được, lực sát thương càng mạnh, hơn nữa còn là thật thương. Nguyên lai, là nàng xen vào việc của người khác. Khó trách trước đó cái kia không biết liêm sỉ đã phụ như thế. Công tử cũng không tức giận, nguyên lai là công tử chính mình mượn ý. Là thanh nguyện xen vào việc của người khác. Thanh y nữ tử hai mắt phím hồng, trong hốc mắt xuất hiện có chút hơi nước.